Chương 151, cô đương, có thể dám cùng ta đánh cuộc sở xương đoán mệnh. Đêm khuya, Lưu Thượng lại lần nữa hô thở ra một hơi, sau đó có chút giận dỗi cầm trong tay Mặc Dương kiếm trực tiếp vứt xuống bên cạnh. Cái này Mặc Dương kiếm thật là dắt không đi, đánh rút lui. Lúc khởi đầu, Lưu Thượng truyền vào chân khí vẫn tính thuận lợi, tiếp quản một phần nhỏ nhất quyền khống chế. Chính là càng là gần chót, Mặc Dương kiếm rút lại chiến tuyến, càng là không dễ dàng ăn mòn, lúc này liền Mặc Dương kiếm toàn bộ chức năng 10 vẫn chưa tới đi. Nếu như theo như Lưu Thượng phòng trừng, coi như mình tu vi cảnh giới đạt đến thái thanh cảnh, đều nhiều nhất lấy được toàn thể 60 không được chân chính quyền khống chế. Mà giống như ngốc nha lão ma thi triển ra năng lực trình độ nhìn, sợ là cũng hao tốn hắn ít nhất 80 năm khoảng trường. Bàn về chân thực chiến lực, loại này trình độ Mặc Dương kiếm chỗ nào có thể so với 100 luyện hóa cực phẩm tiên kiếm Mặc Tuyết. Nếu như lời như vậy, lão tử còn cùng ngươi phế chuyện gì, trực tiếp dùng ngươi đốn tuổi đi rồi. Ngay sau đó, lúc này Lưu Thượng không còn có buồn ngủ, thành thật đi tới cửa, mở cửa đi ra ngoài. Núi này biển luyện hậu viên thành lập ở một cái vườn hoa bên trong, đông nam tây bắc bốn cái phương vị chia tay có xây bốn cái đình viện. Lưu Thượng từ mình chỗ ở tây biển đi ra ngoài, liền đến nơi trung tâm chỗ kia vườn hoa. Lúc này đã là đêm khuya, ngưỡng nhìn bầu trời, sao dày đặc đầy trời, nhất luân trăng tròn treo ở chân trời. Dạ phong hiu hiu, mơ hồ mang theo một tia hương thơm, đường mòn quanh co sâu thẳm, thông đi về phía trước không biết tới nơi. Bên đường, cỏ xanh bụi cây, đủ loại bông hoa, khắp nơi mở ra. Bên đường, một đóa tiểu hoa nhi tại trong gió đêm khẽ run, có trong suốt lộ châu, ghé vào phấn trắng trên mặt cánh hoa, tinh xảo đặc sắc. Lưu Thượng dừng bước lại, luôn cảm giác đây tiểu hoa có chỗ nào không đúng kỉnh. Ngay tại đang suy tư trong nháy mắt, một hồi mơ hồ mùi hương thoang thoảng, âm thầm truyền đến. Đột nhiên, một nhánh thon thon tay ngọc, phản phất từ vĩnh hằng nơi bóng tối đưa tới, mang một chút u thanh mỹ lệ, in trên trời ánh trăng tinh quang, do được đội tố trên, đem đóa này hoa trắng lấy xuống. Ngay trong nháy mắt này, Lưu Thượng chỉ cảm thấy xung quanh trong tiên địa một hồi kịch liệt chân khí lưu động, đầy trời ánh trăng đều tại lúc này bị rút sạch ánh quang, cái này trong hoa viên nhất thời lọt vào hắc ám một dạng. Ma môn công pháp. Lưu Thượng bình khí ngưng thần, ứng đối đến lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ, đồng thời ở trong lòng cảm khái một tiếng. Đang lúc này, ngoài Lưu Thượng dự liệu, chờ đợi hắn cũng không có gì ma môn hung ác đại năng, ngược lại là cả người một bộ xanh nhạt y phục, ở dưới ánh trăng da thịt như tuyết, thanh lệ vô song, thoáng như tiên nữ một loại lạ thường cô gái xinh đẹp. Cái này xanh nhạt y sam thiếu nữ trẻ tuổi, đứng ở đằng kia, giống như là dẫn đến ở đầy trời quan mang, sau đó chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đem bông hoa đặt vào trước mũi, thơm sâu ngửi một cái, trên mặt hiện ra say mê biểu tình, còn có một cổ kinh tâm động phách mỹ lệ. Mà đóa hoa kia tại nàng thanh tú đẹp đẽ gương mặt trước, lại cũng giống như càng thêm rực rỡ. Lúc này, Lưu Thượng đã đem vừa mới phát sinh tất cả làm ra một cái đại khái suy đoán. Hẳn đúng là cái này lục sam cô gái xinh đẹp trong lúc rảnh rỗi, hướng về phía đóa kia nhỏ bách hoa đã luyện một bộ mình phẩm cấp cực cao công pháp. Sau đó vào lúc này, mình vừa vặn xui xẻo, nộ nhập công pháp khu vực, chịu ảnh hưởng. Đây ma môn công pháp chủng loại đa dạng, trăm hoa đua nở, trăm nhà tranh tiếng, rất không giống trong chính phái chết như vậy bản. Nếu ngẫu nhiên gặp rồi, đặc biệt là cùng loại này cô gái xinh đẹp ngẫu nhiên gặp, dù sao cũng phải nói điểm mà nói không phải. Ngay sau đó Lưu Thượng cười một tiếng, hoa này nhi ngươi tại sao phải bẻ đi nó? Ta cảm giác không quá thích hợp. Lục Y thiếu nữ kia đôi mắt sáng lưu chuyển, sóng mắt như nước trên người Lưu Thượng đánh một vòng, sau đó tự nhiên nói ra, ồ, không thích hợp. Ta làm sao lại không cảm thấy? Ta hái được hoa này, chính là hoa này có phúc, bị ta ngửi nó hương hoa, càng là hoa này ba đời tu được duyên phận. Ngươi loại này một cái tục nhân, lại làm sao biết? Cái nữ hải tử này quả thật thú vị, ngược lại rất hợp mình tính tình. Ngay sau đó, lúc này Lưu Thượng cười lớn, bởi vì à, ta cảm thấy đóa hoa này quá nhỏ, thương thơm cũng quá nhạt, căn bản là không xứng cô nương ngươi băng cơ ngọc triệt, thiên tư dung nhan. Lưu Thượng những lời này thật sự là quá mức ngoài cái nữ hài tử này dự liệu, ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà lại nói như vậy, chẳng những không có tự trách mình, ngược lại còn mạnh mẽ khen mình một hồi. Nữ hài này phản ứng đầu tiên là nổi nóng, luôn luôn thông minh lanh lợi, khi dễ người khác mình, lúc nào bị người khác khi dễ qua. Chính là sau một khắc, nàng lại cảm thấy rất vui vẻ, dù sao đạt được một người dáng dấp vẫn tính không có trở ngại cùng lứa nam hài tử khen ngợi, vẫn có chút hưởng thụ. Kết quả là, trên mặt nàng vốn là trở nên lạnh nổi nóng, sau đó ngay sau đó lại là cười một tiếng. Nụ cười này liền đem vừa mới nàng trầm mặt xuống khí thế hoàn toàn tản đi đi, sấn trên trời ánh trăng, cả vườn hương thơm, đây mỹ lệ nữ tử trên mặt tràn đầy nụ cười, phảng phất nàng biết rõ mình loại này rất kỳ quái, lắc đầu đang phải nhịn xuống, lại vẫn bật cười. Ánh trăng như nước, nhẹ nhàng vẩy vào nàng đầu vai mặt bờ, ánh ra động lòng người mỹ lệ. Mà Lưu Thượng, nguyên bản thú vị lưu ý đây lục sam nữ hải tử biểu tình biến hóa, nhưng ai biết nàng từ đầu đến cuối biến hóa mức độ lớn như vậy, ngay sau đó liền bị hung hăng nhét đầy mắt khuôn mặt bóng hình xinh đẹp, trong lúc nhất thời nhìn ngây người ở nơi đó. Nữ hải kia vốn là cười một hồi, sau đó mới phát hiện Lưu Thượng nhìn chằm chằm nàng ngẩn người, tại cái này có chút cổ quái bầu không khí hạ, cư nhiên cũng như một loại nữ nhi da đỏ mặt bộ dáng, sau đó tiếp tục hỏi, "Này, ta đẹp mắt không?" Thẳng đến lúc này, Lưu Thượng mới từ thất thần bên trong tỉnh táo lại, sau đó hắn cũng không có một chút ngại ngùng, ngược lại là nhìn thẳng đây thiếu nữ áo lục ánh mắt, vô cùng chân thành cùng khẳng định trả lời, "Đẹp mắt." Lấy ta bình sinh nhìn thấy, cô nương dung nhan tuyệt đối không so sánh bất luận một vị nào nữ hài tử kém. Nhìn thấy Lưu Thượng như thế, nữ hài này lại có nhiều chút khiếp ý tránh khỏi hắn ánh mắt, "Hừ, từ nhỏ đến lớn, ai không nói ta xinh đẹp?" Các ngươi những nam nhân này à, đều là giống nhau. Theo sau, hắn lại chớp mắt một cái, vậy đúng rồi, hôm nay cùng ngươi tiến nhập núi này biển luyện, trong trẻo nhưng lạnh lùng xinh đẹp áo lam nữ hài tử, ngươi nói hai chúng ta ai càng đẹp mắt? Lưu Thượng khẽ mỉm cười, tại trước mặt ngươi, câu trả lời chính là ngươi càng đẹp mắt. ở trước mặt nàng, câu trả lời dĩ nhiên là nàng càng đẹp mắt. Nhưng là đồng thời hướng về phía hai người các ngươi, hoặc là hỏi chân tâm ta mà nói, đó chính là mỗi người mỗi vẻ, một dạng nghiêng nước nghiêng thành, dung nhan tuyệt thế. Vừa nghe đến Lưu Thượng mà nói, người thiếu nữ này tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, trên thế giới tại sao có thể có người vô sỉ như vậy đồ đệ? Ngươi đi đi, ta không phải muốn nói chuyện với ngươi. Nhìn thấy hắn giận dỗi, Lưu Thượng cũng là khẽ mỉm cười, thế gian này bao năm, từ trước đến giờ đều là chỉ có chân tiểu nhân, tại sao chân quân tử? So với những kia nghiêm trang đạo mạo ngụy quân tử, chẳng làm một cái chân tiểu nhân sung sướng, không biết cô nương nghĩ sao? Vừa nói, Lưu Thượng vươn người một cái, chuyển thân liền muốn rời đi. Cùng tên này cô gái xinh đẹp, tại đêm khuya thế này tranh đấu mấy câu miệng, Lưu Thượng tâm tình đã trở nên rất không tồi. Này, ngươi tên là gì a? Nhưng vào lúc này, nữ hải tử kia đột nhiên đem hắn gọi lại, xóa mắt bên trong cái bóng ngược đến hắn cái bóng. Tại hạ Lưu Thượng, không biết cô nương quý tính. Nhìn thấy Lưu Thượng xoay người lại, không biết tại sao, vốn có chút tịch mịch nữ hải trong lúc bất chợt trở nên vui vẻ. Hừ, tên ta lại sao là bình thường người có thể biết rõ, ta không nói cho ngươi. Lúc này, Lưu Thượng khẽ mỉm cười, nhắc tới cũng đúng dịp, ta là trên núi Thanh Vân một người tu sĩ, cũng tập được rồi chút tiên pháp. Chỉ cần ta sở tới cô nương xương tay, lại thêm đôi câu vài lời, liền có thể tính ra cô nương thân thế, danh tự, cuộc đời này chưa đến phí vận. Coi như là Lưu Thượng ngu ngốc đến mấy, lúc này cũng đoán được, cái này xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, không thể so với Lục Tuyết Kỳ kém thiếu nữ áo lục, dĩ nhiên là Bích Giao bất quá. Đang nghe được Lưu Thượng mà nói sau đó, Bích Giao lúc này cau mày, Thanh Vân môn tuy rằng người tài giỏi chiếm đa số, nhưng dường như là bọn hắn hơn 2000 năm trước tổ sư Thanh Diệp còn coi số mạng đi, hôm nay chưa từng nghe nói qua Thanh Vân môn bên trong có người coi số mạng. Ngươi người này làm sao nói lung tung? Lưu Thượng tươi vui, ta có hay không phần này bản lĩnh, cô nương tính một lần, nhìn một chút có đúng hay không cũng được. Không biết cô nương có thể hay không cùng ta một đánh cược a. Lúc này, Bích Giao thật bị hắn gợi lên hứng thú, đồng thời cũng bị hắn thâm sâu đưa tới lòng hiếu thắng, nàng là chơi đùa không tin đây người trẻ tuổi giá hỏa coi số mạng bản lĩnh. Ngay sau đó, Bích Giao nhẹ hừ một tiếng, nếu mà ngươi coi là không cho phép, ta muốn tính mạng ngươi. Nếu mà ngươi đoán được, có thể nói một cái ngoại trừ lấy tính mạng của ta ra yêu cầu. Lưu Thượng lúc này cười khổ, được, cô nương phần này đổ ước thật là công bằng vô cùng, ta đáp ứng hạ. Vừa nói, Lưu Thượng ngồi vào bên cạnh trong sân nhà, đem tay phải hướng trên bàn đá để xuống một cái, xuề tay lớn, tỏ ý Bích Giao đưa tay để lên, Triệu Hào Triệu, đến. Đang do dự rồi một hồi lâu sau đó, Bích Giao cao mày, giận dỗi một loại vẫn là ngồi xuống, đem chính mình tay bỏ vào Lưu Thượng đại trên tay. Trong chốc nhóm này, một cổ không tên cảm giác xông thẳng Lưu Thượng ý nghĩ, nếu như dùng mấy cái từ để hình dung mà nói, đó chính là băng cơ ngọc phu, nhiệt độ chán như ngọc, thấm lòng người điện. Nhưng mà đang lúc này, mấy đạo mạnh mẽ chân khí bỗng dưng mà đến, khóa ổn định ở Lưu Thượng trên thân. Không cần hỏi, dĩ nhiên là Quỷ Vương Tông cao thủ. Bất quá bọn hắn đạo hạnh cùng tu vi, đối với Lưu Thượng lại nói, thật đúng là yếu đi một đoạn. Ngay sau đó sau một khắc, Lưu Thượng một phất ống tay áo, trực tiếp đem các loại chân khí hết thảy cản trở về. Một chiêu phía dưới, dĩ nhiên tùy tiện lui rồi Quỷ Vương Tông 7, 8 vị cao thủ. Phải biết, trong đó có một người đã bước vào cường giả cấp cao nhất phạm chủ, mấy người khác cũng đều là cao thủ nhất lưu, ai có thể nghĩ tới đây bình thường không có gì lạ thiếu niên vậy mà lại có cường đại như thế công lực. Vào giờ phút này, tại chỗ này vườn hoa bốn phía, đây 7, 8 vị cường giả sắc mặt trắng bệnh, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Mà giờ khắc này tại Lưu Thượng trong lòng, Lưu Thượng chính là lạnh rên một tiếng, à, ta cùng ta lão bà tương lai lần đầu tiên ngọt ngào ước hẹn, các ngươi những này bọn đạo trích đồ đệ dĩ nhiên còn muốn tới quấy rối. Ủy cầu chư vị lão già cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, ủy cầu ủng hộ. Tác giả quần cảm tạ. Chương 152, Bích Giao tức giận Lưu Thượng cùng Bích Giao đánh cuộc, sờ xương đoán mệnh, sau đó liền cảm nhận được 7, 8 tên ẩn nút cao thủ chân khí phong tỏa. Ngay sau đó, Lưu Thượng giống như khu đổi con ruồi, đem các loại chán ghét chân khí hết thảy đuổi ra ngoài. Phảng phất này phương thiên địa, chỗ này đình viện nhỏ bên trong, chỉ có Lưu Thượng cùng Bích Giao hai người bọn họ tồn tại. Cũng chỉ đồng thời ở nơi này, ở tại chỗ này trong hoa viên tứ xứ những cao thủ này, đều là sắc mặt đại biến, vạn phần hoảng sợ. Ai có thể nghĩ tới, loại này một cái cười đùa tức giận mắng, không có chính hình người trẻ tuổi, vậy mà lại có thâm hậu như vậy đạo hạnh cùng công lực. Cái này còn ý vị như thế nào? Đó chính là bọn họ đây 7, 8 người nghiêm trọng không làm tròn bổn phận, nếu mà lúc này Lưu Thượng đem tiểu thư chế trụ, bọn họ dĩ nhiên là không có biện pháp nào. Đang lúc này, một tên thân mặc áo đen, che màu đen tấm khăn che mặt nữ tử nhẹ hừ một tiếng, xuất thủ lần nữa, một cổ cường đại hơn chân khí chạy thẳng tới Lưu Thượng cùng chỗ này đỉnh viện mà tới. Mà Lưu Thượng, tại cảm nhận được tên này đỉnh cấp cao thủ chân khí cùng sát ý sau đó, dĩ nhiên không thèm để ý chút nào, giống như cái gì đều không phát sinh một dạng, đem đầu chuyển hướng Bích Giao. Sau một khắc, tên kia hắc y nữ tử chân khí cùng đỉnh viện xung quanh Lưu Thượng cường đại hơn chân khí gặp nhau, dĩ nhiên không cách nào nữa đột phá chút nào. Mà bên kia, Bích Giao thấy Lưu Thượng một câu nói cũng không nói, tổng cảm giác mình tay bị hắn đại thủ bắt lấy không được tự nhiên vô cùng, không khỏi liền có chút khẩn trương cùng nổi nóng. Này, ngươi còn tính hay không rồi sao? Nếu như tiếp tục như vậy nữa, coi như ngươi thua, tính mạng ngươi ta liền lấy đi rồi. Lúc này, Lưu Thượng nhìn đến nàng khẽ mỉm cười, cô nương mạch này bác như đánh trống, ta đây cũng chẳng phải chờ cô nương yên lặng sao? Vừa nghe đến Lưu Thượng mà nói, Bích Giao vừa xấu hổ vừa giận, ngươi. Bất quá còn không đợi nàng nổi giận, Lưu Thượng nói ra câu thứ nhất tính vào nói, thân thế hiền hách, đẹp như thiên tiên. Lưu Thượng đây câu thứ nhất tính vào lời nói ra đến vừa đúng, quả nhiên đem Bích Giao sự chú ý rời, trong lúc nhất thời cũng không có vội vã thu hồi tay ngọc ý nghĩ. Bất quá rất rõ ràng, Bích Giao đối với Lưu Thượng câu thứ nhất tính vào nói rất không hài lòng. "Hừ, bản cô nương dung mạo còn cần ngươi tính vào, dùng mắt thấy là được. Còn nữa, thân thế hiển hách, một điểm này sợ là đa số người cũng có thể từ quần áo, khí chất, và núi này biển luyện vườn riêng chờ rất nhiều phương diện đoán được, tự nhiên cũng không thể coi là ngươi tính ra. Ngươi nếu dám học những giang hồ thuật sĩ kia một dạng lừa gạt cho ta, nhìn ta không làm thịt rồi ngươi." Nghe nàng kia thanh thúy, rất êm tai âm thanh, Lưu Thượng khẽ mỉm cười cũng không để ý, ngược lại làm bộ làm tịch tiếp tục niết lên thiết yếu nhiệt độ chán như ngọc tay nhỏ đến. Liên tại hai người bọn họ tại trong sân nhà đối thoại thời điểm, vườn hoa này bên trong Quỷ Vương Tông những cao thủ cũng sắp khóc. "Ta đại tiểu thư a, ngươi bây giờ chính là tiểu tử kia cá nằm trên đất, mặc cho người bắt chẹt ta. Ngài còn muốn làm thịt hắn? Chúng ta những việc này thuộc hạ chỉ cầu ngài đừng để cho hắn làm khó coi như cảm ơn trời đất." Lúc này Quỷ Vương Tông những cao thủ ném chuột sợ vỡ bình, tại Lưu Thượng không có lộ ra ác ý lúc trước một cử động cũng không dám, liền cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ chọc giận cái tuổi này nhẹ nhàng cao thủ tuyệt đỉnh. Cũng đang lúc này, Lưu Thượng câu thứ hai tính vào nói cũng đi ra, "Địa vị tôn sùng, chúng tinh phùng nguyệt, may mắn cũng có không may mắn. May mắn người, thiên mệnh vậy. Bất hạnh người, cũng là thiên mệnh. Cô nương năm xưa gặp quá lớn khó, phiền nhiễu tâm trạng, đến bây giờ không được quên." Vừa nghe đến Lưu Thượng đây câu thứ hai tính vào nói, Bích Giao thâm sâu cao mày, biết rõ chuyện hiểu đợi bất thế cố nàng ánh mắt linh động, đang ở trong lòng tính toán rất nhanh, Lưu Thượng trong những lời này lừa gạt, gạt mình nói thành phần có bao nhiêu lớn. Mà Lưu Thượng cũng không có dừng lại, một câu cuối cùng tính vào nói thuận theo nói ra, "Cô nương một bộ áo xanh, là Bích." Lại nhìn cô nương trong tính tình có một kia linh hoạt kỳ ảo cùng thanh tú đẹp đẽ, tiếng nói thanh thúy linh động, giống như trong thiên địa một khối mỹ ngọc một dạng. Ngọc cũng vì Giao, nói vậy cô nương danh tự hoặc là tên nhỏ, có Bích Giao hai chữ. Đang nghe được những lời này thì, Bích Giao sắc mặt đại biến, lúc này đưa tay rụt trở về. Lưu Thượng trong lòng mặc dù là dùng mọi cách không phải buông bỏ, nhưng từ đầu chí cuối đều là có phần là phong độ, không có một chút ngăn trở. "Ngươi biết ta?" Lấy Bích Giao từng trải, tuyệt đối không cho rằng Lưu Thượng thật là bằng vào cách tính ra, ngược lại là biết rõ mình thân phận có khả năng càng lớn hơn. Lưu Thượng tươi vui, "Cô nương chỉ nói ta coi là có đúng hay không mà thôi, nếu không là chuẩn, liền đem tính mạng của ta lấy đi, nếu không là chuẩn, vậy ta cũng muốn lấy ta đánh cuộc." Theo sau, Lưu Thượng thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước, ánh mắt nhìn thẳng Bích Giao kia thật là mỹ lệ gương mặt, làm cho Bích Giao lúc này có chút kinh hoàng và thẹn thùng giận lên. "Không cầu hoa tươi hử, ngươi cái giang hồ này tên lường gạt, ta há có thể đẻ lên người khi. Tính toán một chút, vụ cá cược này quá mức vô vị, ta không phải đánh cuộc với ngươi." Nhìn thấy nàng như thế, Lưu Thượng cũng không để ý, tựa hồ Bích Giao phản ứng cũng nằm trong dự liệu một dạng. "Đêm đã khuya, ta cũng muốn đi về nghỉ ngơi. Cuối cùng rồi đưa cô nương một câu số mạng đi, vốn là bản cô nương đã chú định đau khổ, tạo yêu cả đời, nhưng cô nương ngươi gặp ta, từ đó sau này, cô nương số mạng sắp thay đổi. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Là cô nương may mắn vậy, cũng là ta chuyện may mắn." Vừa nghe Lưu Thượng mà nói, Bích Giao vô bàn đứng dậy, phẫn nộ trợn mắt nhìn Lưu Thượng, "Ngươi tên hôn đản này, không biết từ nơi nào học được giang hồ thuật sĩ cho hề, rốt cuộc cầm lời nói e sợ dọa, lừa gạt, khinh bạc cho ta. Ngươi coi ta thật không dám." Không đợi Bích Giao nói hết lời, Lưu Thượng khẽ mỉm cười, ảo thuật bình thường tại trên tay biến rời khỏi một nhánh cực kỳ xinh đẹp mang theo hoa lệ văn sức châm ngọc. "Bích Giao cô nương, ngọc này châm chính là từ vạn năm lưu hỏa linh ngọc chế thành, tứ quý đều có thể tản mát ra ấm áp, từ đấy đưa cho cô nương, ta nghĩ dù sao cũng hơn đóa kia tiểu hoa càng xứng đáng trên cô nương tuyệt thế tiên tư." Vào giờ phút này, Bích Giao thật bị đội vô cùng xinh đẹp châm ngọc hấp dẫn lấy. Cơ hồ là theo bản năng, nàng liền đem châm ngọc nhận được trong tay thưởng thức, hơn nữa quả nhiên có một chút ấm áp từ nơi này cái trên ngọc châm truyền tới. Chính là còn không đợi nàng nói với Lưu Thượng tiếng cảm ơn, Lưu Thượng đã sớm ly khai đình viện, trở lại phía tây vườn riêng rồi. Bên kia, khi Lưu Thượng đi tới kia quanh co đường mòn một cái góc rẽ thì một vị thân mang hắc y liễu, che lụa đen nữ tử đứng ở phía trước, trên thân như có như không tán phát ra từng trận sát khí. Thông qua khí hơi thở có thể đoán được, người này chính là lúc trước vị kia đỉnh cấp cao thủ. Bất quá Lưu Thượng chính là không có một chút dừng lại cùng phong bị, ngáp một cái trực tiếp cùng nữ tử này thác thân mà qua. Đơn chỉ riêng phần này đạm thức cùng khí phách, tự làm tên kia hắc y nữ tử cho mày. Vì cầu chư vị lão già cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, vì cầu ủng hộ. Tác giả khuẩn cảm tạ. Chương 153, dám trăm bước, treo lên đánh ngươi. Khi Lưu Thượng sau khi rời khỏi, tên kia hắc y che màu đen tấm khăn che mặt nữ tử đi đến Bích Giao phụ cận. Bích Giao đem cái kia Lưu Thượng đưa nàng châm ngọc thu trong tay, ngẩng đầu nhìn một cái cô gái mặc áo đen này, "Uzi, ngươi đã trở về." Lúc này, đây hắc y nữ nhân thở dài một hơi, "Đâu chỉ là đã trở về, ta đã tại trong hoa viên chờ đợi hồi lâu. Lúc trước cùng ngươi người nói chuyện, chính là kia Thanh Vân môn tân nhiệm đại trưởng lão Lưu Thượng. Thật là ngoài ý ta đoán, hắn nói đi cần phải so với chúng ta trong tưởng tượng cao hơn, sợ là ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn. Xem ra, lúc trước truyền thuyết kia vạn độc môn ngốc nha lão ma chết ở trong tay hắn, hẳn đúng là bất giả. Bích Giao, vừa mới một màn thật là quá nguy hiểm, nếu là ngươi bị hắn trị ở, chúng ta căn bản là không kịp làm biện thủ." Đang nghe cô gái áo đen này mà nói sau đó, Bích Giao vô cùng kinh ngạc đem đầu giơ lên, thật là ngoài nàng dự liệu, không có nghĩ tới cái này gia hỏa đã vậy còn quá lợi hại. Bất quá theo sau, Bích Giao lắc đầu cười cười, "Uzi yên tâm, cái gia hỏa này mặc dù có chút làm người ta ghét, nhưng là không có địch ý gì." Vừa nói, nàng lại đem cái kia xinh đẹp châm ngọc lấy ra, đặt ở chóp mũi người một cái, "Uzi, ngươi xem cái này ngọc châm đẹp mắt không?" Cô gái che mặt nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, "Bích Giao, đã lâu không gặp ngươi đối với mấy cái này đồ trang sức cảm thấy hứng thú." Nghe được này, Bích Giao phảng phất bật ra, sau một khắc, nàng thanh tú đẹp đẽ trên khuôn mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười. Đúng vậy à, Uzi, thật lâu. Mà lúc này đã trở lại trong phòng Lưu Thượng chính là âm thầm may mắn, may nhờ Tề Hạo mấy tên khốn kiếp này môn tướng đây ngoại sự đường nhà kho lật một cái lộn trồng vó lên trời, chính là để cho ta tìm được không ít ly kỳ cổ quái thứ tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Thượng, Tàng Thư Thư, Lục Tuyết Kỳ ba người ở ngoài thành ước định cẩn thận địa điểm cùng Thiên Âm Tự cùng Phần Hương Cốc mọi người hiệp. Dựa theo ngày trước lệ thường, nay Thiên Âm Tự xuất hành phải không mang tiền bạc, đa số là tại tự miếu cư trú, hóa duyên. Mà Phần Hương Cốc đệ tử đãi ngộ tốt hơn, tại tiền bạc phương diện, không đến mức để cho trong môn chi nhân quá mức câu nệ. Nhưng Thanh Vân môn tôn chỉ luôn luôn là tiết kiệm, cần cù, thanh tâm quả dụng. Ngay sau đó mọi người vừa thấy mặt, Phần Hương Cốc đại đệ tử Lý Tuân liền cười nhìn về phía Lưu Thượng ba người, Thanh Vân môn đại trưởng lão, chư vị, tối hôm qua ngủ khỏe không? Hôm nay Dương Thành chính là thiên hạ nơi phồn hoa, vật giá cực cao, lấy Thanh Vân môn lệ thưởng, sợ là chỉ có thể ở hạ đẳng nhất khách sạn đi. Mà chúng ta vận khí cũng không tệ lắm, dĩ nhiên tìm được một nhà giá cả trung bình khách sạn, cư trú cùng nguyên liệu nấu ăn mặc dù không có khả năng cùng núi kia biển huyện so sánh, nhưng tại ngày này Dương Thành bên trong cũng coi là có thể. Kỳ thực cũng chính là núi kia biển huyện ngày hôm qua không biết bị kia người có tiền bọc trận, không thì chúng ta đều muốn tại Sơn Hải huyện tìm một chỗ bình thường phòng khách đi. Nghe thấy cái này không biết xấu hổ như thế khoe khoang, bên cạnh Tằng Thư Thư suýt nữa bật cười. Sau đó chỉ thấy hắn một khối toàn thân đánh bóng bảng nhỏ lấy ra, Lý Tuân, thấy không, Sơn Hải huyện cấp bậc cao nhất khách quý kim bài. Đây là Sơn Hải huyện trưởng quỹ, sáng sớm tự mình chờ ở ngoài cửa, đưa cho chúng ta. Về phần chúng ta ở tại chỗ nào, hắc hắc, chính là Sơn Hải huyện. Về phần như lời ngươi nói bao chàng người có tiền, thật xin lỗi, chính là chúng ta. Còn nữa, khu vực này bình thường phòng khách các ngươi cũng có thể ở lại đi. Thật là phụ lòng Yến Hồng cô nương tùy ngươi cùng nhau chịu khổ. Núi này biển huyện hậu viên có đông nam tây bắc tứ xứ vườn riêng biết chưa? Ba người chúng ta, một người một chỗ. Về phần ẩm thực rượu và thức ăn nha, đây liền không phải cùng ngươi nói tỉ mỉ rồi, tóm lại, hạt dự, thường thụ a. Vừa nghe đến đây Tằng Thư Thư mà nói, Lý Tuân chờ Phần Hương Cốc đệ tử đống nhiên biến sắc, ngay cả Thiên Âm Tự mấy người cũng đều cao mày, suy nghĩ đây Thanh Vân môn lúc nào như vậy lộng lẫy rồi sao? Nếu như chiếu theo Tằng Thư Thư loại này nói, một ngày này được hao tốn bao nhiêu tiền a? Lúc này, Lý Tuân nhẹ hừ một tiếng, hừ, Tằng Thư Thư, ngươi đang ở đó khoác lác đi à, các ngươi Thanh Vân môn quy củ, lúc nào ra ngoài mang nhiều như vậy ngân lượng rồi sao? Thấy hắn không tin, Tàng Thư Thư cũng tới sức mạnh, lúc này đem một tỏi vàng dòng lấy ra ngoài lắc lắc. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, đại trường lao chúng ta nói, vàng bạc chính là tục vận, lại làm sao có thể bởi vì nó phân tâm thần, cho nên chúng ta tôn chỉ là, tiêu tiền hoa đến hạn, loại này mới có thể làm được vô dục vô cầu. Không biết đây là từ đâu tới ngụy biện, nghe Lý Tuân cùng Thiên Âm Tự mọi người hờ hững không nói, dĩ nhiên cũng không tốt lắm phản bác. Theo sau, lại là một ngày nhanh chóng đi đường. Tại mặt trời lặn lúc trước, đám người bọn họ rốt cuộc tới Không Tăng núi. Mọi người rơi xuống đụng mây, đều là lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy trong vòng phương viên trăm dặm, một tòa núi lớn hiểm trở cao vút, nhưng nhiều nham thạch rít cỏ cây, dưới núi càng là không thấy bóng người, hoàn toàn hoang lương không. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, mặt trời lặn, ngất vàng chiều tà chiếu vào Không Tăng trên núi, phảng phất mang thêm vài phần tiêu điều, cũng có mấy phần đáng sợ. Mọi người tại chân núi rơi xuống, thu hồi tiên kiếm pháp bảo. Lúc này, pháp tướng nhìn sắc trời một chút, sau đó đối với Lưu Thượng thi lễ, Lưu Thượng sư thúc, ta xem tại đây cũng không thể tá túc người ta, không bằng chúng ta lập tức lên núi, một bên tìm kiếm kia vạn bức cổ quật, một bên nhìn một chút có hay không thích hợp địa phương nghỉ ngơi trước một đêm. Lưu Thượng gật đầu một cái, cũng tốt, vậy chúng ta đây liền lên núi. Theo sau, đám người bọn họ lấy ra pháp bảo, hướng trên núi đi tới. Đây Không Tăng núi mặc dù so sánh lại không được Thanh Vân Sơn Thông Thiên Phong đó cao khuyết đại, nhưng mà không thấp, cộng thêm hẻo lánh hiểm trở, không đường có thể tìm ra. Bọn họ từ chân núi đi lên, chỉ đi tới phía sườn núi, sắc trời liền đã tối hẳn xuống. Lúc này, pháp tướng lại lần nữa nói chuyện, Lưu Thượng sư thúc, chư vị, đây Không Tăng núi tại 800 năm trước, chính là ma giáo yêu nhân tụ tập chi địa, hơn nữa nhìn ta núi này hoang vu quỷ dị, chỉ sợ có bao nhiêu sơn tinh mị quái. Còn không đợi hắn nói xong, mọi người chợt nghe phương xa một tiếng vang thật lớn, thuận theo là phách ba âm thanh vang rội, âm thanh dần dần dày đặc, đến cuối cùng không những càng ngày càng vang lên, càng là cơ hồ liền tiết tấu đều không nghe rõ. Đối với gạo, mọi người bất ngờ trông thấy tại chỗ xa kia núi sau lưng, đột nhiên bốc lên một phiến màu đen vân khí, tại bóng tối này bên trong tăng quỷ dị, mà ầm ầm tiếng vang lớn bắt đầu từ kia phát ra. Rồi sau đó, vùng này ở trên không bên trong càng ngày càng là mây đen to lớn cũng đã cảm giác được cái gì một dạng, trong nháy mắt đem đầu mâu nhắm ngay một. Hai mọi người bên này, chỉ chốc lát sau phản phất từ trong mây đen truyền đến một tiếng chói tai gào thét, trong phút chốc vùng này mây đen hẳn là đồng loạt quay lại, truy tầm nhân loại mùi hướng phía tại đây liều chết xuống tới. Trong nháy mắt, nguyên bản tinh quang lóe sáng bầu trời đêm một mảnh đen nhánh, phản phất bị cái gì che ở mở dạng, mọi người chỉ cảm thấy được một mùi tanh hôi vị trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Lại qua chốc lát, gào thét tiếng ầm ầm đã gần đến ở bên hai, mọi người rốt cuộc thấy rõ vùng này mây đen, bất ngờ hẳn là vô số chỉ màu đen biến bức, chẳng chịt, hơn nữa nhìn thân hình, so sánh trước kia nhìn thấy biến bức hẳn là lớn không chỉ gấp đôi, mỗi một con đều dương ngủ lớn, tại toàn thân màu đen bên trong trong miệng đỏ hồng một phiến, giữ tận khủng bố. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người đều là trong lòng kinh hãi. Đây mây đen bên trong mỗi một con biến bức, vậy mà đều là thành tinh yêu bức. Vì cầu chư vị lão già cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, vì cầu ủng hộ. Tác giả khuẩn cảm tạ. Chương 154, giống như giao hấn giống như cháu trai Lưu Thượng chỉ huy Thanh Vân môn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc đoàn người bên trên Không Tăng núi. Coi như khi bọn hắn vừa leo đến giữa sườn núi thì sắc trời đã đại hắc, theo sau liền có hàng ngàn hàng vạn, chàng trịt vô số thành tinh biên bức yêu dày đặc không trung rết ra, chạy thẳng tới bọn họ mà tới. Những biên bức này yêu, thực lực đơn thể cũng không mạnh, đạo hạnh tại yêu vật bên trong cũng coi là đoạn kết của trào lưu, nhưng lại không ngăn được nhiều. A lúc này, mọi người cũng bất chấp gì khác rồi, rối rít lấy ra pháp bảo, hướng về phía những này chẳng chỉ xông tới mặt đám rơi rết ra. Thiên âm tự pháp tướng, pháp thiện và người khác, toàn thân hào quang màu vàng lấp lóe, bọn họ pháp bảo mỗi một kích, đều biết con rơi rơi xuống đất mà chết. Phần hương cốc Lý Tuân mấy người cũng dùng được phần hương cốc gọi hỏa quyết, đem xung quanh những biên bức này đốt đốt sạch sẽ. Tang Thư Thư cùng Lục Tuyết Kỳ liền càng không cần phải nói, Thái Cực Huyền Thanh đạo dùng được, tiên kiếm bên trên quang mang đại trấn, đối với những biên bức này lực sát thương cực lớn, đặc biệt là Lục Tuyết Kỳ trong tay thần binh tiên ra, càng là không ai có thể ngăn cản, lợi hại cực kỳ, để cho Lý Tuân, pháp tướng và người khác đều không khỏi vì thế mà choáng váng. Mà Lưu Thượng chính là tế khởi tay gấu pháp bảo, tung bay ở cách mặt đất chừng một thước độ cao, rồi sau đó nhẹ nhàng nằm ở bên trên. 30 nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, Tang Thư Thư cùng Lục Tuyết Kỳ hai người thật là không nói gì, bất quá đối với Lưu Thượng đặc lập độc hành bọn họ cũng coi là thói quen. Trái lại Thiên Âm tự pháp tướng cùng phần hương cốc Lý Tuân và người khác, chính là không hẹn mà cùng ở trong lòng khinh bị nhẹ hừ một tiếng, để cho ngươi bây giờ sĩ diện, mà những biên bức này lại nhiều như vậy, dữ dội như vậy, nhìn sau này ngươi có hay không còn có thể thành thơi nằm. Theo sau, pháp tướng cùng Lý Tuân hai người thần giao cách cảm, không hẹn mà cùng đem chính mình đội ngũ kéo ra một góc độ, càng nhiều để cho nằm trong đám người hưởng phúc Lưu Thượng bại lộ tại biên bức yêu phạm vi công kích bên dưới. Lúc này, trên bầu trời tụ tập mà đến biên bức yêu càng ngày càng nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, trong đêm không tinh đấu đều bị che phủ, sợ không có mấy trăm vạn mấy chục triệu chỉ. Mà đã bị mọi người pháp bảo công kích, chết trên mặt đất những kia chỉ sợ vẫn chưa tới trong đó 0.0001. Nhưng thấy vô số biên bức người trước hy sinh, người sau tiếp bước, xông về phía trước, mọi người bị vây quanh ở trung tâm, tuy rằng tạm thời vô sự, nhưng trước sau trái phải đều là cực kỳ kinh khủng miệng lớn dính máu, thanh hôi chi vị như muốn khiến người nôn mửa. Đang lúc này, pháp tướng cùng Lý Tuân bọn người mới chợt nhớ tới cái gì, lúc trước được bọn hắn cố ý ném ra vòng bảo hộ Lưu Thượng làm sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ đã bị những biên bức này yêu công phá phòng ngự cắn chết, trở thành biên bức yêu nhóm trong bụng thức ăn ngon? Nếu như lời như vậy, vậy cũng thật sự làm trò cười cho thiên hạ, Đường Đường Thanh Vân môn đại trưởng lão, ngoại sự Đường lão đại, dĩ nhiên chết ở đám này biên bức yêu miệng hạ. Không chỉ là bọn họ, lúc này ngay cả Tằng Thư Thư cùng Lục Tuyết Kỳ cũng là có chút lo âu quay đầu, hướng phía Lưu Thượng phương hướng nhìn lại. Chính là sau một khắc, mọi người tại đây suýt nữa bị lúc này Lưu Thượng cho tức chết. Cái gia hỏa này, tại đám này đùn kéo đến biên bức yêu quần thể bên trong, không biết lúc nào đã đem Thanh Vân môn bên trong tiếng tâm lừng lây pháp bảo lục hợp kính tế khởi. Chỉ thấy cái này lục hợp kính liền dừng lại ở đỉnh đầu hắn hai thước nơi, mang theo vàng nhạt vầng sáng thủ hộ tại Lưu Thượng xung quanh chừng ba thước một cái tròn trịa viên mà, vừa vặn là tay gấu khoảng cách. Mà kia lục hợp kính nơi tản mát ra vàng nhạt quan mang, dĩ nhiên phát huy ra hiệu quả, chỉ thấy toàn bộ biên bức đều bị cách tại vòng ánh sáng kia ra, mà bọn họ làm sao va chạm để ép, vầng sáng này hẳn là không núp ních chút nào. Ngược lại là tại vòng sáng gần bên, cùng vàng nhạt quang mang chạm nhau biên bức, màu đen thân thể phát ra tí tách âm thanh, chỉ chốc lát sau liền rơi xuống đất, vùng vây không thôi, mắt thấy là không thể sống rồi. Lục hợp kính kia không hổ là đạo gia chí bảo, tại đây vô số hung ác xuất sinh công kích phía dưới, nhưng lại không có chút nào yếu ớt dao động dấu hiệu, kia ánh sáng màu vàng vòng nhìn như khinh bạc, hết lần này tới lần khác liền sừng sững như núi, không cần thiết một hồi, vòng sáng xung quanh thi thể rơi liền càng chất chồng lên. Vừa thấy được Lưu Thượng như thế thành thơi, thật là đem Tằng Thư Thư hâm mộ quá sức, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không dùng lên tiếng, tiếp tục khống chế mình tiên kiếm, đánh chết khởi những này nên rơi chết yêu đến. Đại khái 2 giờ về sau, khi bọn hắn xung quanh tụ tập biên bức yêu nhóm không thấy chút nào giảm bớt, vì mới biết tại vầng sáng này xung quanh vùng trời cũng không biết vây quanh bao nhiêu màu đen biên bức. Ở nơi này là 3 tầng trong 3 tầng ngoài, chỉ sợ là bên trong 300 tầng ra 300 tầng. Đồng thời, đang lúc mọi người xung quanh sớm đã là chất đầy biên bức yêu thi thể, mang theo hôi thối mùi máu tanh trùng thiên, những kia biên bức yêu huyết thủy cũng đã thành sông. Nhìn lại trên người mọi người, đều là hư hại cùng biên bức yêu thi thể vỡ vụn cùng vết máu, phải nhiều ác tâm liền có nhiều ác tâm. Cho dù pháp tướng, Lý Tuân, Lục Tuyết Kỳ và người khác đều là tam đại trong chính phái đệ tử tinh anh, trong tay pháp bảo cũng là thế gian nhất đẳng tồn tại, nhưng mà liên tục không ngừng chém giết 2 giờ sau đó, chúng bên trong cơ thể đều là có loại chân khí kém cảm giác. Nói liên tục cùng hô hấp đều có chút dồn dập. Hơn nữa tại đây vô hạn biên bức yêu trong vòng đây, chúng người tâm lý trên tựa nhận áp lực cũng to lớn giống vậy. Ngay sau đó lúc này, phần hương cốc Lý Tuân hướng về phía cách đó không xa nằm ở gấu trên lòng bàn tay, lục hợp kính quang mang bên dưới ngủ Lưu Thượng, cực kỳ bất mãn quát to một tiếng. Lưu Thượng đại trưởng lão, ngươi đây là một mực dự định ngủ tới hừng sáng rồi. Nghe được Lý Tuân mà nói sau đó, Lưu Thượng mới ngáp một cái, duỗi lưng một cái, từ tay gấu trên ngồi dậy, sau đó nhìn thoáng qua chật vật cực kỳ mọi người sau đó hướng về phía Lý Tuân hỏi ngược một câu, đây hơn nửa đêm, ta nằm ngủ chẳng lẽ có cái gì không bình thường sao? Vừa nghe hắn mà nói, Lý Tuân và người khác lúc ấy nổi gióa, khó khăn lắm mới đưa lửa giận trong lòng chìm xuống. Lưu Thượng đại trưởng lão, chúng ta mọi người đều ở đây biên bức yêu dưới sự công kích dục huyết phân chiến, mà bản thân ngươi lại ỷ có kỳ môn pháp bảo ở đó lúc nhàn rỗi, như vậy thích hợp không? Lý Tuân cũng là một người tâm tư kỳ não, lác đác mấy câu nói liền đem Lưu Thượng đẩy ra chung một chiến tuyến, trở thành bọn họ hợp nhau tấn công mục tiêu. Lúc này, tại loại hoàn cảnh này cùng áp lực khủng lồ hạ, Lưu Thượng thoáng cái tựu là mọi người phiền muộn tâm tình một cái phát tiết điểm. Trải qua Lý Tuân nói như vậy, thậm chí ngay cả Tằng Thư Thư đều theo bản năng đối với Lưu Thượng sinh ra bất mãn cảm giác, nhưng theo sau liền bị hắn bức với sau hot 383 rồi. Nhưng cũng đang lúc này, Lưu Thượng tử mảnh nhỏ nhìn hắn một cái, không chút khách khí khiển trách. Các ngươi dục huyết phân chiến, ta ở một bên lúc nhàn rỗi.
thích hợp không?
Lý Tuân, ngươi nhớ kỹ cho ta ngươi thân phận của mình. Lão tử là Thanh Vân môn đại trưởng lão, là đến trấn bãi, thủ hộ các ngươi không phải ném mạng nhỏ, không phải là đến thay khóc sướt mướt ngươi lau nước mũi, nước mắt. Nếu như ta xuất thủ đem những biên bức này yêu giết tất cả, còn thật xa mang các ngươi tới đây không tang núi làm gì? Rốt cuộc là các ngươi thí luyện vẫn là ta thí luyện? Nếu như liền những biên bức này yêu đều đem các ngươi biến thành lời như vậy, ta xem các ngươi vẫn là cút trở về sơn môn bên trong đi thôi, thí luyện cái dám thí luyện, đều chớ luyện quên đi. Lưu Thượng mấy câu nói này xuất khẩu, độ cứng quả thực là kim cương thạch cấp bậc, luôn luôn miệng lưỡi bén nhọn Lý Tuân tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, dĩ nhiên một chút âm thanh đều không phát ra được. Mà giống như pháp tướng, phát hiện, Yến Hồng, Thằng Tư Thương, Lục Tuyết Kỳ các cái khác người, cũng trong nháy mắt thể hồ còn đính, bừng tỉnh đại ngộ. Người ta Lưu Thượng nói không sai à, tuy rằng hắn cùng mình niên kỷ tương đương, nhưng người ta thân phận chính là đại trưởng lão, chuyến này dẫn đội chi nhân. Thí luyện là mọi người bản thân, có thể không phải là người ta Lưu Thượng, mình lại có quyền gì bất mãn, và tại những này chấp nhận khó khăn hạ bán giận, hoảng hồn trí. Ủy cầu chư vị lão già cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, ủy cầu ủng hộ. Tác giả quần cảm tạ. Chương 155, nhìn lén Lục Tuyết Kỳ thay quần áo, tại đây đối với mấy vị lão già bình luận giải thích một chút, trang sách hồi âm cuối cùng bị hệ thống tự động xóa bỏ cùng che giấu, rất phiền toái. Những biên bức này yêu vật rất yếu, đối với mọi người uy hiếp chính là trong lòng càng nhiều. Bọn họ bây giờ còn đang không tang ngoài núi mặt giữa sườn núi a, vừa có thể nguy hiểm cỡ nào, liền vạn bức cổ vật cũng không có tiến vào. Những đệ tử này chính là vì thí luyện mà đến, dĩ nhiên là không thể quá thoải mái rồi. Nhưng mà này còn đối với phía sau chương này có phục bút cùng tiếp nối tác dụng, tác giả quần thật có chút oan, loại này trang bức cấp quá thấp, nhiều vô vị. Đang khiển trách xong Lý Tuân sau đó, Lưu Thượng đi tới Tằng Thư Thư cùng Lục Tuyết Kỳ phụ cận, hai người các ngươi thế nào, không có sao chứ? Tằng Thư Thư cười khổ, chuyện ngược lại không việc gì, chính là những biên bức này yêu cảm giác thật là ghê tởm, hiện tại ta chỉ muốn hảo hảo ngâm 10 ngày tắm, sau đó thay thân quần áo mới. Theo sau, Lưu Thượng nhìn một chút Lục Tuyết Kỳ, lúc này nàng sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Lấy nàng tu vi, dĩ nhiên là không phải lại bởi vì thụ thương mới như vậy. Đoán chừng là nàng trời sinh tính thích kiết, để cho nàng lại trong hoàn cảnh như vậy ở lâu một khắc, sợ là so sánh chém nàng một kiếm đều khó chịu. Có cần hay không lên cho đến, sửa sang lại quần áo một chút. Đối mặt Lưu Thượng ân cần, Lục Tuyết Kỳ do dự chốc lát, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Lúc này, Lưu Thượng đột nhiên ngẩng đầu ngưỡng nhìn bầu trời một cái, theo sau lại nhìn mọi người một cái. Cùng phong bạo vũ tức tương lai, những biên bức này yêu chính đang tích lực, đoán chừng là muốn cùng các ngươi quyết tử chiến một trận, chuẩn bị sẵn sàng nga. Tại Lưu Thượng sau khi nói xong, phát tướng, phát hiện, Lý Tuân và người khác đều là cùng hắn một dạng ngẩng đầu nhìn trời một cái không. Chính là chút nào không cảm thụ được biến hóa gì. Ngay sau đó, trong lòng có phần là không phục mọi người nhẹ hừ một tiếng, hừ, cố làm ra vẻ huyền bí. Chính là còn không chờ bọn họ đem lời nói xong, liền bị triệt để đánh mặt. Lúc này, chỉ thấy mây đen đầy trời, vô số biên bức bay trở về đến vị trí cao, sau đó đột nhiên chuyển thân, giống như mưa đá một bản gọt xuống tới, đánh cược mệnh một loại tự sát thức công kích, đụng vào mọi người pháp bảo trên ánh sáng. Sau đó bước lên một đoàn huyết vụ, đang lúc mọi người pháp bảo uy lực phía dưới, tan xương nát thịt mà rơi xuống đất. Chỉ một thoáng, máu đen hoành lưu, đẫm máu đập vào mặt. Vô số khủng bố máu bắn tung trong bóng đêm lóe ra hiện sau đó rớt xuống đất, nhưng sau đó biên bức rốt cuộc phản phất đối với đằng trước đồng loại chết thờ ơ bất động, vẫn là va chạm không ngừng. Loại này mấy bà con, mấy chục vạn con rơi yêu giống như cuồng phong bạo vũ tự sát thức công kích, thật sự là quá nhiếp tâm hồn người, loại trang diện này cũng quá mức rung động, quả thực là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Loại công kích này chỉ là kéo dài nửa giờ, nhưng đối với mọi người tại đây lại nói, lại giống như qua cả ngày một loại rất dài. Lúc này bọn họ mỗi cái đều là sắc mặt trắng bệnh, rung động thế gian này hiếm thấy hung man dị vật, dưới tay cũng tiến hành lớn nhất tần độ chém giết. Không dám chút nào xem thường. Rốt cuộc, hướng theo một tiếng vang trầm đục, sắc trời đã bắt đầu sáng lên, những này chẳng chịu chạm giết không bao giờ hết biên bức yêu nhóm rốt cuộc rút lui. Lúc này, mọi người cũng đã gần bị xung quanh giống như núi nhỏ thi thể rơi vùi lấp. Nhìn thấy biên bức yêu nhóm rốt cuộc rút đi, đã sớm kiệt sức mọi người cũng rốt cuộc thở phào một hơi, đem pháp bảo cùng toàn thân hộ thuẫn thu vào. Nhưng cũng chính vì vậy, bởi vì bọn họ bên này có lỗ hổng, không gian, tòa kia thi thể rơi núi nhỏ đột nhiên từ bốn phương tám hướng hướng về phía trung tâm ngã tràn vào, trong nháy mắt liền đem mọi người chìm ngập tại đây hôi thối từ thi thể rơi, nội tạng, máu tươi vỡ vụn tạo thành ác tâm đáng sợ con sông bên trong. Tại lúc này, mọi người đều cảm thấy trong tim đột nhiên co quắp một trận, cơ hồ cho là mình đình chỉ hô hấp, mà cũng đồng thời ở nơi này, Lục Tuyết Kỳ cũng chịu không nổi nữa, liền phải ngất xỉu tại đây sền sệt con sông bên trong. May nhờ ở bên ngoài Lưu Thượng sớm có chuẩn bị, bắt lại Lục Tuyết Kỳ cánh tay, đem nàng kéo đến rồi mình gấu trên lòng bàn tay. Mà tại lúc này, Lục Tuyết Kỳ dĩ nhiên sinh ra một loại bị người từ địa ngục cứu vớt đến thiên đường cảm giác. Tại Lưu Thượng kéo lôi quán tính hạ, suy yếu Lục Tuyết Kỳ cũng không có sinh ra phân nửa lòng kháng cự, gần như đem cả người đầu nhập vào Lưu Thượng trong lòng. Muốn đổi làm lúc trước, sợ là nàng đã thiên gia ra khỏi vỏ rồi, chính là vào giờ phút này, nàng dĩ nhiên không sinh được một nửa phần tâm tư, chỉ muốn cảm thụ đây một phần an bình cùng cảm giác thư thích. Chỉ chốc lát sau, Lục Tuyết Kỳ mới phản ứng được, sau đó thần tốc lui một đoạn khoảng cách, muốn nói tiếng cảm ơn cũng không thể nói ra đến. Đây là Lưu Thượng lần thứ hai nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ đỏ mặt bộ dáng, cùng nàng nguyên bản băng sơn tiên tử một loại hình tượng tương phản thân là khổng lồ, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lúc này, từ núi thây trong vũng máu bỏ ra ngoài những người khác cũng là bận rộn không ngớt mà đi về phía xa xa, lúc này đều chỉ muốn cách này chất ác tâm thi thể rơi càng xa càng tốt. Sau đó bọn họ tại một hơi đi ra thật xa sau đó, không ngừng vô vào tràn đầy huyết thủy, huế vật y sam, thế nhưng nhiều chút bức vết máu, hôi thối mùi tanh, chính là vô luận như thế nào cũng vây không đi. Loại cảm giác này, thật là quá chua dễ chịu rồi, mọi người thà rằng chết một lần, cũng không muốn lại trải nghiệm loại cảm giác này một lần. Giống như Pháp Tướng, Pháp Thiện, Lý Tuân, Tàng Thư Thư và người khác may mà phần Hương Cốc nữ đệ tử Yến Hồng, không thể kiềm được, rời sông lấp biển nói ra. Nhìn thấy Yến Hồng vừa phun, bên này Lục Tuyết Kỳ cũng không chịu nổi, lúc này cũng có chút không nhịn được mãnh liệt muốn khạc kích động. Nhưng cũng đang lúc này, một cổ vô cùng mát mẻ để cho Lục Tuyết Kỳ vô cùng hướng tới nước sạch tại nàng trên hai tay mới chút xuống. Cơ hồ là theo bản năng, Lục Tuyết Kỳ xoay người lại, nàng thật sự là không nghĩ ra, tại đây tràn đầy cục đá, đất bằng, liền thảm thực vật cũng không có không tang núi giữa sườn núi, từ đâu tới xuôi trong. Đợi nàng xoay người lại sau đó, mới phát hiện đây nước sạch là đến từ Lưu Thượng tay bên trong một cái màu trắng bình ngọc, xem ra chắc cũng là một món bảo vật. Chính là sau một khắc, Lục Tuyết Kỳ trong lúc bất chợt kịp phản ứng, đội vàng đem tay lùi về, quyến luyến không chịu rời đây mát mẻ nước suối. Không thể, trên tay ta, trên thân tất cả đều là huyết vật, sẽ làm dơ ngươi pháp bảo. Lưu Thượng lúc này lắc đầu cười một tiếng, trực tiếp đem nàng tay nhận lấy, thiên về một bên thủy vừa giúp nàng thành tẩy lên, không có chút nào ghét bỏ trên tay nàng huyết vật. Ngươi khi đây tay gấu vẫn là những kia có thể nướng ăn bình thường tay gấu giống nhau sao? Không tin bản thân ngươi nhìn một chút. Đang nghe Lưu Thượng mà nói sau đó, Lục Tuyết Kỳ cúi đầu nhìn đến, quả nhiên, Lưu Thượng cái này tay gấu thật là thần kỳ, giống như mặc dương kiếm một dạng, dĩ nhiên kèm theo năng lượng, chủ động đem dòng chảy cùng ế vật bài xích ra ngoài. Nước kia lưu truyền giống như tới lên một khối tròn trịa trên đá một dạng, căn bản cũng không có tiếp xúc được tay gấu chút nào. Theo sau, Lục Tuyết Kỳ giống như ngoan ngoãn bảo bảo một dạng, để cho Lưu Thượng giúp đỡ nàng trong sạch tắm một cái trên thân ế vật, nhất thời cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Tự có ký ức đến nay, Lục Tuyết Kỳ liền tiếp tục tiểu trúc phong sinh hoạt, tu luyện, chưa bao giờ cùng khác giới có tiếp xúc qua. Nhưng hôm nay, vào giờ phút này, cùng Lưu Thượng ngồi đối diện nhau loại cảm giác này, dĩ nhiên cảm giác thật an lành, ấm áp, để cho nàng sinh ra một loại lười biếng cảm giác đến. Tại bên kia, nhìn gặp bọn họ bên này có nước sạch, hơn nữa còn liên tục không ngừng, có thể rửa tay có thể rửa mặt, còn có thể thanh tẩy vết bẩn, mọi người thật là hâm mộ tột đỉnh, có thể lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Lúc này, Tàng Thư Thư trong lòng mù mịt thở dài một hơi, sáng sớm nên đón chiều dương, cùng vị tựa tiên tử nữ hải tử nhìn nhau mà ngồi ở mềm mại tay gấu trên, thỉnh thoảng hai tay nắm nhau, cùng nhau thưởng thức đến dưới núi cảnh đẹp. Đây không phải là ta mộng ảo bên trong cảnh tượng sao? Đây tờ mờ, con mụ nó, thật lớn một thanh thức ăn cho chó liền loại này nhét vào miệng ta bên trong, lẽ nào liền không phải suy tính một chút ta có thể hay không nuốt xuống? Mà phần Hương Cốc Lý Tuân, lúc này thật là hận chết người, lúc này mình khắp người mới bật, dùng mọi cách khó nhịn, mà Lưu Thượng tên khốn kia chỉ là nhàn hạ ngủ một đêm, sau đó liền dễ dàng như thế ôm được mỹ nhân về. Đáng chết, đáng ghét. Đồng dạng một màn, xem ở rồi vừa mới nôn mửa hết, đã đem trong dạ dày khạc hết rồi Yến Hồng trong mắt. Không biết tại sao, nàng trong lúc bất chợt có chút nhớ nhung khóc, nàng thật thật hâm mộ Lục Tuyết Kỳ, nàng cũng thật hy vọng mình không ở nơi này phần Hương Cốc, mà có thể chân chân chính chính gặp phải một cái thật tâm thích người mình. Quỷ cầu chư vị lão già cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, quỷ cầu ủng hộ. Tác giả quần cảm tạ. Ngạch, số trang có hạn, không có viết xuống, chỉ có thể đem thay quần áo tình tiết đẩy tới tâm kế tiếp rồi. Chương 156, không tức là sắc, sắc tức là không tại Lưu Thượng dưới sự giúp đỡ, Lục Tuyết Kỳ đã đem trên thân huế vật đơn giản trong sạch tắm một cái, tuy rằng vẫn là hôi thối khó nhịn, nhưng mà so sánh Tằng Thư Thư bọn họ mạnh hơn quá nhiều. Đang lúc này, Lục Tuyết Kỳ trong lúc bất chợt nghĩ tới cái gì, vội vàng đem Lưu Thượng trong tay bình ngọc đẩy cao, "Thật xin lỗi, dùng ngươi nhiều như vậy thủy, sợ là còn lại cũng không nhiều, ngươi chính là giữ lại mình dùng đi." Vừa nghe nàng mà nói, Lưu Thượng cười lên ha ha, "Còn lại không nhiều. Sợ là bên trong thủy trang bị đầy đủ một cái sơn hải huyền vườn riêng hẳn đúng là không sai biệt lắm, ngươi cứ yên tâm sử dụng tốt rồi." Lúc này, Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu lên, một đôi manh mối ngưng mắt nhìn Lưu Thượng. Nếu là thật như Lưu Thượng từng nói, bình ngọc này chính là một kiện vô cùng phải cùng hiếm thấy bảo vật. Ai nhìn thấy nàng ánh mắt do xét, Lưu Thượng hiếm thấy cười hắc hắc, vẫn là lần trước Tề Hạo và người khác làm việc tốt, đem rất nhiều ngoại sự đường nhà kho hàng hóa hứ động lận ra. Bình này dĩ nhiên không có món nợ, ta trước hết cầm tới đối phó dùng mấy ngày, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng rồi. Đối với Lưu Thượng những làm này, Lục Tuyết Kỳ thật là không nói gì, bất quá tại hắn nhìn về phía Lưu Thượng ánh mắt bên trong, đã không có chi lúc trước cái loại này căm ghét cùng lạnh bước, ngược lại là nhiều hơn một tia bạn tốt một loại thân mật. Đúng rồi, trong này thủy nhiều như vậy, nếu không ngươi thành thật tắm, đổi thân khô y phục đi, như thế nào? Vừa nghe đến Lưu Thượng mà nói, Lục Tuyết Kỳ tựa như cùng bị đạp cái đuôi mèo một dạng, lập tức đề phòng. Không được. Lưu Thượng buông tay cười cười, sau đó đem chính mình lục hợp kính lấy ra ngoài, tế khởi đến bầu trời. Sau một khắc, một ánh hào quang từ lục hợp kính trên rũ xuống. Không giống với ngày trước bất tỉnh tia sáng màu vàng, lúc này lục hợp kính quang mang tựa như cùng thật dày kính mở một dạng, căn bản là không nhìn thấy bên trong công việc. Ngươi xem, ngươi dùng cái gương này làm bình phong là tốt, không người nào có thể đến. Bất quá hắn cái này hợp thức hóa đề nghị, lúc này đổi lại Lục Tuyết Kỳ thẹn thùng nổi giận, ngươi hưu muốn nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi. Lúc này Lưu Thượng cười khổ buông tay một cái, ngươi xem, lại hiểu lầm ta phải không? Cái này lục hợp kính ta cũng không có huyết luyện qua, ai cũng có thể dùng. Vừa nói, Lưu Thượng liền đem lục hợp kính ném cho Lục Tuyết Kỳ, ngươi có thể tìm một địa phương ẩn nút sử dụng, ta vừa bận ngự kiếm đi đây không tăng núi đi một vòng. Nơi này có thủy, ngươi còn có mang theo khô y phục, về phần có đổi hay không theo ngươi tốt chứ. Vừa nói, Lưu Thượng trực tiếp lấy ra Mặc Tuyết kiếm, ngự kiếm mà khởi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Sau một khắc, Lục Tuyết Kỳ dùng mọi cách suy tư cùng do dự, rốt cuộc là nữ hài tử vui thiết cùng lòng thích cái đẹp chiến thắng trong lòng một tia dự cảm không hay. Theo sau, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ nhảy xuống tay gấu, sau đó tìm được một cái đá lớn sau đó, dùng mọi cách thí nghiệm sau đó, mới đưa lục hợp kính kia lấy ra, điều chỉnh thành đánh bóng hình. Lục hợp kính kia chính là Thanh Vân môn một đảm nhiệm tổ sư pháp bảo, đúng như Lưu Thượng từng nói, ai cũng có thể dùng, đối với này Lục Tuyết Kỳ vẫn là tương đối yên tâm. Sau một khắc, Lục Tuyết Kỳ đem chính mình tiên gia tiên kiếm lấy ra, tại xung quanh dò xét, để tránh có bọn đạo trích đồ đệ xuất hiện. Theo sau, nàng mới trên mặt lên cơn sốt, cầm lấy bình ngọc đi vào lục hợp kính màn sáng bên trong. Từ vào thời khắc này, lục hợp kính thúc dục nguyên nhân, mặt kiếng ánh sáng mạnh phi thường chói mắt, Lục Tuyết Kỳ tại nhìn thoáng qua sau đó cũng sẽ không sẽ ở ý, lấy thời gian nhanh nhất tắm gội, sau đó thay thân khô y phục. Đối với Lục Tuyết Kỳ thiên tư và khuôn mặt đẹp, dọc theo con đường này chính là không ít tác động những này nam đệ tử tâm. Mà lúc này đều biết rõ Lục Tuyết Kỳ là muốn đi tắm cùng thay quần áo, thân là nam nhân ai có thể không có chút cẩn thận ý. Lúc này, pháp tướng, pháp thiện năm người hòa thượng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tùy ý những này hôi thối biên bức bế vật ở trên người cũng bất động như tùng, làm bài tập buổi sớm. Chính là lại không có ai biết, trong lòng bọn họ nói thầm lại cũng không phải gì đó bài tập buổi sớm kinh văn, mà là không ngừng lặp lại đến, không tức là sắc, sắc tức là không. Mà Lý Tuân cùng hai gã khác phần hương cốc nam đệ tử, ngoài mặt là một bộ chính nhân quân tử và khinh thường biểu tình. Bất quá bọn hắn ánh mắt chính là đưa bọn họ bán rẻ, tại trong lúc lơ đảng, mục đích bọn họ ánh sáng quét qua khối cự thạch này số lần đều phải so với hướng thì nhiều hơn gấp mấy lần. Phản phất nhìn lâu mấy lần bọn họ là có thể tu ra bí pháp, có khả năng đem đá lớn nhìn thấu một dạng. Về phần Tằng Thư Thư, vẫn là tương đối chất phác, không có một chút làm bộ, cũng không sợ người cười mà nói, một mực đang đó nhìn bầu trời bên trong trôi này sát khí lấm lấm, hiện lên màu lam thiên gia tiên kiếm than thở, phản phất là bỏ lỡ trong đời khó gặp tình huống một dạng. Phải nói lúc này thảm nhất sẽ phải thuộc về một khác nữ đệ tử Yến Hồng rồi. Đồng dạng là nữ đệ tử, ở bên trong môn phái cũng đều là thuộc về danh hoa được vạn người ủng hộ địa vị. Chính là lúc này, người ta Lục Tuyết Kỳ là có thể dùng nước sạch tịnh thân, thay khô y phục, đồng thời lại bị bao gồm Lý Tuân tại bên trong nam đệ tử ngưỡng mộ. Chính là mình đâu, thật không ngờ thế này vắng lặng, khắp người mới bật, không có người hỏi thăm, liền câu ân cần đều không đáp lại. Liền vào giờ phút này, tại phía xa không tăng núi một bên kia Lưu Thượng, đang thảnh thơi nằm ở một con gấu trên lòng bàn tay. Ở trước mặt hắn, là vừa dùng chân khí ngưng kết thành hư miễn mặt kiếng, đây trên mặt gương cảnh tượng dĩ nhiên là cùng kia lục hợp kính đồng bộ. Đợi thêm nữa hẹn thời gian một nén nhang, rốt cuộc đến lúc cầm lấy bình ngọc Lục Tuyết Kỳ đi vào đây màn ảnh trong tầm mắt. Sau một khắc, liền khi Lục Tuyết Kỳ cẩn thận nhìn thoáng qua đây mặt kiếng thời điểm, tại phía xa bên kia Lưu Thượng dĩ nhiên theo bản năng rụt đầu một cái, phảng phất sợ hãi Lục Tuyết Kỳ có thể từ mặt kiếng hướng ngược lại nhìn thấy mình một dạng. Hảo sau đó một khắc, Lục Tuyết Kỳ yên tâm gật đầu một cái, bỏ qua cái này nguy hiểm lớn nhất điểm. Ngay sau đó, để cho Lưu Thượng mong đợi rất lâu, nhịp tim trực tiếp bịch bịch đến 280 mạch cảnh tượng rốt cuộc bắt đầu xuất hiện. Nói thật, Lưu Thượng đời này đều chưa làm qua như vậy kích thích sự tình, phảng phất một lòng đều nhảy tới cổ họng. Theo sau, tại Lưu Thượng khô miệng khô lưỡi hạ, Lục Tuyết Kỳ món đó màu trắng quần lụa mỏng chậm rãi rơi xuống dưới chân, rồi sau đó là càng khéo léo hơn tiếp thân tiểu sam cùng tiết kho. Khô khục, chư vị lao ra mình nhớ lại đi, nơi này tỉnh lược 500 chữ. Vì cầu chư vị lao ra cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, vì cầu ủng hộ. Tác giả quần cảm tạ. Chương 157, Lục Tuyết Kỳ thỏa hiệp đến lúc Lưu Thượng dò xét trở về, khoảng cách Lục Tuyết Kỳ xông qua tám, thay quần áo xong đã qua rất lâu. Ngay cả Yến Hồng, Lý Tuân, Pháp Tướng, Pháp Thiện, Tằng Thư Thư mấy người cũng đã dùng bình ngọc đơn giản thanh tẩy qua. Nhìn thấy Lưu Thượng ngự kiếm trở về, Pháp Tướng và người khác đứng dậy, nên đón, Lưu Thượng sư thúc, chúng ta lúc này thật sự là quá mức chật vật, không bằng chúng ta đi về trước nghỉ ngơi một ngày, đợi sáng sớm ngày mai lại đến thăm dò đây không tang núi như thế nào. Đối với hắn đề nghị, tâm tình thật tốt, trong đầu vẫn có nhiều chút từng trận mê muội, trong đầu không ngừng thả về đến một ít cố định hình ảnh động tác cùng trắng nõn như ngọc thân ảnh hình ảnh Lưu Thượng không có phản đối, được, liền theo như lời người nói, sáng sớm ngày mai chúng ta lại đến. Cũng đang lúc này, Tằng Thư Thư vẻ mặt hoài nghi đi tới, hướng về phía Lưu Thượng trên dưới quan sát. Lấy hắn nhận thức, từ lúc xuất hành đến nay, lúc nào gặp qua Lưu Thượng chủ động lòng tốt gánh vác dò xét, tuần tra loại công việc này rồi sao? Nếu nói là trong đó không có nổi danh, là đánh chết Tằng Thư Thư hắn cũng không mang theo tin tưởng. Theo sau, vẫn thật là để cho hắn đã phát hiện gì đầu mối. Ồ, ta đại trưởng lão, ngươi làm sao dò xét một vòng trở về, nhưng ngay cả nước dãi vết tích đều không thể lau đi, ngươi xem, bên này trên y phục đều phải. Vừa nghe đến Tằng Thư Thư mà nói, Lưu Thượng chỉ cảm thấy có một cổ cực lạnh lạnh lùng sát ý từ Lục Tuyết Kỳ bên kia truyền đến. Kỳ thực lúc này đang hướng tắm thay quần áo thời điểm, tuy rằng Lục Tuyết Kỳ dùng mọi cách đề phòng, nhưng vẫn là cảm thấy một chút bất an cùng dòm ngó cảm giác. Đặc biệt là tại Lưu Thượng mới vừa trở về, nàng nhìn thấy Lưu Thượng một khắc này, luôn cảm giác trong lòng rất là không được tự nhiên. Hôm nay nghe Tằng Thư Thư nói như vậy, Lục Tuyết Kỳ loại này cảm giác không ổn nhất thời tăng lên gấp 10 lần. Lúc này, chỉ thấy Lưu Thượng cười mạnh mẽ đập Tằng Thư Thư một quyền, ha ha, liền tiểu tử ngươi hầu tinh. Vừa mới ta dò xét thì ở bên cạnh trên một ngọn núi phát hiện mấy ngọn mấy trăm năm đạo hạnh quả thụ, hoa quả rất là ngon, ngay sau đó liền ăn trộm mấy cái. Bất quá ta cũng không nhớ mọi người, còn mang về rất nhiều để các ngươi cũng nếm thử một chút. Vừa nói, Lưu Thượng lấy ra một cái túi, bên trong quả nhiên là có vài chục khóa hoa quả. Chỉ có điều, những này nền đỏ mang theo màu vàng sẫm hoa văn hoa quả, thấy thế nào đều giống như trên người mọi người loại kia từ biên bức yêu huyết dịch, nội tạng tạo thành ấy bẩn, chỉ riêng là nhìn thoáng qua, bên kia Yến Hồng liền truyền đến nôn mẹ thanh âm, thì càng đừng nói ăn. Nhìn thấy mọi người một cái này cái cụ kết, cố nén thần sắc, Lưu Thượng lắc lắc đầu, nhìn một chút các ngươi bộ dáng như vậy, điểm như vậy khó khăn đều vượt qua không được sao? Kỳ thực cái quả này thật rất thơm ngọt, ăn thật ngon, xách xách, nếu không ngươi tới trước đến một hơi. Vừa nói, Lưu Thượng tiếp tục cầm lên một quả loại này hoa quả, một hơi muốn đi xuống một nửa. Nhắc tới cũng là hiếm thấy, cái quả này nước cốt dĩ nhiên cũng là màu đỏ làm chủ, màu vàng đan xen, trong chấp nhóm này, ngay cả tâm trí nhất kiên định pháp tướng, pháp thiện và người khác đều không chịu nổi, trên cổ họng hạ vận chuyển, cố nén nói như điên ngàn dặm kích động, xoay người, trong miệng không ngừng nói thầm kinh văn. Mà Tăng Thư Thư, nhắc tới cũng là xui xẻo, hắn lúc này khoảng cách Lưu Thượng gần đây, nhìn rõ ràng nhất, một cái không nhịn được liền xoay người mở khẩn lên. Không tìm đường chết thì không phải chết, Lưu Thượng dĩ nhiên còn thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, đem hai quả hoa quả nhét vào trong tay hắn. Hơn nữa còn tại nhét trong quá trình cố ý trả thù, đem một cái trong đó hoa quả bóp nát hơn nữa, lần này càng làm cho Tằng Thư Thư không ngừng kêu khổ. Trải qua Lưu Thượng phen này dày vò, quả nhiên đám đông sự chú ý đều rời, Lục Tuyết Kỳ trên thân sát ý cùng nghi kỵ cũng thanh tĩnh lại rất nhiều. Lúc này, chỉ thấy nàng đi đến Lưu Thượng phụ cận, đem lục hợp kính cùng bình ngọc trả lại cho Lưu Thượng, tại dừng một chút sau đó, cố ra cảm ơn hai chữ. Đối với này, vốn là chột dạ Lưu Thượng cười hắc hắc. Đội vã mang theo mọi người xuống núi, mỗi người nghỉ ngơi không để cập tới. Thừa dịp đây nghỉ ngơi một ngày thời gian, mọi người tứ xứ hỏi dò, thu tập được một ít liên quan tới đây không tang núi cùng những kêu biên bức yêu tin tức. Những biên bức này yêu, chính là ở tại nơi này không tang núi vạn bức cổ của chúng, là năm đó ma giáo nuôi dưỡng dị chủng, hung man tàn nhẫn, tính hảo hút máu, vốn là ma giáo đồng lõa. 800 năm trước ma giáo ở chỗ này cứ điểm tiêu diệt sau đó, vẫn có số ít biên bức còn sót lại xuống, năm rộng tháng dài, đạo hạnh càng sâu, tự nhiên sinh sôi thịnh vượng, có hôm nay to lớn đại quy mô. Mua ra cướp thức ăn, đem đây trong vòng phương viên trăm dặm khiến cho là toàn bộ không có người ở bất quá những biên bức này như là sợ hai ánh nắng, cho nên đều chỉ tại ban đêm hoạt động, ban ngày đều sống ở tại vạn bức cổ quật bên trong, tối hôm qua mọi người chính là ngẫu nhiên gặp, nếu như ban ngày lên núi, liền có thể vô sự. Ngay kế, ánh bình minh vừa ló dạng, Lưu Thượng đoàn người lần nữa đi tới đây không tang trên núi, nhưng thấy khắp núi hoang vu, cắt đá đầy đất, to lớn trên một ngọn núi, mà ngay cả bình thường tiếng chim hót cũng không nghe được, dự đoán không phải sớm làm những kia hung bức điệp tâm, chính là đã sớm di chuyển rời khỏi ngọn núi này. Theo sau mọi người tách đi ra, ngự kiếm phi hành, miễn phí bao nhiêu lực khí liền tìm được đây vạn bức cổ quật độc miệng. Nơi này là một cái khủng lô một nửa cửa sơn động, vị trí tại sơn âm bắc dương nơi, hơi hơi dốc xuống dưới, chỉ có cửa động có một chút sáng ngời, xa hơn bên trong nơi chính là một mảnh đèn nhánh. Cầu hoa tươi đứng cách cửa động còn có xa 5-6 trượng địa phương, mọi người lại đều cảm giác được trong động âm phong từng trận thổi ra, phất qua trên mặt, âm lãnh nhập cốt. Đồng thời mơ hồ còn có chút tiếng xào xạc truyền đến, giống như thì thầm, giống như quỷ khóc, để cho lòng người tê dại. Tại có lần trước chọn đời khó quên kinh nghiệm sau đó, mọi người không dám thờ ơ, rồi rít lấy ra mình pháp bảo, để ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mà Lưu Thượng cũng là lần nữa đem kia 6 cùng kính lấy ra, theo sau, một đạo ánh sáng mở nhạt bó từ mặt kiếm phát ra. Tuy rằng tia sáng này cường độ luôn cảm giác không quá ra sức, nhưng mà trong sơn động này thấy vật vẫn là đủ. Mới nhảy vào bên trong hang núi này, đi chưa được mấy bước, mọi người liền cảm giác dưới chân mềm nhũn, cả người hướng về phía hạ luôn sụt dưới. Mọi người giật nảy cả mình, nhưng cũng còn tốt chỉ hãm vào đến nơi mắt cá chân liền ngừng lại. Không. Theo sau, mọi người liền Lưu Thượng 6 cùng kính ánh đèn nhìn đến. Sắc mặt nhất thời liền cổ xuống, nguyên lai dưới chân đạp lên hẳn là thật dày phân rơi liền, hôi thối không nói, chân còn hãm vào ở bên trong, tư vị kia có bao nhiêu khó khăn được liền khó chịu bao nhiêu. Bọn họ một nhóm hơn 10 người, liền Lưu Thượng Thủy Trung là ngồi ở gấu trên lòng bàn tay, những người khác đều không thể trốn qua một kiếp này. Bởi vì chuyện khi trước còn lòng vẫn còn sợ hãi, lần này mọi người càng là thần hồn nát thần tính, khắp toàn thân dùng mọi cách không thoải mái. Đặc biệt là hai nữ tử, Lục Tuyết Kỳ cùng Phần Hương Cốc Kiến Hồng, càng là nhíu mày, sắc mặt trắng bệch. Ưu vào lúc này, Lưu Thượng thở dài, đối với Lục Tuyết Kỳ đưa tay ra, lên đây đi. Tránh cho ở phía dưới được đây không cần thiết tội. Lúc này, Lục Tuyết Kỳ cao mày do dự một chút, nhưng cuối cùng nàng hay là lựa chọn rồi bước bỏ, quá giang Lưu Thượng cổ tay, đến nơi này gấu trên lòng bàn tay. Tại Lục Tuyết Kỳ leo lên tay gấu thời điểm, Lưu Thượng một cái tay kéo Lục Tuyết Kỳ tay, một cái tay khác hư vịn ở rồi Lục Tuyết Kỳ tiêm trên lưng. Lục Tuyết Kỳ dĩ nhiên là có thể cảm giác được hắn loại này ác thú vị cùng tiểu tâm tư, bất quá đang nhẹ nhàng trừng mắt liếc hắn một cái sau đó dĩ nhiên cứ tính như vậy. Không biết tại sao, hiện tại Lục Tuyết Kỳ trong lòng đối với Lưu Thượng cảm giác là không tên cùng phức tạp, nhưng chi lúc trước cái loại này hận thấu xương hận ý đã sớm biến mất không ở lúc này, Lưu Thượng lần nữa lấy ra cái kia đủ để cứu Lục Tuyết Kỳ mệnh bình ngọc, giúp nàng cọ rửa giày trên vết bẩn. Nhìn thấy hai người bọn họ như thế, thật là đem phân phần Hương Cốc Yến Hồng hâm mộ phải chết, để cho Tằng Thư Thư, Lý Tuân chờ một đám nam đệ tử vừa tức vừa hận. Thật xin lỗi à, chư vị lao ra thứ lỗi, đây bị cúp điện dừng quá hồ à, đánh ta một trở tay không kịp. Ta cùng đi internet rất giỏi. Chương 158, cướp đoạt chí bảo, Sơn Hà ấn. Đang bước vào đến đây khủng lồ sơn động thời gian nuốt hết một nén hương sau đó, miễn cưỡng bình tĩnh lại mọi người lại đi vào bên trong. Lúc này, kia như yêu ma thì thầm tiếng xào xạc cũng đồng thời lớn lên, phản phất tại chỗ xa xa, vừa tựa hồ liền ở bên cạnh, trước sau trái phải, đâu đâu cũng có. Đoàn người lập tức đều ngừng lại, lúc này Lưu Thượng trong tay lục hợp kính hướng phía trong sơn động vị trí cao, quang mang dần sáng, đem xung quanh sơn động bốn vách chiếu sáng không ít thì, mọi người nhất thời nín thở. Đây là một cực lớn sơn động cách mặt đất cực cao, tại lục hợp kính ánh sáng mờ nhạt mang chiếu rọi xuống, mọi người bất ngờ nhìn thấy tại sơn động này chót đỉnh, dây đặc treo ngược vô số màu đen biến mức, cơ hồ căn bản không thấy được sơn động nham thạch. Mà kia xào xạc âm thanh, chính là những xuất sinh này va chạm khẽ đều sinh. Trong bóng tối, bị bạch quang soi sáng biên mức phảng phất cảm thấy bất an, từng cái hoạt động, nhưng cũng không có vọt lên, mà là dùng móng vuốt tại trên tảng đá leo hướng về phía nơi bóng tối rời đi, có liền dứt khoát chộp vào trên người đồng loại. Những kia ở trong bóng tối càng đáng sợ răng nanh mục lớn, khiến người kinh tâm. Mọi người cũng không dám thở mạnh, dừng chỉ chốc lát, mọi người mới phát hiện, 613 tuy rằng tại đây sáng ngời tại đen kịt một màu đặc biệt dễ thấy, nhưng những biên bức này tựa hồ xác thực không có động tĩnh, không biết tập kích. Tại phát hiện một điểm này sau đó, đoàn người lại hướng về phía kinh khủng này của quật sâu bên trong, càng thâm trầm hắc ám đoàn này đi tới. Từ đầu chí cuối, Lưu Thượng không có nói một câu, toàn bộ dựa vào thực tập pháp tướng, Lý Tuân và người khác tự mình quyết định. Mà hắn tất vẫn là thừa dịp lục hợp kính ánh sáng mờ nhạt mang, trắng trợn thưởng thức bên người Lục Tuyết Kỳ kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Đối với hắn loại này lẳng lặng nhìn chăm chú ánh mắt, Lục Tuyết Kỳ chính là ngoài mặt làm bộ không nhìn thấy, trong tay Thiên Gia Tiên Kiếm nghiêm túc chú ý xung quanh biến hóa, và lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Nhưng kỳ thật ở trong lòng, tại Lưu Thượng ánh mắt nhìn soi mói, trong lòng nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Lúc này, hướng theo mọi người tiến lên bước chân, dưới chân phân rơi liền càng ngày càng dày, mà tại lục hợp kính quang mang chiếu sáng phía dưới, đỉnh động biên bức dường như vô cùng vô tận mở dạng, càng ngày càng nhiều, răng nhọn, lẩm bẩm khét đều ở bên người gào thét. Tại loại hoàn cảnh này cùng áp lực khủng lồ hạ, cho dù là tam đại danh môn chính phái chú tâm bồi dưỡng Lý Tuân, pháp tướng, pháp thiện, Lục Tuyết Kỳ, Tàng Thư bậc này đệ tử tinh anh, cái trán cũng nhìn mồ hôi lạnh. Rốt cuộc, không biết đi bao lâu rồi, mọi người mới rốt cuộc không có rủi ro ly khai biên bức kia yêu phần tiện mềm mại vô cùng đất ai, đã đạp lên sạch sẽ cứng trên mặt đất. Lúc này, hướng theo Lưu Thượng trong tay lục hợp kính quang mang, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đầu nham thạch đỉnh động, những kia màu đen biên bức chẳng biết tại sao đều biến mất không thấy, thế nhưng xào xạc âm thanh lại rõ ràng còn ở bên tai. Rồi sau đó, ở sau lưng sơn động chót đỉnh, vô số màu đen biên bức vẫn tụ tập tại nọc sơn động, nhưng liền khi bọn hắn mấy người chân đạp cứng mà bên trên đoan nham thạch, lại có một đạo hồng sắc dây nhỏ xẹt qua đỉnh động, nhìn bộ dáng kia ngược lại tựa như sinh ở trong nham thạch mạch lạc mở dạng. Lấy màu đỏ này dây nhỏ làm ranh giới, vô số biên bức đều tụ tập chật chội ở bên ngoài, nhưng lại không có một cái lướt qua hồng tuyến, mà dưới chân chỉ cách một chút, liền cũng không có bên ngoài tành hồi phân rơi liền. Lúc này, Lưu Thượng cũng đã thu hồi tay gấu, cùng Lục Tuyết Kỳ cùng nhau từ tay gấu trên nhảy xuống. Mọi người thật vất vả đạp lên sạch sẽ địa phương, đợi điều tra qua xung quanh không có gì khác thường sau đó, đa số người cái động tác thứ nhất chính là sửa sang lại y phục trên người. Ở tại Lưu Thượng bên người Tằng Thư cởi tới giày, đem bên trong thứ ghê tởm đổ ra, đời ta lần đầu tiên biết rõ, nguyên lai đi tại sạch sẽ trên đường là thoải mái như vậy chuyện. Vẫn là hai người các ngươi sẽ hưởng phúc. Nghe được Tằng Thư câu này lờ đãng trêu ghẹo, Lưu Thượng ngược lại không có phản ứng gì, ngược lại Lục Tuyết Kỳ sắc mặt hơi đỏ lên. Đang nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau đó, mọi người lần nữa tiếp tục hành trình. Hướng theo bọn họ tiến lên, sau lưng cũng từng bước lâm vào vô tận hắc ám bên trong. Mà ở phía trước, phản phất hắc ám như yêu thú, giang hai cánh tay lộ ra cười ác độc, hoan nên bọn họ đến. Liên loại này cũng không biết đi bao xa, cổ xưa này thâm thúy sơn động dường như chút nào vô hạn mở dạng, tuy rằng vẫn còn rất là rộng rãi, nhưng quanh co, uốn cong, ngoại trừ đại khái là hướng về phía trong lòng đất nghiêng về ra, cơ hồ khiến người không phân rõ phương hướng. Những điều biên bức tiếng xào xạc đã sớm không nghe được, ở mảnh này trong bóng tối, ngoại trừ mọi người bước chân ra liền lại cũng không có thanh âm nào khác, mọi người cảm thấy bốn bề khí ẩm càng ngày càng nặng, cũng không biết đã là sâu xuống lòng đất bao sâu rồi. Đang lúc này, đường phía trước bỗng nhiên thu hẹp, yếu ớt thâm sâu, một mảnh đen nhánh, không biết thông hướng phương nào, phảng phất như yêu ma mở cái miệng rộng mở dạng. Mà tại đạo giữa đường, đồng thời cũng là cái ngã ba trung tâm, thẳng đứng một khối khoảng chừng 6 người cao to bia đá lớn, phía trên chạm chỗ bốn cái máu đỏ chữ to, Thiên Đạo tại ta. Pháp tướng lại nhíu mày, hướng về phía tấm bia đá này nhìn thêm mấy lần. Lúc đến từng nghe già sư nói qua, tại 800 năm trước ma giáo ở chỗ này trong sơn động thật có này một tấm bia đá, nhưng lúc đó đã bị ta chính đạo tiên nhân lấy đại thần thông một kiếm chém ra, hôm nay gặp lại, làm sao chính là hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này, một mực lặng lẽ phần hương cốc Yến Hồng đột nhiên mở miệng nói, các ngươi nhìn bia đá kia hạ bốn phần nơi, chính là có một đạo vết ngắn. Mọi người đi lên nhìn kỹ một chút, quả nhiên thấy chỗ đó có một đạo rất nhỏ vết nứt, tà tà hướng lên, đem toàn bộ thạch địa phân thành hai nữa, vết nứt nơi cục đá hoa văn phơi bảy mù mịt tám hồng sắc, nhưng nếu không nhìn kỹ, kiên quyết là không nhìn ra. Lúc này phần hương cốc Lý Tuân cũng không khỏi cau mày, nếu tòa này thạch địa đã bị người tu bổ, có thể thấy ma giáo yêu nhân hơn phân nửa ở đây, làm chút người không nhận ra thủ đoạn, lần này chúng ta xem như đến đúng rồi. Đang lúc này, Lưu Thượng đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, tại huyệt động này sâu bên trong, mơ hồ tản mát ra một tia rất khó phát hiện chân khí dao động. Ngay sau đó, dọc theo con đường này đều căn bản không có chuyện lời Lưu Thượng chậm rãi nói ra, phía trước có gì đó quái lạ. Nếu mà các ngươi gặp phải tập kích, cảm giác khí lực kém, khó giữ được tánh mạng thì chỉ cần tối lui đến ta xung quanh năm thước trong phạm vi, có thể bảo vệ tính mạng các ngươi không lừa bịp. Không vừa nghe đến Lưu Thượng mà nói, Pháp Thiện cùng Lý Tuân và người khác đều là rất không phục lạnh rên một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, thử, dám thi cái gì, sợ là một hồi cần nhất người bảo hộ là bản thân ngươi đi. Theo sau, mọi người tiếp tục tiến lên, có thể vẫn chưa ra khỏi thạch lâm bao lâu, trong lúc bất chợt đột nhiên xảy ra dị biến, đang lúc mọi người tiến lên trong lối đi nhỏ, phản phất vĩnh hằng hắc ám yên lặng bốn phía, đột nhiên vang lên khủng lồ a a tiếng quỷ khóc, đinh tai nhức óc, nghe ngóng kinh hãi. Sau một khắc, chỉ thấy từ bốn phương tám hướng vô tận hắc ám bên trong sáng lên đủ loại dị mang, đồng thời đánh về phía trong lối đi nhỏ mọi người. Là ma giáo yêu nghiệt. Động thủ. Lúc này, Pháp Tướng, Pháp Thiện, Lý Tuân, Lục Tuyết Kỳ, Tằng Thư và người khác kinh hô một tiếng, cũng đồng thời động thủ, tế khởi pháp bảo ngăn cản. Nhưng lúc này, tại đây eo hẹp trong sân động, tiếng quỷ khóc càng ngày càng lớn, thẳng nghe người choáng váng, trong bóng tối, cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu địch nhân ở trên không bên trong, cũng không biết bay múa bao nhiêu pháp bảo. Giống như pháp tướng, pháp thiện, Lý Tuân, Tiến Hồng, Lục Tiết Kỳ, Tàng Thư Thư bọn họ những đệ tử nòng cốt này may mà, mỗi người đều có pháp bảo cực phẩm, thậm chí là thần binh cấp bậc pháp bảo hộ thân. Nhưng Thiên Âm Tự cùng Phần Hương Cốc còn chia tay có 3 tên cùng 2 tên kém một ít đệ tử tồn tại. Tại đây ma giáo mai phục cùng điên cùng dưới sự công kích, liền 5 phút đều không thể chịu tới, liền lảo đảo muốn ngã, một cây chẳng chống vững nhà lên. Mà pháp tướng cùng Lý Tuân hai cái này đại đệ tử tự vệ không lừa bịp, lại tuyệt đối không có kia phần khí lực trước đi cứu viện bọn họ. Đang lúc này, năm người kia tại tính mạng du quan thời khắc, đột nhiên nghĩ tới lúc trước Lưu Thượng bị mọi người cười nhạo câu nói kia. Theo sau, bọn họ nổi lên cuối cùng chân khí, vô cùng chật vật lui về rồi Lưu Thượng bên cạnh gần bên. Sau một khắc, lục hợp kính quang trụ vừa đúng bộ phát ra, đem năm người bọn hắn bảo vệ, những kia đuổi theo mà đến ma giáo mọi người pháp bảo đánh vào lục hợp kính kia quang trụ trên, rối rít bị bắn trở về không. 9, nửa bước không được tiến vào. Lúc này, năm người này thở phào một hơi, mà pháp tướng cùng Lý Tuân đám người ở trong lòng lần nữa hừ lạnh, chẳng qua chỉ là dựa vào mấy món thanh vân môn pháp bảo mạnh mẽ mà thôi. Đang lúc này, Lưu Thượng ánh mắt trong lúc bất chợt sáng lên. Ở trên không bên trong đám này chẳng chỉ pháp bảo bên trong, lại có một đạo tuy rằng uy lực không lớn, lại cực kỳ đặc thù khí tức, là vượt qua Mặc Tuyết kiếm loại này pháp bảo cực phẩm, thần binh độc hữu khí tức. Theo sau, Lưu Thượng rất nhanh đã đem đạo này khí tức bắt giữ lấy, là một cái phe ủng hộ đại ấn, xung quanh có đại khí bàng bạc sơn hà cảnh tượng lúc gần lúc hiện. Chỉ có điều sử dụng nó ma môn đệ tử tu vi quá yếu, chưa có khả năng đem thần binh phải có uy lực thả ra ngoài. Cũng đang lúc này, pháp tướng cùng Lý Tuân hai người cũng lần lượt cảm nhận được cái này thần binh khí tức, và khống chế món pháp bảo này ma môn nhân sĩ tu vi không mạnh, là một cái thật tốt cướp lấy cơ hội. Nhưng ngay khi bọn họ vừa mới bắt đầu động tâm thời khắc, một đạo xanh sống kiếm mang đã bay ra ngoài, chạy thẳng tới cái kia thần binh đại ấn mà đi. Internet gõ ra một chương. Chương 159, một loại khác phong tình, Lục Tuyết Kỳ tại vạn bức cổ quật địa huyệt trong sân động, Lưu Thượng đoàn người gặp phải ma giáo mọi người mai phục cùng điên cuồng công kích. Tại ma giáo mọi người kêu bay múa đầy trời đến pháp bảo trong đám, Lưu Thượng trong nháy mắt liền phát hiện cùng phong tỏa một kiện thần binh cấp bậc pháp bảo, một cái xung quanh mang theo nhàn nhạt sơn hà cảnh tượng đại ấn. Sau đó, liền khi Thiên Âm Tự pháp tướng cùng Phần Hương Cốc Lý Tuân hai cái vừa mới phát hiện cái này thần binh pháp bảo sau đó, Lưu Thượng Mặc Tuyết kiếm đã mang theo quang mang màu xanh sẫm gào thét bay vụn vụt mà ra. Sau một khắc, chỉ nghe tại sơn động trong bóng tối truyền đến gầm lên giận dữ cùng phun máu thanh âm, Lưu Thượng lấy ra pháp bảo cực phẩm Mặc Tuyết kiếm tùy tiện liền chặt đứt cái này đại ấn cùng nó người sử dụng trong lúc đó liên hệ. Theo sau, Mặc Tuyết kiếm toàn thân quang mang đại trấn, trực tiếp quyển mang theo thần binh đại ấn bay trở về. Đến lúc ma giáo mọi người kịp phản ứng, muốn dùng pháp bảo chặn lại thời điểm, hết thảy đều đã chậm, cái này đại ấn đã đến Lưu Thượng trong tay. Lưu Thượng đem cái này hình dáng thập phần phong cách cổ xưa, lộ ra khí tức cường đại đại ấn cầm trong tay, sau đó đem đại ấn lật lên, chỉ thấy phía trên in 4 chữ lớn, Sơn Hà Chi Ấn. Theo sau, Lưu Thượng cường đại chân khí độ vào trong đó, ngay lập tức sẽ đem bên trong mấy đạo hỗn tạp khí tức hết thảy quét dọn nhất quang, khôi phục nó thông 30 xuyên thấu qua bản chất. Ngay sau đó, ngay một khắc này, cái này Sơn Hà Ấn toàn thân tản mát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức cùng uy áp, nhìn một cái liền không phải là phàm vật. Mắt thấy Lưu Thượng dễ dàng như thế liền thu được một kiện thần binh cấp bậc pháp bảo, Thiên Âm Tự pháp tướng, phát hiện, Phần Hương Cốc Lý Tuân, Tiến Hồng, thật là hâm mộ hai mắt đỏ lên, một lòng cũng không nhịn được khẽ run. Đây chính là thần binh pháp bảo à, coi như là đem Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc thần binh đều cộng lại, cũng vẫn chưa tới 20 chi cầm nhắc. Đừng nói là bọn họ những việc này đệ tử, liền liền những trưởng lão kia, thủ tọa, cũng không có mấy người nắm giữ đây thần binh chi vật. Lớn như vậy một phần cơ duyên đặt ở phía trước, trơ mắt nhìn đến núi này sông ấn bị Lưu Thượng dễ dàng như thế lấy đi, có thể tưởng tượng lúc này pháp tướng Lý Tuân chờ trong lòng người nên làm thế nào nghĩ. Lưu Thượng sư thúc, ngươi lần này tới không phải là thủ hộ chúng ta thí luyện, bảo đảm chúng ta không có chết là được sao? Còn thế nào xuất thủ cùng chúng ta bọn tiểu bối này đệ tử cướp đoạt pháp bảo? Lúc này, ngay cả luôn luôn chững chạc, thân tàng bất lộ pháp tướng đều bị mù quáng, nhìn đến Lưu Thượng trong tay cái này thần binh pháp bảo trực tiếp mở miệng chất vấn lên. Mục đích của hắn rất đơn giản, dẫn đến đầu làm tên ác nhân, nhìn xem có thể hay không để cho Lưu Thượng nổ, để cho mọi người có thể đánh bạc một lần phải về Sơn Hà máy in sẽ. Quả nhiên, tại pháp tướng mở đầu sau đó, Phần Hương Cốc đại đệ tử Lý Tuân cũng liền mặt cũng không muốn theo sau. Đúng vậy, Lưu Thượng đại trưởng lão, ngươi thân là Thanh Vân môn đại trưởng lão, địa vị như vậy còn cùng chúng ta bọn tiểu bối này cướp pháp bảo chiến công, thật là không nói được. Hơn nữa nếu là dựa theo chúng ta Phần Hương Cốc thông thường, bình thường tại thí luyện trong quá trình đã nhận được pháp bảo, trưởng bối có thể là sẽ không dễ dàng xuất thủ, đều là do trong môn tiểu bối đệ tử công chính tranh đoạt. Tại hắn sau khi nói xong, Thiên Âm Tự pháp tướng lúc này đồng ý. A Di Đà Phật, Lý Tuân sư minh nói rất chính xác, chúng ta Thiên Âm Tự mấy tên đệ tử hoàn toàn đồng ý. Hơn nữa Lưu Thượng sư thúc thân phận tôn quý, ta cũng nghĩ thế sẽ không cùng chúng ta bọn tiểu bối này tranh chấp hơn thua. Lúc này, nhìn đến Lý Tuân cùng pháp tướng mấy tên này một sướng một họa tự cấp mình bố trí, Lưu Thượng trong lòng liền cảm thấy buồn cười. À, lúc trước đối với lão tử một mực không phục không cam lòng, không có một tia tôn trọng bộ dáng, hôm nay ngã cho lão tử giả thành tiểu bối cùng khiêm nhường lên rồi sao? Thật là nực cười. Ngươi cho rằng lão tử có thể lên các ngươi cho rằng chúng các ngươi phép khích tướng. Ngay tại Lưu Thượng vừa định đối với hận, nên phải trả bọn họ thời điểm, ngoài tất cả mọi người dự liệu, đứng tại Lưu Thượng bên người cách đó không xa Lục Tuyết Kỳ hơi cau mày, dĩ nhiên chủ động vì Lưu Thượng nói mà nói. Lý Tuân sư minh, pháp tướng sư minh, các ngươi có chỗ không biết, Thanh Vân môn chúng ta quy củ, ngoại sự đường chi nhân, vô luận trưởng lão vẫn là đệ tử, đang giết chết người ma giáo sau đó đoạt được bảo vật không phải là người nào đó, đều là muốn lên giao cho Thanh Vân môn. Nếu mà đại trưởng lão tự mình đem đây đã được đến pháp bảo đưa cho người khác, không thể nghi ngờ là phạm thanh vân môn môn quy, át phải đã bị nghiêm khắc trừng phạt. Nếu mà hai vị sư minh có ý kiến gì, có thể ngày sau tìm cơ hội đi thanh vân môn yêu cầu đàm phán. Lục Tuyết Kỳ mà nói cực kỳ cao minh, chặt chẽ cẩn thận, có thể nói là giọt nước không lọt, vừa giúp Lưu Thượng thoát thân, một bên lại để cho Lý Tuân, pháp tướng và người khác không lời nào để nói, hơn nữa tại mặt mũi lại không chút nào tổn thương hòa khí. Vào giờ phút này, ngay cả Lưu Thượng trong lòng đều vô cùng bội phục Lục Tuyết Kỳ chỉ số thông minh, tình thương. Nguyên lai tại Cửu Thiên Tiên Tử, như băng sơn mặt ngoài Lục Tuyết Kỳ nội bộ, dĩ nhiên là loại này một cái thông minh, quan tâm nữ tử. Kết quả là, dựa vào Lục Tuyết Kỳ mà nói, Lưu Thượng lúc này bỏ chạy thoát thân, ha ha, chính là, đúng là như vậy, núi này sông ấn ta là muốn lên giao thanh vân môn, mấy vị sư điệt nếu là có ý nghĩ ngày sau tự đi thanh vân môn lý luận là được. Lúc này, Lý Tuân cùng pháp hướng về phía và người khác sớm đã là trong lòng vô cùng phẫn nộ cùng thất vọng, chỉ có thể đem chính mình tức giận toàn bộ phát tiết hướng những kia ma giáo các đệ tử. Đồng thời, pháp tướng, Lý Tuân đám người vẫn không cam lòng, dĩ nhiên lần nữa âm thanh lạnh buốt đối với Lưu Thượng nói ra một cái đề nghị. Lưu Thượng sư thúc, đây ma giáo đệ tử nhìn như rất nhiều, kỳ thực thực lực bình thường. Ta xem vẫn là chưa vững sư thúc ngài xuất thủ đi. Bên kia Lý Tuân cũng là như vậy, chính là, Lưu Thượng đại trưởng lão không phải là tránh cho chúng ta không chết một cái này trước trách sao? Vậy thì 1477 đại trưởng lão tại chúng ta sinh mệnh không lo thời điểm, cũng không cần xuất thủ nữa. Khi bọn hắn nghĩ đến, đây thần binh sơn hà ấn vào Lưu Thượng tay, không thể nghi ngờ là muốn không ra ngoài, cho nên còn không bằng mong đợi những này ở nhờ ở tại cổ địa người ma giáo lấy thêm ra lợi hại gì chân quý pháp bảo đến đây đi. Nhìn thấy bọn họ nói như vậy, Lưu Thượng cũng là vui vẻ nhàn rỗi, lúc này đem Mặc Tuyết kiếm vừa thu lại, nằm ở tay gấu trên bước khởi đây món đồ chơi mới sơn hà ở đến. Ngược lại ngay phía trên có lục hợp kính kia hộ thể, ma giáo mọi người pháp bảo cũng không công bảo nổi. Nhìn thấy Lưu Thượng như thế trắng trợn khoe khoang sơn hà ấn, Lý Vân, pháp tướng chờ trong lòng người không khỏi co quắp một trận, oán hận quay đầu đi. Mà Tăng Thư Thư chính là ấy nãy nhìn Lưu Thượng một cái, sau đó cắn chặt rồi một hồi răng. Tại vừa mới Lý Tuân cùng pháp tướng đặt bẫy, vây công Lưu Thượng thời điểm, hắn mặc dù không có tham dự, nhưng cũng không có xuất thủ tương trợ. Nói thật, ở đó nhất thời một khắc, hắn trong lòng cũng là thập phần hâm mộ và ghen tị Lưu Thượng. Sau đó để cho hắn không nghĩ đến là, ngược lại luôn luôn hận Lưu Thượng nhập cốt Lục Tuyết Kỳ chủ động giúp Lưu Thượng giải thoát. Mình cái này cái gọi là hảo huynh đệ dĩ nhiên còn so ra kém có cựu oán Lục Tuyết Kỳ, quay đầu lại suy nghĩ một chút, lại làm sao có thể để cho trong lòng của hắn không phải xấu hổ tự trách. Vì cầu chư vị lao ra cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, vì cầu ủng hộ. Tác giả khuẩn cảm tạ. Chương 160, rốt cuộc xuất thủ tại Lưu Thượng bị Lý Tuân cùng pháp tướng hai người gạt bỏ, nằm ở tay gấu trên không xuất thủ nữa sau đó, chỉ thấy pháp tướng thấp giọng đọc một câu Phật hiệu, chỉ chốc lát sau, một khỏa lập loè trang trọng nghiêm túc kim quang viên châu từ trong tay hắn tế khởi. Đầu tiên, tia sáng này còn giống như không muốn xa rời đến pháp tướng, nhưng hướng theo pháp tướng pháp lực thúc dục nắm giữ, trong phút chốc ánh vàng rực rỡ. Lấy hạt châu này làm trung tâm, kim quang giống như là thủy triều hướng về phía bốn phương tám hướng mà tới, mọi người đứng tại chỗ, cơ hồ ảo giác bên tai hô một tiếng gào thét, màu vàng vòng sáng liền đã lướt qua bên người. Ở đây mỗi một người mặt đều bị ánh làm nhạt màu vàng nhạt, đồng thời tâm tình một hồi thoải mái, mặc dù có vài phần khẩn trương chi ý, cũng trong nháy mắt bình phục xuống. Như vậy lại một cái không gian, trong nháy mắt đã sáng như ban ngày. Nếu không phải quái thạch dữ tợn còn có ma giáo mọi người tán phát ra từng trận ma diễm, cơ hồ để cho người ta cho là đến Phật gia thắng cảnh. Luôn luôn mắt cao hơn đầu Lý Tuân cũng là ánh mắt ngưng tụ, thiên âm tự hạ phẩm thần binh, Luân Hồi Châu. Lúc này pháp tướng đem chính mình lá bài tẩy, Luân Hồi Châu lấy ra, rất ý tứ rõ ràng, một khi đối diện ma giáo mọi người lại thêm hiếm quý pháp bảo lấy ra, hắn hảo chiếm được tiên cơ đi tranh đoạt, tránh cho như sơn hà ấn một loại để cho hắn suốt đời tiếc nuối. Nhìn thấy pháp tướng như thế, đây Lý Tuân cũng là nhẹ hừ một tiếng, đem phần hương cốc một kiện hạ phẩm thần binh pháp bảo Cửu Dương Thức lấy ra. Đây Cửu Dương Thức chính là thiên hạ chí cương chí dương chi vật, một khi thả ra, mọi người chỉ cảm thấy một cổ vô cùng khô hơi nóng quét ra, đem nguyên bản ẩm ướt âm hàn trong lòng đất sơn động đều trở nên nóng bỏng lên. Lúc này, nằm ở tay gấu trên Lưu Thượng trong lòng nhẹ hừ một tiếng, xem ra này thiên âm tự cùng phần hương cốc đám gia hỏa mỗi cái có dấu tâm cơ, lúc trước đó áp lực trong hoàn cảnh, cũng không trông thấy bọn họ lấy ra pháp bảo, thẳng đến rồi cướp đoạt thần binh chí bảo thời điểm mới đưa lá bài tẩy bắn lên. Đang lúc này, trong lúc bất chợt một tiếng vang thật lớn tại trong sơn động này phát ra. Trong phút chốc, mọi người chỉ cảm thấy được núi dao động địa chấn, một nguồn sức mạnh theo số đông chân người hạ bỗng nhiên tôn trào, đem mặt đất nổ vụn nát không nói, mọi người đại khái chia làm ba nhóm cùng đồng môn đồng bọn cùng nhau hướng về xung quanh rút lui. Bọn họ pháp bảo có thể bảo vệ xung quanh, lại phòng không được dưới chân, lần này đột phát khó ở dưới đất, thiên âm tự, phần hương cốc, thanh vân môn đội hỗn biên tiểu đội lúc này bị phân tán ra. Sau một khắc, mấy đạo cường đại chân khí tại bóng tối này bên trong gáo thét mà qua, phản phất phát ra dương dương đắc ý cười như điên, chia tay hướng về phía tách ra mọi người vào tới. Lúc này, Lưu Thượng cũng thu hồi tay gấu, cao mày chú ý trong sân tình huống. Như hôm nay thanh âm tự cùng phần hương cốc mọi người đều đã cách mình khá xa, nếu là thật ngoại ý muốn chết đến mấy cái, mình nhiệm vụ lần này nên có bao nhiêu thất bại. Ngay sau đó, đối diện người ma giáo cũng chia làm ba cổ, chia tay đối với mọi người tiến hành điên cuồng vây công. Giống như Lục Tuyết Kỳ may mà, trong tay thiên gia tiên kiếm uy lực khổng lồ, đủ để bảo vệ Lục Tuyết Kỳ cùng Tằng Thư Thư hai người, áp lực nhỏ bé. Mà giống như thiên âm tự pháp tương Luân Hồi Châu, thì cần bảo vệ năm người, phạm vi quá lớn, chứng chọi đá, nguy hiểm lại lần nữa. Phần hương kia cốc Lý Tuân Cửu Dương Thức cũng là không sai biệt lắm, muốn bảo vệ bốn người thập phần miễn cưỡng. Đang lúc này, đây trong ma quật ma giáo cao thủ rốt cuộc xuất thủ. Tại thiên âm tự phương hướng, một cái mặt mọc đầy râu đại hán ở trên không bên trong cùng mặt đầy hung dữ pháp thiện đúng rồi hai trường, kia pháp thiện dĩ nhiên không địch lại, hai chiêu bên dưới liền lui về rồi luân hồi châu bảo hộ bên trong. Ngay sau đó, chỉ thấy đại hán kia đem mắt hướng kia bầu trời luân hồi châu nơi trừng mắt một cái, chợt nhìn thấy đại hán kia vốn là bình thường trong đôi mắt, mắt phải đột nhiên trở nên lớn gấp đôi, chuyển thành đỏ ngầu chi sắc. Toàn bộ mắt thật to hiện tại hắn trên gương mặt, lại là đáng sợ lại là tức cười. Sau đó, chỉ thấy đại hán kia đỏ ngầu trong con mắt lớn rốt cuộc bắn ra một đạo hờ mang, bắn nhanh mà đến, đánh tới rồi luân hồi châu bên trên. Sau một khắc, chỉ nghe được pháp tướng bực bội hô một tiếng, nguyên bản lóa mắt vô cùng luân hồi châu rõ ràng có thể cảm giác được ánh sáng ảm đạm xuống. Đáng ghét, lại dám dơ tà Phật môn chí bảo. Nguyên lai kia hồng mang bên trong giường như ngậm hung ác chi lực, đặc biệt khắc chế cùng ô nhiễm người khác pháp bảo. Nếu không phải đây pháp tướng luân hồi châu chính là thần binh chí bảo, sợ là bị tổn thương càng lớn hơn. Đang lúc này, đại hán kia nhìn thấy được thế, liền càng thêm tăng lên công kích của mình. Chỉ thấy hắn kia đỏ ngầu cặp mắt vĩ đại bên trong như phát tiễn một dạng, không ngừng bắn ra hồng mang, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới. Pháp tướng tuy rằng đem từng cái chặn, nhưng mắt thấy kia màu đỏ nhạt càng ngày càng nhiều, luân hồi châu quang mang cũng càng ngày càng nhạt. Không tốt, người này là nhất phẩm cao thủ, ta đánh không lại hắn. Mọi người hướng về Thanh Vân môn cùng Phần Hương cốc phương hướng đổi vị trí. Thế gian cao thủ đại khái có thể chia làm 4 hồ sơ, đặt đến ngự vật cảnh giới sau đó, có nghĩa là tiến nhập tam lưu cao thủ cấp bậc. Giống như Lục Tuyết Kỳ loại tu vi này đạt đến Thái Cực Huyền Thanh Đạo Ngọc Thanh cảnh tầng 8 thời điểm, liền có thể tính là hai chặn. Mà tu vi giống như Cao Điền Điền, Phổ Phương Hòa Thượng loại kia, chính là cao thủ nhất lưu, đại khái trên Thái Cực Huyền Thanh Đạo trong sạch cảnh tầng 2 bên trên, tầng 8 bên dưới. Về phần đỉnh cấp cao thủ, tương tự với Thương Tùng đạo nhân, Phổ Đức Thần Tăng, Cao Mông Đăng, đều đã đứng vào hàng ngũ, đại khái trên Thái Cực Huyền Thanh Đạo trong sạch cảnh tầng 8 trở lên. Đây đỉnh cấp cao thủ chỉ có hạ tuyến, không có thượng tuyến, mỗi chiến lực cá nhân cũng là không cách nào phân chia tỉ mỉ, trên lệch quá nhiều. Hôm nay đây pháp tướng, Lục Tuyết Kỳ, Lý Tuân đều chỉ có thể coi là nhị phẩm trong cao thủ hạ đẳng, tại trong lúc bất chợt gặp phải một cái nhất phẩm ma giáo cao thủ công kích, bọn họ chỗ nào có thể địch nổi. Ngay tại pháp tướng mọi người gặp nạn, muốn lùi lại không đường có thể lui thời khắc, Lưu Thượng chẳng biết lúc nào đã chạy qua đến gần bên. Lục hợp kính quang mang sáng lên, trực tiếp đem phía dưới pháp tướng và 5 người bảo vệ, mang theo bọn họ hướng về Phần Hương cốc cùng Thanh Vân môn phương hướng đổi vị trí. Mà giờ khắc này, ma giáo mọi người pháp bảo cùng cái kia xích ma nhãn phát ra hồng quang đụng vào lục hợp kính hộ thuẫn hạng, dĩ nhiên không chút nào được vào, để cho ma giáo mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngay tại Lưu Thượng cứu viện tiên âm tự thời điểm, tại Phần Hương cốc bên kia cũng xảy ra vấn đề. Bọn họ bên này mặc dù không có nhất phẩm cao thủ tập kích, nhưng lại có 3 tên ít nhất là thượng đẳng tiêu chuẩn nhị phẩm cao thủ vây công. Một người trong đó dùng một thanh màu vàng đất tiên kiếm, một người dùng một cái khủng lồ dã thu răng nanh và một cái ám hồng sắc cái nĩa pháp bảo. Chỉ là sơ kỳ nhị phẩm cao thủ Lý Tuân chỗ nào địch nổi, chỉ có thể bằng vào trong tay mình thần binh Cửu Dương Thức kiên trì, 4 người bọn họ tình hình tràn ngập nguy cơ. Lúc này, Lưu Thượng thở dài một cái, Mặc Tuyết kiếm lúc này lấy ra, đem tại đây ma giáo mọi người pháp bảo cản một hồi. Mau mau tiến vào lục hợp kính vòng sáng bên trong. Tại Lưu Thượng tiếng hét lớn hạ, Lý Tuân 4 người cũng thừa dịp cái này chỗ trống chui vào lục hợp kính quang mang bên trong, cùng tiên âm tự mọi người tụ họp. Thật là nhấn hồ lô hiện lên đáo. Liền khi bọn hắn đây hai bên sau khi an toàn, Lục Tuyết Kỳ cùng Tằng Thư Thư đó cũng nên đón một vị nhất phẩm cao thủ. Là một cái vẻ mặt tà khí, cầm lấy một thanh mạ vàng cây quạt người trẻ tuổi. Hừ, các ngươi là gan còn không nhỏ, lại dám thừa dịp ta chưa chuẩn bị, cướp đoạt đi ta còn chưa xong toàn bộ luyện hóa sơn hạ ấn. Hôm nay ta liền để các ngươi đều chết ở chỗ này, mở mang kiến thức một chút bản công tử ma công. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy hắn tiện tay ném đi, liền cầm trong tay cái thanh kia mạ vàng cây quạt ném đến bầu trời, chọn cây quạt ở trên không bên trong phát ra kim quang nhàn nhạt, xoẹt một tiếng, mở ra. Mạ vàng mặt quạt bên trên lấy lối vẽ tỉ mỉ phép vẽ, vẽ một núi, một sông, một đại bằng, bút pháp nhắn nhủi, sinh động như thật. Phong khởi, vân dũng, tiếng sấm, như tiếng chớp. Tại đây vốn là sâu trong lòng đất, cổ quật bên trong, vốn không nên có dị tượng này xuất hiện, nhưng lúc này mọi người tại đây trước mắt bên hai, rốt cuộc đều có cảnh tượng này xuất hiện. Đang hoảng sợ nơi, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cái thanh tiêu bảo phiến ở giữa không trung một hồi run rẩy, chỉ chốc lát sau, kia trong quạt trong bức họa núi lớn rốt cuộc miễn cưỡng rời ra, gặp gió liền dài, trong tiếng ầm ầm rốt cuộc dài làm cao trăm trượng gò núi. Cơ hồ đem đây to lớn đại không gian đều nhét đầy, sau đó như Thái Sơn áp đỉnh một loại về phía Lục Tuyết Kỳ cùng Tằng Thư Thư để ép xuống. Quỷ cầu chư vị lão già cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, quỷ cầu ủng hộ. Tác giả khuẩn cảm tạ. Chương 161, chủ động ra tay, ngoại trừ Lục Tuyết Kỳ còn có ai đang ở đó mặt đầy tà khí nhất phẩm cao thủ tế khởi pháp bảo cực phẩm sơn hà tát, triệu hồi ra cao trăm trượng núi cao hư cảnh, hướng về phía Lục Tuyết Kỳ cùng Tằng Thư Thư hai người đè xuống thời khắc. Lục Tuyết Kỳ lúc này cắn răng một cái, liền chuẩn bị thi triển ra thần kiếm ngự lôi chân quyết, cũng dự định lấy thần kiếm ngự lôi chân quyết phòng ngự mạnh mẽ chống đỡ lại lần này uy lực khủng lồ công kích. Tuy rằng lần này rất có thể sẽ để cho mình trọng thương, thậm chí là tổn thương đến kinh lạc, ảnh hưởng đến trọn đời tu hành, nhưng Lục Tuyết Kỳ nhưng trong lòng không chút do dự nào. Đang lúc này, một cái ấm áp, khí tức vô cùng quen thuộc đại thủ trực tiếp nắm cổ tay nàng. Theo sau, Lưu Thượng liền đã tới trước người của nàng, sau đó tràn đầy trách cứ trợn mắt nhìn nàng một cái, ngươi không muốn sống nữa, cầm thần kiếm ngự lôi chân quyết tới làm phòng ngự, đuổi cho ngươi muốn xuất ra. Ngươi, tại Lưu Thượng trách cứ hạ, Lục Tuyết Kỳ theo bản năng liền muốn phản bác trở về, có thể lại đột nhiên nhớ tới tại đỉnh đầu bọn họ núi to đại sơn xuyên sắp rơi xuống. Ngay sau đó, đến bên mép mà nói biến thành người cẩn thận. Mấy chữ. Lúc này, Lưu Thượng vẫn như cũ thong dong vô cùng đối với nàng cười một tiếng, sau đó một con gấu bàn tay cơ múa mà ra, trực tiếp đem các loại cái gọi là sơn xuyên hư cảnh chụp trở về. Đại lực xuất kỳ tích. Nhìn thấy một màn này sau đó, ngay cả cái kia mặt đầy tà khí cầm lấy cây quạt chi nhân đều ngẩn ở tại chỗ. Sống trên trăm năm lâu dài, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng kỳ quái như thế pháp bảo, tay gấu. Hơn nữa lại còn thật hóa giải mình một lần công kích. Ngay tại Lục Tuyết Kỳ cùng Tằng Thư Thư hai người cũng tiến nhập lục hợp kính trong ánh sáng sau đó, song phương công kích dĩ nhiên tạm thời dừng lại. Lúc này, đang lúc mọi người xung quanh xuất hiện rất nhiều người ma giáo, đưa bọn họ vây khốn ở giữa. Trong đó, tiểu lấy kia miệng đầy râu mép trắng hán năm lão đại và cầm cây quạt tà khí công tử Lâm Phong, đây hai tên nhất phẩm cao thủ làm chủ. Ở bên cạnh họ chính là ba tên kia nhị phẩm cao thủ, một cái là cầm lấy một thanh màu đỏ cái xiên tựa như quỷ hút máu một nét mặt khô cằn chi nhân, một cái là một nam tử cao gầy, diện mạo gầy gò, mùi lưng mắt tí hí, trong mắt đen trắng rõ ràng, lóe hung quang, cũng là trong ma giáo khá có danh tiếng chi nhân, Lưu Hạo. Cái cuối cùng, vóc dáng có phần là cao to, nhưng bộ dáng cực quái, dưới mí mắt dựng, mũi lột, lỗ tai hướng lên, đôi môi đỏ sẫm, một cái đầu lưỡi xem ra khá lâu, thỉnh thoảng đưa ra miệng đến, nhìn đến ngược lại rất giống một con chó. Đối với hắn, Lưu Thượng ấn tượng tương đối sâu, giá cầu đạo nhân. Lúc này, cái kia cầm cây quạt thanh niên lạnh rên một tiếng, ta Sơn Hà ấn là bị các ngươi ai trộm đi tới. Nói cho các ngươi biết, ngoan ngoãn giao ra, còn có thể để các ngươi chết thống khoái một chút. Nếu không mà nói, ta nhất định gọi các ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Hừ, chỉ là mấy tên nhị phẩm cao thủ, lại dám xông vào ta ma quật, thật là không biết chữ chết làm như thế nào biết đúng hay không. Tại loại này dưới tình thế, Pháp Tướng, Lý Tuân, Tằng Thư Thư và người khác đều là cao mày, xem ra lần này thí luyện chuyến đi là giữ nhiều lành ít. Ai có thể nghĩ tới, tại Không Tang Sơn chỗ này địa phương chim không thèm địa, dĩ nhiên còn có thể ẩn giấu nhiều như vậy ma giáo cao thủ. Bọn họ lần này đến trước, quả thực là dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết ta. Lúc này, Lý Tuân thâm sâu thở dài một cái, sau đó không khỏi rễu cợt nhìn về phía bên người cái kia vẫn là nhẹ như mây gió Lưu Thượng, ta nói Lưu đại trưởng lão, ngươi không phải một mực nói lần này thí luyện vân một nhiệm vụ chính là bảo vệ chúng ta không chết sao? Ra EC, ta nghĩ, hôm nay ngươi cơ hội tới. Không chỉ là Lý Tuân, Thiên Âm tự phát hiện cũng giận hừ một tiếng, hừ, mỗi ngày đại trưởng lão, ta xem ngươi liền tu vi bình thường rau muốn một quả, nếu là không có kia gương soi mặt nhỏ ngươi mình cũng không biết chết bao nhiêu lần. Còn muốn chúng ta gọi ngươi sư thúc, hừ, ngươi ngược lại lấy ra chút sư thúc và cùng thân phận ngươi tương xứng đạo hạnh đến a. Nếu như đổi thành ngày thường, luôn luôn trang trọng pháp tướng nhất định sẽ quát lớn với hắn, chính là hôm nay, liền pháp tướng đều lựa chọn trầm mặc. Lúc này pháp tướng trong lòng cũng là cùng mọi người một dạng, không chút nào cho rằng Lưu Thượng trừ miệng ra cùng cấp pháp bảo ra, thật có năng lực gì. Mình đoàn người này, sợ là hôm nay đều muốn biết gì chúc ở đây rồi, thật là đáng thương mình 100 năm qua này khắc khổ tu hành cùng vẫn không có vô nóng hội thần binh luân hồi châu rồi. Mọi người ở đây xem thường Lưu Thượng thời điểm, Lưu Thượng chỉ cảm thấy một cái có chút lạnh lẽo tay nhỏ lén lút cầm bàn tay mình một hồi. Ngoại trừ Lục Tuyết Kỳ còn có thể là ai? Sau một khắc, Lưu Thượng thuận thế quay đầu, lại nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ đối với hắn cho thấy một cái kiên quyết nụ cười và áp tiếng rất nhỏ thanh âm. Lưu Thượng, ngươi có lục hợp kính pháp bảo hộ thân, có thể chạy trốn tính so với chúng ta đều lớn. Lát nữa ta sẽ lấy tính mạng làm trích dẫn ra thần kiếm ngự lôi chân quyết, ngươi thừa dịp rối loạn chạy trốn đi. Chúng ta dù sao cũng phải có một người trở về đem tin tức nói cho sư môn phải không? Vào giờ phút này, Lưu Thượng nhìn đến Lục Tuyết Kỳ trong mắt kiên quyết cùng có chút tái nhợt sắc mặt, không khỏi có chút thương tiếc cùng cảm động. Theo sau, Lưu Thượng đại thủ cầm ngược, vững vàng đem Lục Tuyết Kỳ có chút lạnh lẽo tay nhỏ chộp vào trong bàn tay. Lục Tuyết Kỳ tránh thoát hai lần không có thể thành công, sau đó cũng chỉ khẽ thở dài một hơi, mặc cho Lưu Thượng như vậy. Đang lúc này, Tàng Thư Thư về phía trước rồi một bước, nhìn về phía cái kia cầm cây quạt thanh niên Lâm Phong. Đây pháp bảo cực phẩm Sơn Hà Tát, hẳn đúng là Kiệt Thạch Sơn Phong Nguyệt lão tổ trông cửa pháp bảo đi, làm sao sẽ rơi vào trên tay ngươi? Gió này Nguyệt lão tổ chính là Đông Phương Kiệt trên núi đá thanh tu một cái nổi danh tu chân, đạo hạnh cao thâm, tại trên con đường tu chân khá có danh tiếng, xưa nay làm việc ở chỗ chính tà phòng, cũng không quá xấu lại không tranh quyền thế, cho nên chính đạo tà đạo đều không đi trêu chọc người này. Núi này xung tát, chính là gió này Nguyệt lão tổ trấn sơn chi bảo, Tàng Thư Thư luôn luôn sở thích thư họa. Dĩ nhiên là đối với đây cây quạt hy vọng xa vời rất lâu. Quỷ cầu chư vị lão già cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, quỷ cầu ủng hộ. Tác giả khuẩn cảm tạ. Chương 162, cao triều đã tới. Lịch chuyển càn khôn vừa nghe đến Tằng Thư Thư mà nói, kia Lâm Phong mang theo tà khí cười một tiếng, à, không nghĩ đến còn gặp một cái biết hàng. Không tệ, núi này sông tắt chính là Phong Nguyệt lão tổ chi vật, mà ta cũng là Phong Nguyệt lão tổ nhận lấy duy nhất một tên đệ tử. Nguyên bản ta là cực kỳ hiếu thuận sư phụ ta, sau đó dựa vào hắn vì ta chỗ dựa. Chỉ tiếc à, lão già này vận khí quá mức đi tiên. Dĩ nhiên dưới cơ duyên xảo hợp, tìm được đây thần bình chí bảo Sơn Hà ấn. Thiệt thòi hắn còn đối với ta khoe khoang, nói trong thiên hạ, chỉ có đối với thư họa cùng Sơn Hà đại xuyên quen thuộc nhất hắn có thể nắm giữ bảo này. Nhưng mà hắn sai hoàn toàn, có thể nắm giữ đây thần bình Sơn Hà ấn chính là ta. Mà lão già này, cũng cuối cùng chết ở ta tuyệt thế kỳ độc bên dưới. Ha 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 ha. Lúc này, kia cái trung niên miệng đầy râu mép lâu năm đại sắc mặt bất mãn, Lâm Phong, ít cho bọn hắn nói nhảm, mau mau giết hết bọn họ, sau đó đem trong tay bọn họ chí bảo đều ngược đến, hào hướng về phía chúng ta tân môn chủ giao nộp. Hôm nay lại bỗng dưng nhiều hơn 3 kiện thần binh, mấy kiện pháp bảo cực phẩm, lần này ngươi Sơn Hà ấn an toàn, đương nhiên sẽ không lại thêm người ham muốn. Lúc này, Lâm Phong gật đầu cười to, ha ha, lâu năm lớn, đây là ta nghe qua ngươi nói vừa ý nhất một câu nói. Liên tại hai người bọn họ trong lúc nói chuyện, đột nhiên sơn động mật thất cửa mở ra, từ bên trong tiền hô hậu ủng đi ra một người vóc dáng cao to, chuông đồng mắt báo tử lông mày người mặc hắc bào chi nhân. Vừa thấy được hắn xuất hiện, Nam Lão Đại và Lâm Phong và người khác tất cả đều không người bài kiến, tham kiến môn chủ, tham kiến hổ vương, bài kiến hổ vương. Lúc này, đây hắc bào chi nhân xuề tay ra cánh tay, cười lên ha ha, ha ha, đều miễn lễ đi. Hôm nay ta hắc sát hổ vương rốt cuộc ma công đại thành, tiến cấp tới đỉnh cấp cao thủ hàng ngũ. Nếu là lại tăng thêm những này chính phái đệ tử đưa ra thần binh chí bảo, ngươi đại sự của ta lo gì sao? Tại hắn sau khi nói xong, ma môn mọi người đều là sắc mặt đại hỉ, thuận theo cười lên ha ha. Lúc này, tại lục hợp kính dưới ánh sáng, Lý Tuân không khỏi cảm thấy trong miệng phát khổ, liền thành âm nói chuyện đều có chút phát run. Cái này hắc sát hổ vương chính là vạn độc môn một người đứng chủ, vốn là thành danh nhiều năm cao thủ. Hôm nay hắn lại ma công đại thành, tiến cấp tới đỉnh cấp cao thủ hàng ngũ, lần này chúng ta thật là chắp cánh khó trốn thoát. Theo sau, hắn lần nữa ủ rủ nhìn một chút Lưu Thượng, chẳng ngó ngàng gì tới, một chút mặt mũi cũng không lưu lại châm chọc lên, ta nói đại trưởng lão, Lưu Thượng sư thúc, lúc này sắp đều đến trước khi chết cửa khẩu rồi, ngài có phải hay không được tại chúng ta trước khi chết, triển lộ một hồi ngài phong thái. Lúc này, Lưu Thượng vươn người một cái, gật đầu một cái. Các ngươi đã không chê ta cấp pháp bảo cùng như yêu cầu này rồi, vậy hãy để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút được rồi. Vừa nói, Lưu Thượng giơ tay lên giữa, một tia sáng trắng chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến khiến người tức luận ruột, liền Lưu Thượng bên cạnh Lục Tuyết Kỳ đều chỉ thấy được Lưu Thượng giơ tay lên, lại không có thể nhìn thấy bạch quang. Tại bên kia, cái kia hắc sát hổ vương chính đang ngửa mặt lên trời cười to thời điểm, sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy đối diện có gió kéo tới. Chính là còn không đợi hắn phản ứng, hắn đã cảm thấy một cái trứng bồ câu đại hạt châu nhỏ trực tiếp va vào trong miệng hắn, sau đó xuống bụng. Ngay sau đó, một cổ uy thế vô cùng khủng lồ khí tức ở trong cơ thể hắn lan tràn ra, trong nháy mắt đem hắn thần hồn đều khóa lại. Phản phất đối phương hơi chút động tâm thần, mình liền phải tan thành mây khói, loại kia vô cùng rõ ràng dự cảm. Đây là bực nào pháp bảo cùng chiêu số? Quả thực là chưa bao giờ nghe a. Quá đáng sợ, mình chính là đỉnh cấp cao thủ a, làm sao có thể có loại này pháp bảo tồn tại, mình liền cảm giác đều cảm giác không được. Đang lúc này, một cái quen thuộc tuổi trẻ, vô cùng tuấn lãng thân ảnh đi ra lục hợp kính vòng sáng, khắc sâu vào hắc sát hổ vương trong hai mắt. Sau một khắc, hắc sát hổ vương triệt để từ bỏ cuối cùng một tia may mắn ý nghĩ, cả người đều triệt để ngã vào vực sâu. Người trẻ tuổi này hắn nhận biết ta, không phải là ngày đó một đạo thiên lôi trực tiếp đem vạn độc môn phó môn chủ, ngốc nha lão ma trong nháy mắt đánh chết người trẻ tuổi sao? Ngày đó mình ngay tại hiện trường a, khoảng cách kia ngốc nha lão ma cũng không xa a. Không cầu hoa tươi một cái kia, thật sự là quá mức chấn động cùng khủng bố, mãi đến hôm nay, hắn hắc sát hổ vương còn thường xuyên gặp ác mộng đi. Chính là như thế nào cũng không nghĩ đến, mình chạy đến nơi này đến, dĩ nhiên còn cùng tên sát tinh này đụng vào nhau. Sợ là mình vừa mới trúng chiêu thần bí pháp bảo, chính là vị này vô cùng thần bí cùng cường đại tuổi trẻ thủ đoạn. Hôm nay mình thân là thịt cá, đặt ở người ta thất bên trên, chỉ có thể ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, cầu cái còn sống. Bất quá những thứ này đều là hắc sát hổ vương nội tâm hoạt động, ở đây những người khác chính là hoàn toàn không biết. Trong mắt mọi người, chỉ thấy cái này dáng dấp rất đẹp người trẻ tuổi đi ra lục hợp kính vòng sáng, sau đó không muốn sống một loại chậm rãi đi tới mọi người trước người. Lúc này, giống như pháp tướng, pháp thiện, Lý Tuân chờ thiên âm tự cùng phần hương cốc mọi người, trong lòng cười lạnh chờ đợi Lưu Thượng bêu xấu cùng chịu chết, cũng coi là sau này mình mất mạng lúc trước duy nhất một điểm thú vui đi. Mà Lục Tuyết Kỳ cùng Tằng Thư Thư, chính là nhìn đến Lưu Thượng cảm thấy đau lòng cùng bi ai. Đặc biệt là Lục Tuyết Kỳ, ánh mắt kiên quyết, cắn chặt môi, đã bắt đầu thầm đọc khởi thần kiếm ngự lôi chân quyết khẩu quyết. Mà những kia vây ở xung quanh ma giáo các đệ tử, đều là tiếng cười liên tục, đang mong đợi hắc sát hổ vương sẽ lấy ra sao thủ đoạn đem người trẻ tuổi này xé nát. Rốt cuộc, tại bạn chúng trong chờ mong, Lưu Thượng chậm rãi đi đến hắc sát hổ vương trước mắt. Có thể là sau đó một khắc, để cho mọi người mở rộng tầm mắt, như là gặp ma, chấn động không gì sánh nổi cùng bất khả tư nghị, khó hiểu một màn xuất hiện. Đường đường đỉnh cấp cao thủ, ma đạo thành danh đã lâu hắc sát hổ vương, dĩ nhiên không chút do dự cho người trẻ tuổi này ngoan ngoãn quỳ xuống. Thấy hắn thuận theo bộ dáng, quả thực là so sánh trong thanh lâu nữ tử còn muốn ngoan ngoãn cùng nhu thuận. Mẹ nó đây là cái quỷ gì? Mẹ nó đây chính là đỉnh cấp cao thủ hắc sát hổ vương a. Ta mẹ nó không phải đang nằm mơ chứ? Quỷ cầu chư vị lão già cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, quỷ cầu ủng hộ. Tác giả quần cảm tạ. Chương 163, giới a, thật xấu hổ a. Ngay tại pháp tướng, Lý Tuân đám người đều cho là mình hẳn phải chết, không còn có chạy thoát thân hy vọng thời khắc, được bọn hắn vô cùng xem thường cùng châm chọc Lưu Thượng chậm rãi đi đến cái kia đỉnh cấp ma môn cao thủ, hắc sát hổ vương phụ cận. Chính là sau một khắc, ngoài tất cả mọi người dự liệu, để ở trận mỗi một người đều như bị sét đánh, mở rộng tầm mắt, vừa mới còn không ai bị nổi, hào khí ngất trời, ngửa mặt lên trời cười to ma môn cao thủ hắc sát hổ vương dĩ nhiên trong nháy mắt biến thành vô cùng khéo léo sùng bậc mèo, trực tiếp quỳ ở phía trước cái mục đích này nếu sao dày đặc, có chút lười biếng người trẻ tuổi dưới chân. Vào giờ phút này, tại lục hợp kính ánh sáng mở nhạt mang bên trong, thiên âm tự pháp tướng, pháp thiện và người khác há miệng, một câu nói đều không thể nói ra đến, mặt kia trên xoắn suýt biểu tình phải nhiều xoắn suýt liền có nhiều xoắn suýt, trong lòng cũng là đang không ngừng kêu gào, a di đà phật, mẹ nó đây đang làm cái gì quỷ, Lưu Thượng đây cái bao cỏ đại trưởng lão lại làm trò quỷ gì, cái kia mới vừa rồi còn không ai bị nổi hắc sát hổ vương làm sao lại trong lúc bất chợt biến thành như vậy. Đối với phần hương cốc Lý Tuân, Tiến Hồng và người khác cũng trên căn bản là giống như vậy, chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, trước mắt biến thành màu đen, đây đều là cái gì cùng cái gì a, cái này Lưu Thượng rõ ràng cũng không có làm gì a, thế nào cái kia cái gọi là ma môn đỉnh cấp cao thủ liền đây đứng hành đâu. cái này Hắc Sát Hổ Vương không phải là tiểu tử này lấy được diễn trò hát đôi cho tự nhìn đi. Bất quá mướn một người đỉnh cấp cao thủ cho mình quỳ xuống, đây tiết mục có chút lớn a. Ngay mới vừa rồi một khắc này, trong lòng một mực đang vì Lưu Thượng lo lắng để phòng Tằng Thư Thư, vốn là vốn đã làm xong Lưu Thượng phải bị cái kia Hắc Sát Hổ Vương phanh thây, chết thảm dự định, mà hắn cũng chuẩn bị xông ra liều mạng, phục bồi Lưu Thượng cùng lên đường đâu, ngược lại sớm muộn, dù sao cũng là cái chết. Vậy coi như hắn xúc thế đã đẩy, thân thể nghiêng về trước, sắp lao ra một khắc này, cái kia mẹ nó Hắc Sát Hổ Vương cư nhiên phủ phù một tiếng cho Lưu Thượng quỳ xuống. Một màn này thật sự là đột nhiên quá mức, Tằng Thư Thư trong lòng đã ảo tưởng trên trăm loại khả năng, có thể duy trì có thật không ngờ sẽ có tình cảnh như vậy phát sinh. Ngay sau đó, thân thể nghiêng về trước, xúc thế đã đẩy hắn tại tâm thần kịch liệt chấn động phía dưới, một cái không có khống chế được, cũng phủ phù một tiếng quỳ sụp xuống đất. Tư thế kia cùng bộ dáng cơ hồ cùng Hắc Sát Hổ Vương thần đồng bộ, thật là muốn thật xấu hổ liền có thật xấu hổ. Cũng may lúc này những người khác đều đã bị Hắc Sát Hổ Vương quái dị cử động khiếp sợ đến, không có ai chú ý tới hắn, không thì Tằng Thư Thư thật muốn một kiếm cắt cổ tại đây. Nhưng mà coi như hắn lén lút đứng dậy sau đó, trên mặt mình vẫn là đỏ như là tiết, không ngừng lên cơn sốt. Trong lòng thầm mắng, Hắc Sát Hổ Vương, mọi người à, mẹ ngươi đây thần chạy chỗ quá mẹ nó lẳng lơ, lão tử thắt lưng đều bị ngươi cho thoáng qua chặt đứt. Đây nếu là bị Lưu Thượng tiểu tử kia nhìn đi, không được chê cười lão tử cả đời không thể. Vậy lão tử cuộc đời này vậy cũng đừng nghĩ ngẩng đầu. Đồng dạng, ngay mới vừa rồi một khắc này, Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết sắp thúc dục Lục Tuyết Kỳ cũng là bị Hắc Sát Hổ Vương mạnh mẽ hư hoàng rồi một thương, làm xúc thế đã đầy nàng cũng là lúc này thu công, trong lồng ngực phiền muộn, khí huyết dâng trào. Bất quá nhìn thấy Lưu Thượng không việc gì, ngược lại còn hết sức an toàn bộ dáng, tuy rằng nàng cùng mọi người mở dạng, cũng là không hiểu nổi nguyên do trong đó, nhưng trong lòng luôn là vui vẻ. Bất quá theo sau, Lục Tuyết Kỳ hơi nhíu mày, không biết khi nào thì bắt đầu, mình tại sao bắt đầu vì cái này đang đổ lãng tử, đại bại hoại lo âu và phiền lòng cơ chứ? Nếu như nói bọn họ những này đang phái nhân sĩ đối với Hắc Sát Hổ Vương cử động cảm thấy chấn động cùng bất khả tư nghị, vậy đối với ma giáo mọi người mà nói, loại này trùng kích cảm giác cùng cảm giác chấn động, tuyệt đối phải mạnh hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Lúc này ma môn nhất phẩm cao thủ, lâu năm đại, dâu quai nón trung niên chẳng hán, nhìn về phía trước cách đó không xa quỳ xuống tại thật thà Hắc Sát Hổ Vương, trong lòng phảng phất là bị người giáng lấp vào một xe chót như cất tác tâm. Bởi vì đây Hắc Sát Hổ Vương đây một kinh thiên địa khiếp quỷ thần cử động, lâu năm đại lúc này trên mặt nóng bỏng vô cùng, đều có thể trực tiếp ở phía trên trứng gà tươi rồi. Ma giáo thành danh mấy trăm năm Hắc Sát Hổ Vương, vừa mới tấn cấp rồi trình độ cao nhất cao thủ, tự nhiên liền loại này ngoan ngoãn như mèo quỵ ở một cái thanh vân môn tiểu bối đệ tử dưới chân. Lúc này lâu năm đại trong lòng không khỏi hô to, Hắc Sát Hổ Vương, ngươi tôn nghiêm đâu, điểm mấu chốt đâu, ngươi mẹ nó còn muốn mặt không biết xấu hổ. Mẹ, ngay trước nhiều như vậy ma môn mặt, lao tử hiện tại đứng tại bên cạnh ngươi, đều cảm giác mất mặt ném về tận nhà rồi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lao tử vốn là đây tân luyện huyết đường môn chủ, cũng bởi vì tôn trọng ngươi danh tiếng, đạo hạnh cùng địa vị, mới đưa đây môn chủ chi vị nhường cho ngươi. Kết quả ngươi mẹ nó đạt được người môn chủ này chính là dùng để vì cho chính phái đệ tử trẻ tuổi quỳ xuống sao? Ngươi mẹ nó cái quỳ này rất tốt, không chỉ đem bản thân ngươi quỳ phát hỏa, chính là lao tử mẹ nó tân tân khổ khổ để giành đến danh tiếng đều cũng bị ngươi cùng nhau quỳ không rồi. Đứng tại lâu năm đại bên người một khắc ma môn nhất phẩm cao thủ, cầm lấy sơn hà tát lâm phòng, lúc này cũng là không sai biệt lắm, bởi vì Hắc Sát Hổ Vương cái quỳ này cũng là không ngừng ở trong lòng chửi mắng, lung tung à, thật mẹ nó giới à, Hắc Sát Hổ Vương, ngươi đổi tên cứ gọi Hắc Sát Hổ bút đi, thảo mọi người, ngươi ở đó làm em gái ngươi đâu? Lão tử mẹ đều sắp bị ngươi làm điên rồi, ngươi có biết hay không? Không xong rồi, ta muốn giết người, ta điên cuồng hơn giết người, hơn nữa còn là đem mỗi một người đều ngược thành cặn bã loại kia điên cuồng giết người, không thì ta thật muốn điên rồi. Trừ bọn họ ra hai người bên ngoài, đứng sau lưng bọn họ ba vị nhị phẩm cao thủ giã cầu đạo nhân, Quỷ Lão Tam, Lưu Hạo, cũng là đồng dạng bị Hắc Sát Hổ Vương thanh tú tê cả da đầu không ngạch, đây, mẹ nó đây là chuyện gì xảy ra? Năm mới tân khí tượng, ma môn tân cách chơi. Không vì một cái chính phái đệ tử trẻ tuổi đều lồi không lộ ra đến ngươi tại trong ma giáo địa vị trọng yếu. Vì chính phái đệ tử càng tuổi trẻ, ngươi dũng khí liền càng lợi hại. Hơn nữa còn phải trong ma môn nhắc lên một cổ vì chính phái đệ tử luân hồi khiêu chiến thi đấu. Mẹ nó đây quả thực là quái lạ sao? Làm cái đồ bỏ sao? Lúc này, giã cầu đạo nhân chạm một cái Quỷ Lão Tam cánh tay, Quỷ Lão Tam, ta pháp bảo đầu chó răng giới rơi xuống, đóng không lên rồi, làm sao bây giờ? Quỷ Lão Tam trừng mắt liếc hắn một cái, ta giấu gạch chéo đỏ con pháp bảo cũng nghỉ việc, nó ý tứ lại nói, nó hảo giới à. Mà bên cạnh Lưu Hạo lúc này cũng gần như gầm thét gầm nhẹ một câu, hai người các ngươi câm miệng cho ta. Ta mẹ nó vừa tìm ra một cái lỗ, không đợi xuyên đây. Không chỉ là bọn họ, lúc này ngay cả xung quanh những kia bình thường ma môn các đệ tử, đồng dạng là vẻ mặt quái lạ. Mẹ đây Hắc Sát Hổ Vương làm cái gì, tại một khắc trước vẫn còn ở cho chúng ta vẽ bánh nướng, triển vọng tân luyện huyết đường vô cùng tương lai tươi sáng, nói phải dẫn chúng ta bước vào nhân sinh đỉnh phong, sau đó không chờ chúng ta cười xong, sau một khắc hắn liền đến một cái đủ để tái nhập ma môn sử sách thế kỷ quỷ một cái. Ngươi chính là ma môn thành tựu cao thủ, đỉnh cấp cao thủ tồn tại, chúng ta tân môn chủ. Ngươi đều như vậy, chúng ta những này vẫn không thể nằm trên đất a. Ngược lại tóm lại, lúc này ở trận ma giáo mọi người cũng sắp cho Hắc Sát Hổ Vương bức cho điên rồi. Trong lòng đều ở đây hô to cùng chửi rủa, Hắc Sát Hổ Vương, ngươi đây là đang dùng sinh mệnh đến bức điên chúng ta à? Quỷ cầu chư vị lao ra cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, quỷ cầu ủng hộ. Tác giả khuẩn cảm tạ. Chương 164, tiếp tục cao chiều. Bạo tẩu lập uy ngay tại tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ, cảm khái Hắc Sát Hổ Vương cái quỷ này thời điểm, đây Hắc Sát Hổ Vương rốt cuộc nói chuyện. Nhưng khi một lời của hắn thốt ra, tất cả mọi người tại chỗ đều điên rồi. Tên hôn đả này chẳng những cử chỉ hành vi giống con ngoan ngoãn nhỏ con, mẹ nó liền ngay cả nói chuyện cũng như một cầu đáng thương thanh lâu gái đến một dạng. Chỉ thấy hắn toàn thân run lẩy bẩy, tội nghiệp mang theo tiếng khóc nức nở hướng về phía Lưu Thượng cầu xin tha thứ, chủ nhân, là có chút mắt không thấy Thái Sơn, không biết chủ nhân ở đây à? Cầu chủ nhân ngài đại nhân lượng lớn, cho nhỏ một cơ hội, liền một cơ hội, đừng có giết ta, để cho nhỏ có thể tại chủ nhân bên cạnh hầu hạ, an tiền mã hậu, tuyệt đối trung thành, không có câu oán hận nào. Ta nguyện ý phát thề độc thuần phục chủ nhân, cầu chủ nhân ngài dơ cao đánh khẽ, đừng có giết ta à? Vừa nghe đến cái này hắc sát hổ vương như thế, Thiên Âm tự phát tướng, phát hiện, Phần Hương Cốc Lý Tuân, thậm chí là Tằng Thư Thư và người khác, tất cả đều là suýt nữa bị mình một bãi nước miếng sặc chết. Mẹ nhà nó a, cái này hắc sát hổ vương cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ là Lưu Thượng mời tới ký thác không phải ba mới thành? Có dám hay không lại giả một chút? Mà ma môn mọi người, nhìn thấy hắc sát hổ vương như thế, đều là cảm thấy trên mặt lên cơn sốt, giận đến toàn thân phát run. Vào thời khắc này, đứng ở trong đám người nhị phẩm cao thủ Lưu Hạo cùng Quỷ Lao Tam hai người đều không chịu nổi, hét lớn một tiếng, tại chỗ nổi lên, chạy thẳng tới Lưu Thượng mà đi. A Phi, đi ngươi sao Thanh Vân môn tiểu tử, lão tử không chịu nổi, không phải là đem ngươi xé nát, nuốt sống không thể. Hướng theo bọn họ hét lớn, Lưu Hạo trong tay màu vàng đất tiên kiếm pháp bảo quang mang đại trấn, Quỷ Lao Tam cũng sử dụng bí pháp, túi người tại hắn trôi này màu đỏ trên cái nĩa, cùng nhau đánh tới Lưu Thượng. Vào thời khắc này, Lưu Thượng nhẹ hừ một tiếng, một cổ trùng tiên một bản khí thế, vô cùng đáng sợ uy áp trong nháy mắt liền quét qua trọn cái sơn động. Thượng thanh cảnh chín tầng, đỉnh phong, đỉnh cấp cao thủ, làm sao có thể? Lưu Thượng đạo hạnh đạt tới thượng thanh cảnh đỉnh phong. Trong nháy mắt này, Thanh Vân môn xuất thân, đối với Thái Cực Huyền Thanh đạo quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, Tằng Thư Thư cùng Lục Tuyết Kỳ hai người, lúc này kinh hô lên. Bọn họ coi như là nằm mộng cũng không tưởng tượng nổi, Lưu Thượng dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động liền tu đến thượng thanh cảnh 9 tầng khủng bố trình độ. Phải biết, toàn bộ Thanh Vân môn từ Sanh Diệp tổ sư sau đó đã có hơn 1000 năm đều không có xảy ra thái thanh cảnh cao thủ, Đạo Huyền chân nhân tuy rằng đã tu đến thái thanh cảnh, nhưng đối với Tằng Thư Thư cùng Lục Tuyết Kỳ những đệ tử này cũng không biết chuyện. Đang nghe được Lục Tuyết Kỳ cùng Tằng Thư Thư hai người kinh hô đồng thời, Thiên Âm tự phát tướng, phát hiện Phần Hương Cốc Lý Tuân, Tiến Hồng và người khác cũng tất cả đều cảm giác được Lưu Thượng toàn thân tản mát ra siêu cấp uy áp kinh khủng. Ở trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, trong miệng vô cùng cay đắng thời điểm, bọn họ cũng rốt cuộc phải biết một cái vấn đề. Đó chính là vì sao Thanh Vân môn nao rút sẽ phái một tên trẻ tuổi như vậy đệ tử thân cư đại trưởng lão cao vị, quản lý trọng yếu như vậy ngoại sự đường chi vị. Còn nữa, bọn họ cũng rốt cuộc phải biết vì sao mình sư thúc, sư bá, Phổ Đức thần tăng, Phổ Phương sư thúc, Gỗ Mầm Đằng, Cao Điền Điền và người khác vì sao lại đối với Lưu Thượng khách khí như vậy cùng tôn trọng. Chỉ riêng nhìn lúc này Lưu Thượng nơi tản mát ra huy áp, hẳn là có thể xác định Lưu Thượng đạo hạnh dĩ nhiên không chút nào kém cỏi hơn Phổ Đức thần tăng cùng Phần Hương Cốc cao thủ tuyệt đỉnh Gỗ Mòn Đằng a. Mà đối với những kia ma môn mọi người mà nói, một lần này không khác nào sấm sét giữa trời quang, đưa bọn họ mộng đẹp triệt để đánh nát. Nguyên lai tại đám đệ tử này trung tâm dĩ nhiên ẩn tàng như vậy một vị đạo hạnh cao thâm quyết định cao thủ, thiệt thòi trước mọi người vẫn còn ở mang đám này chính phái đệ tử không biết tự lượng sức mình, cầm lấy một đống thần binh trí bảo cứ như vậy đần độn mà vào. Kết quả suy nghĩ cả đường này, này đôi phương giác sắc lúc này đảo ngược, người ta thành tớt, mình biến thành thịt cá. Không nhìn thấy mình môn chủ tân nhiệm, vừa mới tấn thăng đến đỉnh cấp cao thủ hắc sát hổ vương tại vừa thấy được người trẻ tuổi này trong nháy mắt liền heo bữa, biến thành một con mèo nhỏ ngoắc đuôi cầu xin tha thứ sao? Nguyên lai đây chính là nguyên nhân. Liên ở trong lòng mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, nhị phẩm cao thủ Lưu Hạo thổ kiếm lớn màu vàng cùng Quỷ Lao Tam màu đỏ cái xin pháp bảo đã đến Lưu Thượng phụ cận. Đang lúc này, chỉ thấy một đạo quang mang màu xanh sẫm nổi lên, mang theo Lưu Thượng thập phần công lực hướng phía trôi này màu vàng đất tiên kiếm chém tới. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng giòn vang, màu vàng đất tiên kiếm giống như chiếc đũa một loại lúc này bị chém đứt, Lưu Hạo kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Mà Lưu Thượng tế khởi Mặc Tuyết kiếm không có một chút dừng lại, trong chớp mắt đã đến Lưu Hạo phụ cận, trực tiếp đem cả người hắn xuyên qua. Đáng sợ hơn là sau một khắc, bởi vì Lưu Thượng Mặc Tuyết kiếm trên chân khí quá mức mạnh mẽ cùng bạo lực, kia Lưu Hạo cả người đều ở đây khủng bố chân khí hạ nổ thành rồi một đoàn huyết vụ, liền tận bát đều không còn dư lại. Mà bên kia, Quỷ Lao Tam bám thân chỗ tại màu đỏ cái xin cũng đến Lưu Thượng phụ cận. Chính là Lưu Thượng không kinh hoàng chút nào, một nửa chuyển thân một trường bố ra, trực tiếp đem trôi này nhìn như mãnh liệt màu đỏ cái xin đánh bay ra ngoài, lại lần nữa đánh tới sơn động trên vách tường, sau đó Quỷ Lao Tam dâng ra nguyên hình, lăn dưới đất. Vận khí cũng không tệ lắm, Lưu Thượng một đòn này thuận tâm ý, dĩ nhiên tương thể bên trong thiên địa ngũ lôi chân khí cùng nhau đánh vào đến Quỷ Lao Tam trong cơ thể. Ngay sau đó, sau một khắc, tại hiện trường trong mắt mọi người, chỉ thấy vậy vừa nãy thổ huyết Quỷ Lao Tam trong lúc bất chợt thân thể vừa kéo, ngay sau đó liền có mấy tiếng khủng lồ tiếng sấm thanh âm ầm ầm vang dội. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, Quỷ Lao Tam ngay tại đây âm thanh nổ lớn bên trong, biến thành cho bụi, như bị sét đánh, thần hồn câu diệt. Chính là đây là trong sơn động a, khi nào xuất hiện lôi a? Hơn nữa cái thiên lôi này khí tức quá mức bá đạo, hiếm thấy trên đời. Đặc biệt là một màn này nhìn ở trong mắt Lục Tuyết Kỳ, trong lòng càng chấn động. Vừa mới Quỷ Lao Tam trên thân bùng nổ ra lôi điện khí tức, quả thực so sánh tự sử dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết thì dẫn đến hạ thiên lôi còn mạnh hơn rất nhiều, thật là thật bất khả tư nghị. Ngay sau đó, tại Lục Tuyết Kỳ trong lòng liền có một loại khác phức tạp cảm giác mà sinh. Một mặt là mừng rỡ Lưu Thượng mạnh mẽ như vậy, sinh mệnh không lo. Mà một phương diện khác chính là thầm hận, gia hỏa này rõ ràng cao thâm như vậy đạo hạnh, có thể hết lần này tới lần khác như thế lừa gạt, khi dễ mình, quá ghê tởm. Đối với vừa mới Quỷ Lao Tam trên thân bộc phát ra thiên lôi khí tức, người khác không biết, chính là Hắc Sát Hổ Vương liền quá là rõ ràng rồi. Tại hơn một tháng trước, Ma Môn quyết định cao thủ, Vạn Độc Môn phó môn chủ, Ngốc Nha Lão Ma, không phải là quái lạ chết ở đây cổ hủy thiên diệt địa chi uy thiên lôi dưới khí tức sao? Mình chính là nhìn tận mắt kia Ngốc Nha Lão Ma hóa thành cho bụi a, không nghĩ tới nhanh như vậy, loại kết cục này đánh đến nơi đến trên đầu mình. Kết quả là, đây Hắc Sát Hổ Vương trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, chỉ có thể cầu Lưu Thượng có thể lưu hắn lại đây cái tánh mạng. Vì cầu chư vị lão già cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, vì cầu ủng hộ. Tác giả khuẩn cảm tạ. Chương 165, thủ hạ đệ nhất nhân viên đại sẽ sinh ra ma môn hai tên nhị phẩm đỉnh phong cao thủ, Lưu Hạo cùng vị lão tam đồng thời tập kích Lưu Thượng. Lưu Hạo bị Mặc Tuyết kiếm khủng lồ uy năng nổ thành xương máu, vị lão tam tất là chúng Lưu Thượng thiên địa ngũ lôi bí pháp, tại vô cùng bá đạo ngũ lôi đánh xuống biến thành cho bụi. Trong chốc ngắn này, chọn trong sơn động đều lâm vào tĩnh mịch trầm mặc, tất cả mọi người tại chỗ đều vì Lưu Thượng bày ra cường đại cực kỳ, không phải có thể dung chuyển uy thế chấn nhiếp ở lúc này. Hắc Sát Hổ Vương nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu liên tục khẽ hô, chủ thượng thần công cái thế, chúng ta bội phục. Vậy Lưu Hạo cùng Quỷ lão tam không biết chủ thượng uy danh, tự tìm đường chết, thật là đáng tiếc có kiếp số này, tính xin chủ thượng bất giận, không được giận lây sang chúng ta à. Lúc này, Lưu Thượng nhẹ hừ một tiếng, đi đến Hắc Sát Hổ Vương trước người, hừ, nói ngược lại em hai, nếu là ngươi trong cơ thể không có ta cấm chế trói buộc, ngươi sợ là sớm liền chạy mấy dặm đi. Mình sống và chết khả năng ngay trong nháy mắt này rồi, lúc này Hổ Vương trong lòng phát khổ, liên tục xin tha, chủ thượng nói đùa, thuộc hạ khi thật không dám a. Sau một khắc, Lưu Thượng một trưởng vỗ nhẹ nhẹ tại Hổ Vương sau lưng, liền trong khoảnh khắc đó, Hắc Sát Hổ Vương trong cơ thể tiên bảo Định Phong Châu trong nháy mắt trở lại Lưu Thượng trong tay, đồng thời cũng có một đoàn vô lôi chân khí cắt vào đến Hắc Sát Hổ Vương trong cơ thể. Đang cảm thụ đến đây cổ vô cùng quen thuộc, để cho mình liên tục thấy ác mộng khí tức kinh khủng, Hắc Sát Hổ Vương trong lòng chính là buông lòng lại có chút tịch mịch. Thông minh như hắn, dĩ nhiên là biết rõ mình giữ lại tính mạng rồi, nhưng là đồng thời, từ nay về sau không bao giờ còn có khả năng giống như trước đó tự do. Lúc này, Lưu Thượng âm thanh vang dội, ngươi là một người thông minh, ta cũng không phải cùng ngươi nói thêm cái gì nói nhảm. Ngươi khí tức trong cơ thể, chỉ cần ngươi chủ động động nó một hồi, vọng tưởng đem nó ngoại trừ, nó liền biết tự mình nổ. Đến lúc đó chính là ta cũng không cứu được ngươi, ác sẽ rơi vào một cái đạo tiêu thân vẫn kết cục. Vừa nghe đến Lưu Thượng mà nói, Hắc Sát Hổ Vương liên tục giật đầu, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ không dám, đa tạ chủ thượng ân không giết. Lúc này, đây Hắc Sát Hổ Vương trong lòng cũng là âm thầm phát khổ, ta tiểu tổ tông a, ngươi cái thiên lôi này khí tức quá mức thần bí, chưa bao giờ nghe, quả thực là sát tinh giết ý hệt thần a, ngươi chính là mượn ta một vạn cái lá gan, ta cũng không dám đi chạm vào a. Đừng nói là ta chủ động đi thử đến ngoại trừ nó, ta đều sợ tại về sau trong lúc đánh nhau, chúng người khác sát chiêu, ngược lại tương thể bên trong thiên lôi chân khí dẫn động. Nếu như nói như vậy, ta chết coi như quá đủ an. Lúc này, có thể là vì định hót Lưu Thượng, chỉ thấy đây vẫn quỳ dưới đất Hắc Sát Hổ Vương hướng về phía xung quanh người quát to một tiếng. Lớn mật, nhìn chủ thượng các ngươi còn không quỳ xuống. Sau này chủ thượng mà nói, so sánh ta Hổ Vương mệnh đều trọng yếu, các ngươi ai nếu như dám chống lại, ta Hổ Vương cái thứ nhất giết hắn. Vừa nói, một cổ mặc dù không cách nào cùng Lưu Thượng so sánh, nhưng tương tự khí tức cường đại tiết ra, đem trọn trong sơn động ma môn mọi người bao phủ tại bên trong. Lúc này, trong sơn động người ma môn lâm vào vô cùng xoắn xuýt cùng tiến tối lưỡng nan trình độ. Luôn luôn kiêu ngạo bướng bỉnh, thích giết bọn hắn chỗ nào nguyện ý hướng tới một cái đang phái nhân sĩ quỳ bái, chính là hôm nay ngại vì Lưu Thượng cùng Hắc Sát Hổ Vương uy áp, bọn họ lại không dám không quỳ. Ngay sau đó, tại chỉ chốc lát sau, xuất hiện hai loại cực kỳ. Ở đây người trong ma giáo, có 2/3 hay là lựa chọn rồi cực không tình nguyện chậm rãi quỳ xuống, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Mà còn lại 1/3, cắn răng một cái quan, hướng phía xuất khẩu phương hướng liều mạng bỏ chạy. Bọn họ cũng là ngân lệ, mọi người cùng nhau trốn, chết đi coi như xong xuôi xẻo, sống sót tính vào vật khí, xem ai mệnh cứng rắn. Chính là sau một khắc, còn chờ bọn hắn chạy trốn hai bước, tựa như cùng mặc chân châu mở dạng, một cái tiếp liền một cái đã bị thần bí chi vật đòn nghiêm trọng, thân thể nổ tung mà chết. Chỉ là mười mấy hơi thở, kia 1/3 chạy trốn ma môn mọi người toàn bộ bỏ mình mất mạng. Nhưng mà này còn không phải đáng sợ nhất là ở đây bao gồm Hắc Sát Hổ Vương tại bên trong mỗi một người, không có ai biết Lưu Thượng là dùng cái thủ đoạn gì, những người này là chết như thế nào. Đây quả thực là vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận thức nhìn, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Nhìn thấy như thế, Hắc Sát Hổ Vương thật là triệt để hết hy vọng rồi, đối mặt với thần bí như vậy cùng cường đại Lưu Thượng, hắn lúc này là thật không hứng nổi phân nửa lòng cầu gặp may. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, ngoan ngoãn cho Lưu Thượng làm việc là sống được lâu dài nhất sáng suốt nhất lựa chọn. Mà lại nói không cho phép ngày nào Lưu Thượng tâm tình tốt, còn có thể chỉ điểm mình một hồi, nói không chừng mình gặp nạn thành tượng, tu vi tiến nhiều nữa nha. Chính là hắn lại nào biết đâu rằng, Lưu Thượng đánh vào trong cơ thể hắn cổ kia ngũ lôi chân khí, chỉ là khí tức đặc thù một chút chân khí mà thôi. Đối với hắn căn bản không có cấm chế gì tác dụng, cũng phi thường dễ dàng trừ, chỉ cần Hắc Sát Hổ Vương dùng mình chân khí đem hắn bọc lại ở đưa ra bên trong thân thể là được rồi. Hơn nữa coi như là tại hai luồng chân khí tiếp xúc không thích đáng thời điểm, kia ngũ lôi chân khí cũng sẽ không phát sinh nổ tung, nhiều lắm là để cho hắn khó chịu nhiều chút mà thôi. Chính là hôm nay, đây Hắc Sát Hổ Vương chính mình cũng nhanh đem mình dọa muốn chết, vô luận như thế nào cũng là không phải dám như vậy nếm thử. Lúc này, ở trong sơn động này, những kia chạy trốn ma môn đệ tử tất cả lạ lùng chết thảm, còn lại ma môn mọi người đã toàn bộ quỳ xuống, đều là bị sợ vỡ mật, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngay sau đó, áp lực liền đi đến lâu năm lớn, Lâm Phong đây hai tên nhất phẩm cao thủ bên này. Theo sau, tại hít thở sâu hai cái sau đó, lâu năm đại chậm rãi quỳ xuống. Vào giờ phút này, Tại Lưu Thượng cho thấy cường đại đạo hạnh cùng cao thâm khó dò khủng bố thủ đoạn sau đó, Lâu Năm Đại rốt cuộc phải biết lúc trước Hắc Sát Hổ Vương quái gì. Nguyên lai cái gia hỏa này cũng không có được cái gì hồn máy mất, đầu vào thủy, ngược lại là khôn khéo vô cùng, lựa chọn an toàn nhất một cái đường ra, quỳ xuống đất xin tha, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Ngay sau đó, luôn luôn trầm ổn, Đam Nhu Lâu Năm Đại cũng thuận theo quỳ xuống, so sánh với Triệu Hảo, khổ tu mấy trăm năm đạo hạnh hủy trong chốc lát, hướng về phía một tên cao thủ tuyệt thế quỳ xuống đất xin tha lại tính là cái gì đâu? Chính là tại bên cạnh hắn Lâm Phong lại không nghĩ như thế, hoặc giả nói là căn bản liền không hề nghĩ ngợi. Lúc trước, cái này về tinh thần, trong lòng đều thuộc về ở tại biến thái loại hình Lâm Phong đã không kềm chế được trong lòng sát ý rồi, muốn lấy điên cuồng chém giết để phát tiết. Hôm nay cái tuổi này nhẹ nhàng chính phái đệ tử dĩ nhiên buộc mình hướng hắn quỳ xuống. Đây thì lại làm sao có thể chịu? Kết quả là, lúc này Lâm Phong hai mắt đỏ hồng, giống như điên triệt để bộc phát. A, khốn kiếp, lão tử xé nát, nuốt sống ngươi. Vừa nói, Lâm Phong kêu nó toàn bộ đạo hạnh cùng chân khí, lần nữa tế khởi sơn hà tát, phía trên gò núi hư ảnh thuận theo bay lên, chạy thẳng tới Lưu Thượng mà đi. Quỳ cầu chư vị lão già cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, quỳ cầu ủng hộ. Tác giả khuẩn cảm tạ. Chương 166, Hắc Tâm lão nhân di sản trong sân động, Lâm Phong đem hết toàn lực phát ra sơn hà tát, chạy thẳng tới Lưu Thượng mà tới. Chỉ một thoáng, trong sơn động có gò núi hư huyễn cảnh tượng bay lên, một cổ để cho người chấn động tâm thần uy áp tràn ngập tại trong lòng mọi người. Lúc này, Lưu Thượng nhẹ hừ một tiếng, nếu ngươi tự tìm chết, vậy hãy để cho ngươi trước khi chết làm chứng một hồi đây thần binh chí bảo sơn hà ấn uy lực chân chính đi. Sau một khắc, một cổ càng thêm thu hút tâm thần người ta, làm cho không người nào lực phản kháng khủng lồ uy áp từ trên hướng xuống đè xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nhất phương cực đại, phong cách cổ xưa đại ấn càng ngày càng lớn. Hơn nữa ở đó đại ấn xung quanh cùng phía trên, phản phất là chân chính sơn xuyên đại hà trấn ở phía trên một dạng, luận khí thế cùng quy mô có thể so sánh sơn hà tát mạnh mẽ rất nhiều. Ngay sau đó, hướng theo một tiếng vang thật lớn, sơn hà ấn thực cảnh cùng sơn hà tát hư cảnh đụng vào nhau. Cơ hồ chỉ dùng trong nháy mắt, pháp bảo cực phẩm sơn hà tát lúc này mất khống chế, đàn bay ra ngoài, Lâm Phong cả người liền hoàn toàn bại lộ tại sơn hà ấn công kích bên dưới. Chỉ là sơn hà ấn khí tức vừa tiếp xúc được hắn, Lâm Phong liền cuồn phún một ngụm máu tươi, bị trọng thương. Nhưng chính là tại Lâm Phong sắp được sơn hà ấn uy lực cực lớn áp thành phấn bụng thời điểm, chúng dưới thân người đất đai dĩ nhiên dẫn đầu nước nẻ mở. 870 sau đó tại một sát na kia, mảnh đất này hoàn toàn nứt toát, lộ ra phía dưới vô tận hắc ám không gian. Hóa ra chỗ này trong lòng đất bên dưới hang động mới, còn có cái ngụ ý khác. Tuy rằng chỗ này đáy bằng sụp đổ, mọi người không có đặt chân chi địa, nhưng mọi người tại chỗ đại đa số cũng có ngự vật đạo hạnh, rồi rít tế khởi pháp bảo, phiêu nhiên ở bầu trời. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy được một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức cùng vòng xoáy từ trong lòng đất xông lên, mục tiêu dĩ nhiên là Thiên Gia Kiếm và Lục Tuyết Kỳ. Ngay sau đó, Lục Tuyết Kỳ Ngọc Thanh Cảnh tầng 8 đạo hạnh dĩ nhiên không thể ngăn cản đây cổ vòng xoáy khổng lồ lực hút, kinh hô một tiếng trực tiếp bị cuốn xuống. Lại gặp loại tình huống này sau đó, Lưu Thượng kinh hãi, vung tay áo đem lục hợp kính và trong ánh sáng mọi người đẩy hướng xuất khẩu phương hướng. Các ngươi đi theo lục hợp kính đến Không Tang Sơn ra chờ ta, không nên khinh cử vọng động, chờ ta cứu Lục Tuyết Kỳ sau đó tự nhiên trở về tìm các ngươi. Nói xong, Lưu Thượng lắc người một cái liền chạy thẳng tới Lục Tuyết Kỳ mà đi. Dưới tình huống này, nguyên bản muốn đã ôm lấy lòng liều chết mọi người nào còn dám có chốc lát dừng lại, lúc này đi theo lục hợp kính quang mang trốn ra phía ngoài đi. Chỉ có Tằng Thư Thư một người thần sắc có ra giờ hờ, nhiều chút do dự, bất quá hắn không phải không quả quyết chi nhân, biết rõ lấy đạo bản thân đi chỉ có thể đi rút qua loa, ngay sau đó liền cũng đi theo lục hợp kính quang mang trốn ra phía ngoài đi. Về phần những kia ma giáo mọi người, sợ là đã sớm không phải muốn ở chỗ này dừng lại cho dù là một giây đồng hồ. Lúc trước là ngại vì Lưu Thượng cùng Hắc Sát Hổ Vương ý hiếp không dám đi, hôm nay khi lấy được cái này cơ hội ngàn năm mới có, bọn họ càng là chen chúc chạy trốn lái đi. Đặc biệt là tuổi già lớn, giá cầu đạo nhân nhóm cao thủ, càng là chạy một cái so sánh một cái nhanh. Duy chỉ có cái kia Hắc Sát Hổ Vương, cũng không dám theo Lưu Thượng lao xuống, lại không dám một mình chạy trốn, chỉ có thể thở dài một hơi, lựa chọn ở nơi này chờ đợi Lưu Thượng trở về. Nói trước bên kia, Lục Tuyết Kỳ một cái chưa chuẩn bị, bị từ phía dưới vực sâu nơi cuốn tới cường đại gió lốc công kích, sau đó quyển mang theo lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống. Trong quá trình này, Lục Tuyết Kỳ lúc này bị xen lẫn tại trong gió lốc đủ loại mảnh vỡ pháp bảo cùng đất đá bay mù trời trọng thương, ngay cả Thiên Gia Tiên Kiếm đều không thể nắm chặt mà rời tay. Hơn nữa tại đây kỳ quái trong gió lốc, Lục Tuyết Kỳ tuy rằng có thể cảm giác được mình thần binh tiên ra, nhưng chính là không còn chút sức nào, đem Thiên Gia Tiên Kiếm triệu hoán đến bên cạnh đến. Một khi không có tiện tay thần binh hộ thể, Lục Tuyết Kỳ chân khí trong cơ thể kịch liệt tiêu hao, mắt thấy liền phải mất đi chi giác, triệt để ngất xỉu. Nếu là ở loại này trong hoàn cảnh ngất đi, kết cục có thể tưởng tượng được, không còn có còn sống đạo lý. Tại Lục Tuyết Kỳ không ngừng hạ xuống trong quá trình, trong lúc bất chợt có một khối lập lòe ánh sáng sáng ngời đá lớn xuất hiện, phía trên có đến ba chữ to, Tử Linh Nguyên. Tử Linh Nguyên, lẽ nào hôm nay ta cũng muốn chôn thây ở đây, biến thành tại đây tử linh sao? Liền khi Lục Tuyết Kỳ trong cơ thể cuối cùng một cỗ chân khí hao hết thời điểm, Lục Tuyết Kỳ yếu ớt thở dài, sau đó chủ động nhắm hai mắt lại, hướng phía dưới rơi xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo màu xanh đậm cực ánh sáng nhanh chóng chạy tới. Sau một khắc, một cái ấm áp đại thủ kéo giữ Lục Tuyết Kỳ cánh tay, ngay sau đó, Lục Tuyết Kỳ chỉ cảm thấy mình tiến vào một cái có chút quen thuộc trong lồng ngực. Khi nàng khó có thể tin mở mắt lần nữa sau đó, quả nhiên là nhìn thấy cái kia để cho nàng vừa yêu vừa hận chi nhân, Lưu Thượng. Ngươi làm sao sống xuống, gió này có gì đó quái lạ, ngươi không muốn sống nữa. Dưới tình huống này, đã sắp chết Lục Tuyết Kỳ dĩ nhiên vẫn còn ở trách cứ mình lỗ mãng, Lưu Thượng trong lòng có chút thương tiếc thở dài, sau đó thuận mồm nói ra một câu, ngươi chính là mạng ta. Tại lúc này, Lưu Thượng câu này phảng phất đánh lui sinh tử, nghịch chuyển thời gian, để cho trong lòng chấn động không gì sánh nổi Lục Tuyết Kỳ lại cũng không nói được câu nào. Bất quá nàng kia nguyên bản sắp phủ xuống cánh tay, dĩ nhiên chậm rãi trên nhấc, nhẹ nhàng vòng lấy rồi Lưu Thượng thân thể. Mà Lưu Thượng, tại loại này xung quanh một vùng tăm tối trong hoàn cảnh, tại chỗ này nơi lộ ra cổ quái toàn phong bên trong, cũng không có có tâm tư khác, ngược lại là tâm tư vô cùng kín đáo tìm kiếm mỗi một chỗ khả nghi địa phương. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia có khắc Tử Linh Nguyên ba chữ to tản ra u quang bên trên cự thạch. Lẽ nào nơi này là trận nhãn? Mà cổ quái toàn phong là từ cự thạch này bên trong trận pháp sinh thành. Đang nghĩ đến rồi loại khả năng này sau đó, Lưu Thượng rút ra một con gấu bàn tay ngự vật tại dưới chân, mà Mạc Tuyết kiếm hóa thành một đạo lục mang trực tiếp đụng vào đây bên trên cự thạch. Sau một khắc, hướng theo một tiếng ầm vang lớn, khối kia có khắc ba chữ to đá lớn tại Mạc Tuyết kiếm dưới sự công kích vỡ vụn ra, rải rác đâu đâu cũng có. Theo sau, đây cổ uy lực khủng lồ gió lốc thần tốc chìm xuống, mãi đến biến mất. Xem ra Lưu Thượng đoán không tệ, khối này đá lớn dĩ nhiên là cái này to trận pháp lớn trận nhãn. Nguyên lai, năm đó Hắc Tâm lão nhân tại chiếm cứ nơi này thời điểm, bởi vì hắn phệ huyết châu một mực bị Thiên Gia Tiên kiếm khắc chế, cho nên hắn một mực đang phòng bị cùng nghiên cứu có phương pháp gì có thể đối phó hôm nay ra tiên kiếm. Ngay sau đó, cái này cơ quan cùng trận pháp đang ở đó thì chuẩn bị. Mà Hắc Tâm lão nhân cũng là mấy ngàn năm khó gặp đại tài, cuối cùng hắn ra kết luận, đối phó Thiên Gia kiếm biện pháp tốt nhất chính là đem kiếm chủ người và kiếm tách ra, ngay sau đó liền có đây khủng lồ gió lốc cùng Tử Linh Nguyên trận pháp xuất hiện. Lấy Lục Tuyết Kỳ Ngọc Thanh cảnh tầng 8 tu vi, đang đối mặt cái này nhằm vào đỉnh cấp cao thủ bố trí đại trận thời điểm, dĩ nhiên là không có chút nào sức chống cự, suýt chút nữa Hương Tiêu Ngọc vẫn ở chỗ này. Để cho Lưu Thượng cảm thấy kỳ quái là, không biết Hắc Tâm lão nhân dùng là cái gì, đại trận này chỉ nhằm vào Thiên Gia cùng Thiên Gia kiếm chủ người uy lực khủng lồ. Đối với những người khác lại không phải như thế, nếu không mà nói, Lưu Thượng sợ là đều phải tốn phí sức lực rất lớn mới có thể đem trận pháp này phá. Vì cầu chư vị lão già cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, vì cầu ủng hộ. Tác giả khuẩn cảm tạ. Chương 167, tình cảnh này, cùng Lục Tuyết Kỳ hôn ngay tại Lưu Thượng công phá Tử Linh Nguyên trận pháp, cứu Lục Tuyết Kỳ thời điểm, Càng Thư Thư cùng Thiên Đao tự, Phần Hương Cốc mọi người cũng đã tới Ma giáo luyện huyết đường cuối thông đạo, một đoạn kia để cho mọi người cảm thấy đầu đau dưới chân là mềm mại biên bức yêu phần tiện, đỉnh đầu là vô số biên bức yêu chặn đường. Mà lúc này, bởi vì thời gian tăng trưởng, Lưu Thượng độ phía trên lục hợp tính chân khí cũng đã hao hết sạch, bị đều là Thanh Vân môn Càng Thư Thư nhận lấy, lại lần nữa tế khởi. Khi nhìn đến lục hợp tính kia phát ra đặc biệt bất tỉnh tia sáng màu vàng sau đó, mọi người trong lòng hơi hơi an định lại. Ở trong lòng bọn họ, cái này lục hợp kính tuy rằng lực công kích không mạnh, nhưng tuyệt đối là một cái siêu cấp phòng ngự loại pháp bảo, ít nhất bảo vệ bọn họ thuận lợi thông qua đây rất dài động rơi huyệt là không thành vấn đề. Hơn nữa lúc trước mấy lần gặp nạn bên trong, Lưu Thượng cũng một mực sử dụng mặt này lục hợp kính đến hóa hiểm bị di. Theo sau, mọi người tiểu lấy Tằng Thư Thư làm trụ cột, tại lục hợp kính kia ánh sáng mờ nhạt mang hạ bước nhanh hướng phía ngoài động tiến lên. Tại loại này từ vô số biên bức yêu tạo thành hang động trong hoàn cảnh, bọn họ là nhiều một giây đồng hồ cũng không muốn dừng lại. Chính là nhắc tới cũng là xui xẻo, khi bọn hắn vừa mới đi tới 1/3 chặng đường thì dĩ nhiên đến biên bức yêu bắt đầu thời gian hoạt động điểm. Hơn nữa đã có càng ngày càng nhiều biên bức yêu theo số đông đầu người đỉnh trên sơn động bay xuống, trực tiếp chạy lục hợp kính kia quang mang hộ cháo va chạm mà đến. Hơn nữa loại này tiếng va chạm liền như mưa cùng trước tiết tấu một dạng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Ước chừng chỉ qua rồi thời gian một nén nhang, mọi người liền bắt đầu cảm thấy không đúng. Lục hợp kính kia quang cháo màu sắc càng ngày càng ảm đạm, hơn nữa có thể nhìn ra bị biên bức yêu nhóm va chạm từng cái bao lồi vào đây. Tằng Thư Thư, ngươi đang làm cái gì? Theo sau, mọi người nghi hoặc hướng phía Tằng Thư Thư nhìn đến. Nhưng này không nhìn không rõ, đây Tằng Thư Thư lúc này đã sớm sắc mặt trợn trắng, mồ hôi đầm địa, là chân khí kém điểm. Lúc này Tằng Thư Thư trong lòng cũng là phát khổ a, lúc trước tại Lưu Thượng sử dụng mặt này lục hợp kính thì vững như bình hồ, không có chút rung động nào. Chính là nào biết lục hợp kính kia vừa đến trong tay mình, vậy mà lại hao phí như vậy chân khí cùng tâm thần. Tại loại này trung cấp tài nghệ biên bức yêu dưới sự công kích, mình đã không chịu nổi. Nếu như xuất hiện lần trước loại kia tự sát thức lao xuống dày đặc quanh tạc, không cần suy nghĩ, mình liều mạng cũng ngăn cản không nổi. Nhìn thấy Tằng Thư Thư như thế, Pháp tướng lúc này tận lực bình thản ân cần một câu, "Từng sư đệ, nếu là ngươi tin được lời nói ta, có thể hay không đem lục hợp kính kia giao cho ta chủ trì chốc lát? Đợi từng sư đệ nghỉ ngơi chốc lát hưu dưỡng hảo nguyên khí, hoặc là làm chúng ta bình an ly khai đây biên bức yêu hang động sau đó, lại đem pháp bảo trả lại, không biết có được không?" Lúc này, Tằng Thư Thư nơi nào còn có lựa chọn chỗ trống, lúc này cười khổ gật đầu một cái, sau đó giống như việc khó giải quyết một loại đem lục hợp kính kia quyền khống chế chuyển giao cho pháp tướng. Mới đầu, pháp tướng cho rằng là Tằng Thư Thư tu vi kém, mới đưa đến lục hợp kính kia quang mang bất ổn. Nhưng khi hắn thật đem lục hợp kính kia nhận vào tay thời điểm, mới ở trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nguyên lai cũng không phải Tằng Thư Thư tu vi quá kém, mà là mình lúc trước đoán sai Lưu Thượng sử dụng lục hợp kính thì độ khó. Lấy loại này cấp tốc tiêu hao chân khí tiêu chuẩn, sợ là mình nhiều lắm là so sánh Tằng Thư Thư kéo dài nửa nén hương thời gian, nhiều nhất cũng là như vậy. Chính là tự lựa chọn đường, quỳ xuống cũng phải đi hết, ngay sau đó đây pháp tướng không ngừng cho lục hợp kính truyền vào chân khí, che chở mọi người tiếp tục tiến lên. Chính là tại qua sau một khoảng thời gian, pháp tướng thâm sâu thở dài một cái, "Chư vị, ta chân khí cũng bắt đầu có chút không xong rồi. Hơn nữa lục hợp kính kia xác thực là không quá hảo dùng, giá trị đồng tiền cứ thấp, ta xem chúng ta vẫn là mỗi người lấy ra pháp bảo, đoàn kết chống đỡ đi." Nhìn thấy Thiên Âm tự pháp tướng thừa nhận, Phần Hương Cốc Lý Tuấn đắc ý, sau đó cười khẽ một tiếng. "Nếu pháp tướng sư minh mệt mỏi, vậy liền nghỉ ngơi chốc lát, đây hộ tống đại hỏa trách nhiệm nặng nề liền giao cho ta được rồi. Nhìn thấy cái này mắt cao hơn đầu ngu xuẩn Lý Tuân nói như vậy, khôn khéo như pháp tướng không chút do dự nào, lúc này đem lục hợp kính quyền khống chế chuyển giao qua. Nhưng khi Lý Tuân nhận lấy lục hợp kính kia quyền khống chế sau đó, cũng là lúc này biến sắc. Từng sư đệ, lẽ nào các ngươi đây thanh vân môn chí bảo trong đó có huyền cơ khác, hoặc là ẩn náu trận pháp sao? Làm sao đến trong tay chúng ta sau đó rốt cuộc sẽ trở nên như thế khó dùng? Lúc này, Tàng Thư Thư than thở, lắc đầu một cái, lục hợp kính kia mặc dù là thanh vân môn chúng ta một đảm nhiệm tổ sư sử dụng qua, nhưng lại không phải là cái gì thần binh chí bảo, chỉ là một kiện pháp bảo cực phẩm a. Lúc trước đại trưởng lão chúng ta lúc sử dụng, chúng ta cũng chỉ là thoạt nhìn tương đối bông lòng cùng dễ dàng. Chúng ta và hắn trong lúc đó tu vi, cũng chính là nhị phẩm đoạn kết của trào lưu cao thủ cùng đỉnh cấp thượng tầng cao thủ thực lực chiến lệnh, nào chỉ là trên trời dưới đất. Tại Tàng Thư Thư sau khi nói xong, tất cả mọi người đều trầm mặc. Cái kia lúc trước một mực bị mình coi là người ngu ngốc đại trưởng lão so với chính mình còn trẻ hơn ra hỏa, kỳ thực sớm đã tới một cái hoa lệ cực kỳ chạy chỗ, đưa bọn họ quăng ra một cái trong thiên địa khoảng cách. Cũng là chặt chẽ vững vàng cho bọn hắn những này mắt cao hơn đầu, tâm cao khí ngạo các đệ tử trọng yếu một cái lại lần nữa bật hai. Mà giống như thiên âm tự phát tướng, phần hương cốc Lý Tuân loại này tuyệt đối hạch tâm, làm thành trưởng môn đời kế tiếp bồi dưỡng người bọn họ lại nói, lúc này trong lòng không thể nghi ngờ là như cùng ăn rồi một đống cứt chó một bản khó có thể chịu đựng. Tại sao sẽ như vậy, lưu thượng cái kia ngày này năng bướng, cả gan làm loạn giá hỏa xa xa đem chính mình vượt qua đi qua. Cái này há chẳng phải là nói, tại sao này 5 tháng rất dài bên trong, mình một mực phải bị hắn chết chết để ép. Đáng chết, tại sao có thể loại này? Lúc này, tại bên kia, lưu thượng nhẹ nhàng ôm lấy suy yếu Lục Tuyết Kỳ đi tới cái này chết linh đáy vực bộ phận. Tại đây một vùng tăm tối trong không gian, dĩ nhiên là một mảng lớn nhìn không thấy bờ bến màu đen thủy vực, lúc này hai người bọn họ ở tại gấu trên lòng bàn tay, một mực ở trên mặt nước không lơ lửng. Vào thời khắc này, Lưu Thượng trong lúc bất chợt cảm giác được có hay không cân nhắc chẳng chỉ tâm khí rất nặng đồ bật hướng phía cạnh mình tụ tập mà tới. Theo sau, Lưu Thượng cao mày đem Mặc Tuyết kiếm toàn thân quang mang màu xanh sẫm hiện ra. Sau một khắc, thừa dịp đây Mặc Tuyết kiếm quang mang màu xanh sẫm, Lưu Thượng cùng Lục Tuyết Kỳ hai người chỉ thấy được ở chung quanh trong bầu trời này, có hay không cân nhắc, chẳng chỉ mang theo âm khí một nửa thấu rõ u linh tụ tập mà tới. Đoàn kia đoàn như khinh yên một loại một nửa thấu rõ u linh, trôi du chưa chắc, biến hóa ra vô số khuôn mặt, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lão hoặc thiếu, hoặc xinh đẹp hoặc xấu xí, mà giờ khắc này, tại Lưu Thượng cùng Lục Tuyết Kỳ trong mắt lại chỉ có một cảm giác lạnh bớt. Nghĩ đến đây vô số âm linh chen nhau lên đem chính mình đoàn đoàn bao vây cảnh tượng, sợ là mặc cho ai đều sẽ cảm thấy da đầu tê dại. Không cầu hoa tươi Lưu Thượng, đây là âm linh, phải cẩn thận. Lúc này, thụ thương rất nặng Lục Tuyết Kỳ tựa sát ở tại Lưu Thượng trong lòng, rất là lo âu nhắc nhở Lưu Thượng một câu. Cổ xưa tương truyền, nhân sinh chết giả, chỉ có hồn phách bất diệt, một đời thọ trùng, liền có hồn phách rời thân thể, hướng quang tới sinh, đời đời kiếp kiếp, luân hồi không ngừng. Nhưng mà trong thế gian, lại có oán linh chỗ tại, lấy tham, sân, ngu ngốc ba độc cố, lấy sợ, xấu, sợ hãi cố, quyến luyến trần thế, bay đầu quá khứ, không nguyện vãng sinh, chính là âm linh chắc hẳn phải vậy ngươi. Âm linh chính là âm phách chi vật, tự nhiên vui giữa lấy ẩm thấp chi địa, cái này chết linh nguyên bên trong hắc ám mà bước, có bậc này quỷ vật cũng chẳng có gì lạ. Lúc này, Lưu Thượng nhẹ nắm cả Lục Tuyết Kỳ suy yếu thân thể, cầm nàng kia lạnh lẽo tay nhỏ, sau đó ân cần, hơi thương tiếp tại nàng cái chán, giữa lông mày thân mật rán, ngươi bây giờ thường thế như thế nào? Đối mặt với Lưu Thượng như thế mạo phạm cử động, Lục Tuyết Kỳ trong lòng dĩ nhiên không có sinh ra chút nào mâu thuẫn chi ý, chỉ là có chút vô lực đem đầu để tại Lưu Thượng ngực, sau đó khẽ lắc đầu một cái. Về phần xung quanh những kia âm linh, Lưu Thượng chính là không có một chút để ý không đối với trả cho chúng nó, mình có một vạn chủng phương pháp, chỉ có điều Lưu Thượng không muốn lãng phí rồi lúc này đầy thê mỹ ý cảnh. Theo sau, Lưu Thượng lấy ra Mặc Tuyết kiếm đến, không ngừng tản ra quang mang màu xanh sẫm tại xung quanh vần quanh. Những kia âm linh sợ hãi đây Mặc Tuyết kiếm trên tản mát ra khí tức cường đại, dĩ nhiên là lẩn tránh xa xa không dám tới gần. Lúc này, Lục Tuyết Kỳ hơi cau mày, "Lưu Thượng, ngươi xem những này âm linh vô cùng vô tận, cái này chết linh nguyên thoạt nhìn cũng là một cái địa vực cực lớn mới. Coi như ngươi công lực hùng hậu, nhưng mà có chân khí hao hết thời điểm, tiếp tục như vậy tổng không phải biện pháp." Vừa nghe đến nàng mà nói, Lưu Thượng cũng là cau mày, sau đó nghiêm túc một chút gật đầu. Theo sau, tay phải của hắn liền đem một con khác tay gấu lấy ra, sau đó tại hai người bọn họ phía trên đỉnh đầu giá. "Tuyết Kỳ, vậy chúng ta dùng đây hai cái tay gấu làm ổ, trốn vào như thế nào?" Lúc này, Lục Tuyết Kỳ giận trách nhìn hắn một cái, trong đầu nghĩ đây đến lúc nào rồi, hắn vẫn còn có loại này ngoan đồng một bản tâm tư. Đây âm linh vốn là vật vô hình, không chịu vật hữu hình ngăn trở, người đây hai cái tay gấu lấy chung một chỗ lại sao có thể ngăn cản bọn họ. Bất quá lúc này, Lục Tuyết Kỳ lại cũng không có phản bác, sau đó ngoan ngoãn nằm ở Lưu Thượng trong lòng. Khi một con khác tay gấu lấy hợp trong nháy mắt, tay gấu nội bộ trong nháy mắt trở nên hắc ám lên. Phản phất cả thế giới đều phát sinh thay đổi, chỉ còn lại có hai người bọn họ một dạng. Về phần những kia âm linh, thật là sợ đây tay gấu trên phát ra ngoài khí tức, coi như không có Mặc Tuyết kiếm tuần tra, bọn họ cũng là không dám tới gần. Lúc này, tại một đôi tay gấu nội bộ bí ẩn trong không gian, Lưu Thượng cùng Lục Tuyết Kỳ hai người chặt sát chặt nhau, hai tay nắm nhau, hô hấp có thể nghe. Dần dần, hai người nhiệt độ cơ thể không ngừng lên cao, nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, Lưu Thượng đầu nhẹ nhàng nâng lên, sau đó hướng phía Lục Tuyết Kỳ đôi môi phương hướng chậm rãi ân xuống. Mà Lục Tuyết Kỳ, dĩ nhiên là hiểu ý hắn bức tranh, có chút khẩn trương nàng chỉ có thể dùng sức bắt lấy Lưu Thượng cánh tay, sau đó sắc mặt đỏ ửng nhắm hai mắt lại. Vì cầu chư vị lão già cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, vì cầu ủng hộ. Tác giả khuẩn cảm tạ. Chương 168, vừa xem 39, Núi tuyết 39, bộ mặt thật khi Lưu Thượng chậm rãi cúi đầu xuống, khắc ở Lục Tuyết Kỳ miệng tuy trên thì, lúc này cảm giác chạm đến một vệt mát mẻ cảm giác. Sau một khắc, cơ hồ không có phí khí lực gì, Lưu Thượng liền cậy ra Lục Tuyết Kỳ phòng thủ, tận lực dịu dàng đánh thẳng một mạnh. Mà Lục Tuyết Kỳ tựa hồ là có chút khẩn trương, chỉ có thể lặng lẽ nhận lấy Lưu Thượng khi dễ, hai tay gắt gao vòng lấy Lưu Thượng cổ, một cử động cũng không dám. Hướng theo đây không gian thu hẹp bên trong nhiệt độ không ngừng lên cao, Lưu Thượng dĩ nhiên sinh ra một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác đến. Tại mình suýt đốt người mãnh liệt trong ngọn lửa, lại có thể cảm nhận được đến từ Cửu Thiên Tiên Tử Lục Tuyết Kỳ loại kia nguyên thủy băng sơn một bản thuần túy tí ti lạnh lẽo, loại tương phản này thật là quá đặc thù cùng mãnh liệt. Ngay sau đó, hắn một cái đại thủ cũng bắt đầu không ở yên, thời gian qua đi thật lâu, hắn rốt cuộc lần nữa leo lên rồi tòa này từng để cho hắn trở về chỗ qua vô số lần băng sơn. Mà tại hắn động tác hạ, Lục Tuyết Kỳ thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được giống như rắn chầm chậm nhũ động. Đồng thời tại đây không gian thu hẹp nội bộ, tại Lưu Thượng bên hai, cũng truyền tới rồi như tiếng trời Lục Tuyết Kỳ khẽ hô âm thanh. Tại lúc này, Lưu Thượng chỉ cảm giác mình cốt đầu cũng sắp nhũn ra rơi xuống, thế gian tại sao có thể có hạnh phúc như vậy cảm giác. Theo sau, ở một cái tình cờ trong nháy mắt, Lưu Thượng rốt cuộc lại có trọng đại phát hiện mới. Năm đó cùng Liêu Liêu tại tiên giới trong bí cảnh thì, nhớ hai người chỉ có thể thân thiết, tại Lưu Thượng phát động tấn công thì, Liêu Liêu y sam chính là không mở ra. Nhưng hôm nay Lục Tuyết Kỳ nhưng khác, Lưu Thượng ma chảo tại vượt núi băng mèo, công phá lại lần nữa ngăn trở sau đó, dĩ nhiên thành công hất ra mây mù, vừa xem đến núi tuyết cao điểm bộ mặt thật. Trong nháy mắt này, Lưu Thượng chỉ cảm giác mình hạnh phúc muốn phi thăng rồi. Mà Lục Tuyết Kỳ lúc này càng là ngượng ngùng, gắt gao ấn lấy hắn đại thủ không để cho lộn xộn. Liên loại này, không biết qua bao lâu, không ngừng thân thiết bên trong hai người chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút không khoái. Cũng đang lúc này, bọn họ lơ lửng ở trên mặt nước tay gấu dĩ nhiên cùng rắn chắc lục địa đụng nhau đụng. Dĩ nhiên tới bờ. Làm sao sống nhanh như vậy? Xem ra vùng nước này còn chưa đủ lớn a. Lưu Thượng hơi có vẻ cảm giác thất vọng cảm khái rồi một câu, mà Lục Tuyết Kỳ chính là một cái đôi bàn tay trắng như phấn, dẫn trách nhẹ nhàng đấm hắn một hồi. Lúc này, Lưu Thượng rốt cuộc đem lên tầng tay gấu mở ra, bên ngoài ánh sáng chiếu vào, càng có thể nhìn ra lúc này Lục Tuyết Kỳ áo quần và mái tóc tán loạn, và vẫn là gò má đỏ ửng, tăng thêm một điểm phong tình. Ngươi thương thế trên thân tốt hơn một chút không? Theo sau, Lưu Thượng nhẹ nhàng đem Lục Tuyết Kỳ kéo trong ngực, cùng nhau đến nơi này trong lòng đất sơn động trên đất liền. Ừm. Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, không có nói quá nhiều. Mặc dù mình cùng tên hỗn đản này quan hệ tiến triển đến chỉ có thể hiểu ý giai đoạn, nhưng tại loại này đất chống ngực, cùng tay gấu nội bộ không gian thu hẹp vẫn có khác xa nhau, Lục Tuyết Kỳ vẫn là thấy được ngại ngùng. Nhưng ra mặt dày Lưu Thượng chính là không có một chút phương diện này cảm xúc, một cái ma chảo lần nữa tiến tới núi tuyết phụ cận khinh bạc một hồi. Theo sau, mới bị Lục Tuyết Kỳ cáo giận vỗ xuống, tại đây, không nên hồ nháo. Thấy được. Lưu Thượng cười buông tay một cái, sau đó lấy ra mặt tuyết kiếm, nắm Lục Tuyết Kỳ tay hai người đi về phía trước. Nhưng tại giây phút này, Lưu Thượng chân mày bỗng nhiên nhíu chặt, sau đó dừng bước, mặt tuyết kiếm trên quang mang màu xanh sẫm cũng là đại thịnh. Ngay tại Lục Tuyết Kỳ cao mày không hiểu thời điểm, chỉ nghe phía trước truyền đến gầm lên giận dữ, và khủng lồ cự thú chạy nhanh tiếng chấn động vang lên. Nguyên bản tại Lưu Thượng cùng Lục Tuyết Kỳ hai người đổ bộ sau đó, khi bọn hắn xung quanh vẫn là đi theo vô số âm linh, chỉ có điều ngại vì tay gấu trên phát ra ngoại khí tức cường đại, những này âm linh không dám tới gần. Chính là lúc này, hướng theo tiếng kêu cự thú gầm thét, những này âm linh phảng phất là bị vô cùng kinh sợ dọa một dạng, lúc này bốn tản mát. Nhìn thấy hình trạng này sau đó, Lưu Thượng nhẹ hừ một tiếng, mặc tuyết kiếm theo tiếng tế khởi, hướng phía trước hắc ám khu vực mãnh liệt công tới. Sau một khắc, chỉ nghe gầm lên giận dữ cùng gầm thét, mặc tuyết kiếm một đòn kiến công, lần nữa bị Lưu Thượng thu hồi. Lúc này, Lưu Thượng trong lòng có nguồn gốc, đối diện cái này không biết manh thu tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn tại mình trong phạm vi không chế. Theo sau, khổng lồ bóng mờ xuất hiện ở Lưu Thượng cùng Lục Tuyết Kỳ hai người trong tầm mắt. Lộ ra mặc tuyết kiếm phát ra quan mang, bọn họ tại cảm nhận được một cổ mãnh liệt hết sức mùi hôi thối sau, nhìn thấy cái kia yêu thú bộ dáng. Đây là chỉ có hai người đến cao khổng lồ yêu thú, đầu heo cầu thân, răng nanh dài mà nhọn lợi, toàn thân xích hắc, tông mao như là thép ngội từng chiếc đứng thẳng, một đôi cặp mắt vĩ đại ở trong bóng tối phơi bày màu đỏ máu, ngược lại có mấy phần giống như là ma giáo yêu nhân lâu năm đại xích ma mắt. Giờ phút này yêu thú nằm úp sấp ở phía xa thở nặng hô hô khí thô, tại nó màu đen bẩn thỉu bề ngoài hạng, bên trái móng trước nơi huyết đục mở ra, xem ra là bị mặc tuyết kiếm gây thương tích không mà nó cũng thẳng trừng mắt hai cái này tổn thương người khác loại, trong mắt bắn ra khắc cốt thù hận, chính muốn nuốt chi rồi sau đó nhanh. Cút. Lúc này, Lưu Thượng thấp giọng dày một tiếng, trên thân khủng lồ uy áp tản mắt ra. Cái kia đầu heo cẩu thân hung thú cũng là trong nháy mắt liền cảm nhận được đến từ Lưu Thượng trên thân sát ý cùng cực kỳ nguy hiểm, theo bản năng hướng về bên cạnh nhảy ra, sau đó bắt đầu nó không ngừng chạy chỗ. Hiển nhiên nó không hề từ bỏ trước mắt mình con mồi, mà lại kiên kỵ Lưu Thượng lợi hại không dám tới gần. Liền khi bọn hắn song phương rằng co thời điểm, ở mảnh này khủng lồ trong bóng tối, một đầu liên tục một đầu loại thú dữ này hiện ra thân ảnh. Tại cực độ hắc ám trong ánh sáng, chỉ có thể nhìn rõ ràng một đám lập lòe hồng mang hung thú cả mắt. Đám vật này dĩ nhiên là thành đoàn tồn tại. Lẽ nào cũng là 800 năm trước đây luyện huyết đường nuôi dưỡng hung thú, giống như ngoài động những kêu biên bức yêu một loại. Tại gặp được cảnh tượng trước mắt sau đó, Lưu Thượng đều không khỏi cau mày, cảm thấy phiền toái, liền càng không cần phải nói đứng sau lưng Lưu Thượng Lục Tuyết Kỳ rồi. Không có ra ngoài Lưu Thượng dự liệu, sau một khắc, Lưu Thượng liền cảm thấy sau lưng Lục Tuyết Kỳ toàn thân có chân khí vẫn là bay lên. Ngay sau đó Lưu Thượng đội vã xoay tay, dùng sức kéo rồi kéo Lục Tuyết Kỳ hai tay, sau đó thần tốc nhìn nàng một cái, ngươi không muốn sống nữa. Trọng thương vẫn chưa có hoàn toàn bình ổn, ngươi lại phải vận dụng chân khí. Lục Tuyết Kỳ lúc này cũng là cao mày, hung thú quá nhiều, ngươi bản thân một người đối phó không tới. Năm hai lúc này, Lưu Thượng hít thở sâu một hơi, sau đó vô cùng kiên định nói ra, chỉ cần ta còn có một hơi thở ở đây, liền không tới phiên ngươi đi liều mạng thời điểm. Vừa nói, Lưu Thượng diễn lại trò cũ, đem tiên bảo Định Phong Châu lấy ra. Cùng lúc trước một dạng, đây Định Phong Châu tốc độ cực nhanh, những thú dữ này căn bản là không cảm giác được Định Phong Châu quy tích, rối rít chúng đạn. Nhưng bất đồng là, lúc trước những kia người ma môn, thân thể phòng ngự rất kém cỏi, trong nháy mắt liền có thể bị Định Phong Châu chém chết. Chính là những thú dữ này lại bất đồng, da dày thịt béo, phòng ngự rất mạnh, chỉ có khi Định Phong Châu công kích được ánh mắt chờ những bộ vị mấu chốt này thì mới có thể bị chém chết. Đánh bại những bộ vị khác thì nhiều lắm là có thể đem những thú dữ này đánh té xuống đất, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Định Phong Châu hiệu dụng cũng là giảm bất nhiều. Quỷ cầu chư vị lão già cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, quỷ cầu ủng hộ. Tác giả khuẩn cảm tạ. Chương 169, vài vạn năm đạo hạnh tụ yêu, thương lượng. Miêu miêu meo a, tiến vào hát phòng, đổi mới chậm chút. Tại Định Phong Châu loại thủ đoạn này hiệu dụng không lớn sau đó, Lưu Thượng nhướng mày một cái, Mặc Tuyết kiếm lúc này bay trở về tới trong tay. Sau một khắc, chỉ nghe Lưu Thượng trong miệng chú ngữ khẽ rên, Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi. Huy Hoàng Thiên Uy, dĩ kiếm rất chi. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, lúc này bị Lưu Thượng tại chỗ này vô cùng rộng rãi cùng cao lớn đấy không gian bên trong thi triển ra. Lúc này, tại Lưu Thượng trong lòng trong lúc bất chợt ý thức được một cái vấn đề, mình nơi sẽ mạnh mẽ đại công pháp vẫn là quá ít. Tỷ như hôm nay loại tình huống này, Tiên Bảo Định Phong Châu mất đi hiệu lực, lại không thể đơn chỉ bằng Mặc Tuyết kiếm uy lực cực lớn đơn giết đây thành đoàn hung thú, Thiên Địa Ngũ Lôi bí pháp tuy rằng cường đại, nhưng thì linh thì bất linh, chỉ có thể dựa vào cái khác lôi thuộc tính công pháp làm cầu trích dẫn. Như vậy thì chỉ có thể dựa vào thần kiếm ngự lôi chân quyết đây một loại mạnh mẽ đại công pháp rồi. Lúc này, nhìn đến phi đằng ở giữa không trung Lưu Thượng, Lục Tuyết Kỳ trong lòng nóng nảy. Nơi này chính là khủng lồ không tang sơn dưới đáy hang động đá bôi, ngươi đi nơi nào dẫn đến hạ thiên lôi. Coi như ngươi công lực thâm hậu, có thể cách tòa này cự sơn cùng trên bầu trời thiên lôi thành lập được liên hệ, nhưng cái thiên lôi này lại không thể đem đầy không tang sơn đánh xuyên, hoàn toàn không được tác dụng. Chính là ngoài nàng dự liệu, tại Lưu Thượng thi triển xong thần kiếm ngự lôi chân quyết sau đó, tại cái này lòng đất trong động đá bôi, dĩ nhiên tật phong gào thét, thiên lôi khí tức cực kỳ tăng lên. Nguyên lai, là 30 Lưu Thượng lấy thần kiếm ngự lôi chân quyết làm dẫn, tương thể bên trong thiên địa ngũ lôi bí pháp thi triển ra. Sau một khắc, một đạo thủy thuộc tính lôi điện ầm ầm nện xuống, chính giữa một con yêu thú trên thân, tại đây to đại thanh thế hạ, cái này hung thú dĩ nhiên không có thể chết xuyên thấu qua. Xem ra những yêu thú này sinh hoạt tại vùng này trong lòng đất trong thủy vực, đối với thủy thuộc tính thiên lôi chân khí kháng tính cực cao. Theo sau, Lưu Thượng lại thử kim, mộc, hỏa, thổ cái khác bốn loại thuộc tính lôi điện, đều so sánh thủy thuộc tính hiệu quả mạnh hơn. Trong đó hiệu dụng lớn nhất chính là kim thuộc tính vô lôi chân khí. Tại làm rõ rồi một điểm này sau đó, Lưu Thượng toàn thân kim thuộc tính lôi điện nhất đạo liên tục một đạo hoành kích mà xuống. Bị đây lôi điện trực tiếp bắn trúng yêu thú, lúc này tử vong, tại nó phụ cận mấy con yêu thú cũng phải bị bất đồng trình độ tổn thương, lực sát thương cực lớn. Trong khoảnh khắc, ở mảnh này cự đại mà đáy trong động đá bôi, đâu đâu cũng có lôi điện lôi bạo âm thanh cùng hung thú gào thét bi thương thanh âm. Không được thời gian đốt hết một nén hương, những thú dữ này chạy là không còn một mống, bỏ lại một mảng lớn hung thú thi thể. Lúc này, Lưu Thượng tu công chậm rãi rơi xuống, Lục Tuyết Kỳ vội vã tiến lên nên đón đem hắn đỡ. "Lưu Thượng, ngươi không sao chứ?" Lưu Thượng đối với nàng cười cười, "Ta có thể có chuyện gì, nam nhân ngươi lợi hại chưa?" Vừa nói, Lưu Thượng một bên đầu lần nữa chạy thẳng tới Lục Tuyết Kỳ đôi môi mà đi, chính là lại bị Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng né tránh, sau đó lại chủ động đầu nhập vào Lưu Thượng trong lòng ngực. Lại không có chính hình. Liền khi bọn hắn đây đôi tiểu tình lữ vừa định hưởng thụ một chút thế giới hai người ngọt ngào thời điểm, dị biến lại nổi lên. Hiểu rõ cái cổ tay lớn bằng dây leo lấy tốc độ cực nhanh từ trên trời rơi xuống, ngay cả Lưu Thượng đều không thể kịp phản ứng, liền bị những này dây leo vững vàng buộc chặt lại, đặc biệt là giống như yết hầu, đầu người, tứ chi trở những bộ vị mấu chốt này. Sau đó cả người lại bị một cổ lực lượng khổng lồ béo lên, nếu như tu vi kém, sợ là lần này sẽ bị những này cây mây béo chết. Sau một khắc, Lưu Thượng tâm thần liên động phía dưới, Mặc Tuyết kiếm quang mang đại trấn, tiên triều đến buộc chặt Lục Tuyết Kỳ những kia cây mây trên chém tới. Lục Tuyết Kỳ có tổn thương ở trên, chính là không chịu nổi những này cây mây dày vò. Hoàn toàn ngoài Lưu Thượng, những này cây mây cực kỳ bền bỉ, hơn nữa mỗi một cái đều như cùng được luyện chế sau đó pháp bảo một dạng, có đôi khi, Mặc Tuyết kiếm đều không thể một kiếm hạ xuống đem ngay ngắn một cái căn cây mây chặt đứt. Đây rốt cuộc là cái gì yêu vật? Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Rốt cuộc, tại Lưu Thượng thân thể bị kéo lên tới cao mấy trăm thước độ sau đó, bên kia cuốn vòng quanh Lục Tuyết Kỳ cây mây mới toàn bộ bị chém đứt. Lục Tuyết Kỳ thân thể rơi xuống đất, từng ngụm hô hấp. Lúc này, nàng ngửa đầu nhìn lại, những này cây mây liên tiếp, dĩ nhiên là một khỏa che trời cao đại thụ, mình và Lưu Thượng vị trí cái này khủng lồ sơn động cùng lục địa, dĩ nhiên là đây đại thụ rễ cây và vài gốc giữa lỗ hổng. Như thế xem ra, lúc trước những kia chẳng chỉ khủng lồ hung thú, cùng cái này thụ yêu so sánh, chính là ở nhờ tại cái này thụ yêu trong thân thể so sánh kiến còn nhỏ hơn tiểu thụ trùng. Hơn nữa nhìn cái này thụ yêu lúc trước thuần thục thủ pháp, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cùng cường đại động vật tự tại trong tay nó. Lưu Thượng, cẩn thận, đây là một con thụ yêu. Lúc này, kỳ thực không dùng Lục Tuyết Kỳ nhắc nhở, Lưu Thượng cũng đã biết cái này thụ yêu thân phận chân chính. Lúc này ở Lưu Thượng độ cao cùng trong tầm mắt, chỉ thấy phía trước khủng lồ sơn động núi cao chót vót, khủng lồ thụ yêu thân cây, bên trên chậm rãi rách ra một cái ngụm lớn, bên trong phun mạnh ra ngoài cây mũi mùi hôi thối, mà cây cái đang đem hắn kéo đến cái kia ngụm lớn bên trong đi, chỉ sợ đây chính là thụ yêu ngụm lớn rồi. Cùng lúc đó, một đạo tin tức truyền tiến vào Lưu Thượng ý nghĩ, vài vạn năm thụ yêu một mực cẩn thân tại đây Tử Linh Nguyên bên trong, chưa bao giờ trải qua thiên kiếp rèn luyện, vì vậy mà kỳ đạo hạnh tuy rằng rất xưa cường đại, nhưng linh trí cùng cảnh giới kém xa sống qua lượng lượt thiên kiếp hắc tiết trúc lão tổ. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng sắp đáng, đã sống tạm rồi vài vạn năm nó đại hạn sắp tới, lần này hiện thân chính là bị người bột hào quang hấp dẫn, nếu không nó nếu muốn cố ý che giấu, thế gian không có người có thể đưa nó tìm ra. Vào giờ phút này, Lưu Thượng không khỏi ở trong lòng chửi mắng, cái này bột hào quang quả thực là lựu đạn nam châm a, cái gì lộn xộn lung tung bột đều có thể hấp dẫn đến. Kia đã thi giải phi thăng hắc tiết trúc lão tổ cũng mới 13000 năm đến đạo hạnh chứ, nhưng hôm nay lại tới một cái lợi hại hơn, vài vạn năm đạo hạnh. Ta nói những kia cây mây làm sao sẽ lợi hại như vậy, mỗi một cái đều như cùng hạ phẩm tiên kiếm pháp bảo cường độ mở dạng, giống như trong đó mấy cây tương đối độ dày, liền càng không tầm thường rồi. Hơn nữa những này cây mây bị chém đứt sau đó cũng chưa chết, còn có thể tái sinh. Lúc này, Lưu Thượng chính đang những này pháp bảo cấp bậc dây leo bái triều đến vạn năm thụ yêu ngụm lớn bên trong đưa đi, lấy hắn cảm giác được bên trong cường đại như axit một dạng khí tức, mình vào trong nhất định là không cách nào còn sống. Ngay sau đó, lúc này Lưu Thượng hô to một tiếng, Cửu Thiên Huyền Sát hóa thành thần lôi, Huy Hoàng Thiên Uy dĩ kiếm dẫn chi. Ngay sau đó, thần kiếm ngự lôi chân quyết chân khí phòng ngự tại Lưu Thượng toàn thân tràn ngập ra, tính cả những kia cây mây cùng nhau toàn bộ 307 đều bao bọc ở rồi bên trong. Theo sau, Lưu Thượng trong cơ thể toàn bộ chân khí cùng thiên địa ngũ lôi bí pháp, không muốn sống một loại tiết ra, dần dần tại Lưu Thượng trong thân thể tích tụ. Đây là hắn đi tới cái thế giới này sau đó, lần đầu tiên gặp phải để cho hắn đều tâm lý không chắc chắn chân chính trên ý nghĩa tuyệt cảnh nguy hiểm. Lúc này, hắn chỉ có thể đánh cuộc một lần, cái này vạn năm thụ yêu một hơi không diệt được hắn, mà hắn mạnh mẽ đại thiên địa ngũ lôi có thể đem cái này thụ yêu diệt. Có thể là lúc này cái kia vạn năm thụ yêu cũng cảm giác được Lưu Thượng trong cơ thể tản mát ra nguy hiểm, đủ để uy hiếp được tính mạng mình khí tức, dĩ nhiên đình chỉ kéo lôi Lưu Thượng động tác. Thế nhưng nhiều chút cây mây vẫn là gắt gao đem Lưu Thượng cuốn chặt lấy, không có buông ra ý tứ. Hơn nữa những này cây mây quá mức bền bỉ, tại thần kiếm ngự lôi chân quyết lôi thuộc tính chân khí ăn mòn, cũng chỉ là da bị tổn thương, không phải thương đến căn bản. Nhìn thấy cái này thụ yêu dừng lại hạ lúc trước động tác, Lưu Thượng mừng rỡ trong lòng, xem ra chính mình đánh cuộc đúng. Sau một khắc, chỉ thấy Lưu Thượng hít thở sâu một hơi, cao giọng quát lên, "Lão yêu, ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì. Hiện tại, hoặc là ngươi đem ta thả, ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông. Hoặc là, ngươi liền thử đem ta nuốt vào đi, đến lúc đó đánh cuộc một lần, nhìn một chút là ngươi chết hay là ta vong, hoặc là dứt khoát một chút, ngươi cũng đã chết ta cũng mất. Ta cũng không tin, ngươi cam lòng ngươi đây vài vạn năm đạo hạnh cùng khổ tu." Ủy cầu chư vị lão già cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, ủy cầu ủng hộ. Tác giả khuẩn cảm tạ. Chương 170. Hắc Tiết Trúc Lao Tổ VS Vạn Năm Thụ Yêu đối mặt Lưu Thượng đánh cược mệnh thức uy hiếp lời nói, số này Vạn Năm đạo hạnh thụ yêu rốt cuộc có đáp ứng. Vốn là đây khắp trời vô số dây leo một hồi run lẩy bẩy, theo sau liền có một đạo giàn mua, nặng nghề, mang theo vọng về âm thanh tại Lưu Thượng vang lên bên hai. "Ha ha ha ha, hảo một cái cuồng vọng tiểu tử, ngươi biết không, tại đây vài vạn năm trong thời gian, ta ăn rồi bao nhiêu so sánh ngươi mạnh hơn, nguy hiểm tu sĩ. Ngươi coi ta thật sẽ sợ trên người của ngươi tản mát ra chút khí tức nguy hiểm. Các ngươi người nhân loại này tu sĩ quá mức nhỏ bé, tuổi thọ cũng ngắn đáng thương. Căn bản là không cách nào tưởng tượng đến lao ra ta mạnh mẽ và cỡ nào không thể chiến thắng. Ta có thể nói cho ngươi biết, tại phía thế giới này trên, ngoại trừ Lao Thiên, không có người có thể giết chết ta. Hơn nữa ngoại trừ đại hạn kỳ hạn, ngay cả Lao Thiên cũng khỏi muốn tìm ta chỗ ẩn thân. Hôm nay ta dừng lại, chỉ là cho rằng ngươi có chút đạo hạnh, có thể cho ta hành hạ thời gian lâu dài một chút, muốn đổi một loại trò gian đến giết chết ngươi mua vui mà thôi." Đang nghe được hắn mà nói sau đó, Lưu Thượng chân mày không khỏi nhíu lại. Không biết vì sao, hắn hơi hơi có thể cảm giác, số này vạn năm đạo hạnh thụ yêu thật không có đang nói dối. Đây chính là vài vạn năm a, trời mới biết cái gia hỏa này mạnh như thế nào. Chỉ riêng là xem nó đây thể tích cùng những pháp bảo kia cường độ dây leo chi điều, hẳn đúng là không thể kém. Trong cơ thể mình đã bị hao phí mất 2/3 tổng số thiên địa ngũ lôi chân khí, tại không thể liền thông thiên địa dẫn đến hạ đánh xuống đầu ngũ lôi dưới tình huống, là thật không có khả năng đem nó thoáng cái liền giết chết, thậm chí là liền trọng thương cũng không thể. Sau một khắc, ngay tại Lưu Thượng trong lòng tính toán thoát thân như thế nào thời khắc, trong lúc bất chợt có mấy đạo hùng hậu đến khiến người tức lộ ruột khí tức cường đại thuận theo chi điều xông vào Lưu Thượng trong thân thể, sau đó chạy thẳng tới Lưu Thượng thần hồn mà đi. Cái này vạn năm thụ yêu dĩ nhiên hiểu thần hồn công kích, hơn nữa có thể cảm giác được, cái gia hỏa này đạo hạnh cùng chân khí thật là quá mạnh mẽ, dĩ nhiên cho Lưu Thượng mang đến một cổ biển rộng một bản vô cùng vô tận cảm giác. Nếu thật là cái này thụ yêu nắm giữ pháp bảo cấp bậc dây leo công kích và tinh thần công kích mà nói, Lưu Thượng thật đúng là tin nó tại vài vạn năm bên trong, giết chết qua rất nhiều càng thêm lợi hại siêu cấp cao thủ. Nói thì chậm, khi đó thì rất nhanh, đối với đây vạn năm thụ yêu vô cùng cường đại tinh thần công kích, Lưu Thượng thậm chí là liền sức phản kháng số lượng cũng không có, thụ yêu một cổ cường đại yêu pháp trực tiếp trùng kích đến Lưu Thượng thần hồn phụ cận. Sau một khắc, liền khi thụ yêu yêu pháp được như ý, chuẩn bị đối với Lưu Thượng tiến hành siêu hồn, sau đó hảo hảo hành hạ hắn thời khắc, đột nhiên một cổ khắc càng cường đại hơn khí tức tại Lưu Thượng thần hồn bên trong truyền đến. Ngay sau đó, một đạo màu xanh biết tiên quang tại Lưu Thượng thần hồn bên trong đại thịnh, mà kia vạn năm thụ yêu thần hồn sừng đang bị màu xanh biết tiên quang chiếu sáng đến trong tích tắc, lúc này tan thành mây khói, lúc này biến mất. Chỉ là trong nháy mắt, đây vạn năm thụ yêu yêu pháp công kích liền tiêu tán ở một chút cũng không có hình. Tại Lưu Thượng thần hồn bên trong đây chính là Hắc Tiết Trúc lão tổ vạn năm nhục thân a. Hơn nữa còn là tại trải qua tiên quang rèn luyện sau đó nhục thân, đã không có thuộc về trước đây phương này cấp thấp thế giới, tự nhiên không phải đây vạn năm thụ yêu có thể so sánh. Sau đó một khắc, Lưu Thượng chỉ thấy được xung quanh cái thế giới này đang kịch liệt lắc lư, những kia dây leo cùng chi điều cũng tại khắp trời loạn vũ, giống như núi lở đất nước một dạng, hẳn đúng là đây vạn năm thụ yêu dở trò quỷ. Sợ là sống rồi vài vạn năm lão bất tử gia hỏa chuẩn bị mãnh liệt hơn, cường đại hơn công kích đi. May nhờ mình thần hồn bên trong có đến hắc tiết trúc lao tổ nhục thân bảo hộ, không thì mình trong nháy mắt liền bị tiêu diệt thần hồn rồi. Thiệt thôi, mình lúc trước còn đấu trị nghĩ có thể sử dụng trong cơ thể chút thiên địa ngũ lôi chân khí đem cái này thụ yêu đánh chết đâu, hôm nay nhìn một cái, sợ là bị thương nhẹ cũng khó. Chính là ngoài lưu thượng dự liệu, sau một khắc, trong đầu mình dĩ nhiên chuyển đến cái này vạn năm thụ yêu khó nghe muốn chết gần như kêu gào lớn bằng cười thanh âm. Ha 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 ha, đến lúc, ta rốt cuộc đến lúc, ta dùng 23000 năm, hao phí vô tận khí lực, mới tính tới rồi ta một tia phi thăng hy vọng, ngay tại cái này chết linh nguyên bên trong. Không nghĩ đến, hôm nay tại ta đại hạn sắp tới thời điểm, cuối cùng đem nó chờ được. Tiểu hữu, ngươi thần hồn bên trong đạo này màu xanh biết tiên quang, sợ sẽ là tại mấy năm trước thi giải phi thăng tiên giới hắc tiết trúc lao tổ đi. Tiểu hữu, ta văn ngươi, xem ở ta sống 48000 niên đại trên, cũng thành toàn cho ta, cũng giúp ta phi thăng đi. Mẹ bán phê a, 48000 năm. Sợ sẽ là đem trên núi Thanh Vân Chu Tiên bảo kiếm lấy ra, cũng cầm cái này thụ yêu không có biện pháp gì đi. Vừa nghe đến nó mà nói, Lưu Thượng trong lòng thở dài nhẹ nhõm, xem ra có đảm, cánh mạng mình tối thiểu tạm thời không lo. Theo sau, Lưu Thượng cao mày nói ra, không sai, kia xác thực là hắc tiết trúc lao tổ tại phi thăng thời điểm cho ta đắc tạng, đem nó nhục thân đưa cho ta. Bất quá ta cũng không có có phần kia bản lãnh, có thể giúp ngươi phi thăng. Ban đầu hắc tiết trúc lao tổ cũng chỉ là cầu ta dùng trong cơ thể ta tiên giới công pháp đem nó nhục thân kích hủy, cho nên nguyên thần cùng nhục thân tách rời, mượn thi giải phương thức, chứng đạo phi thăng. Đang nghe được Lưu Thượng mà nói sau đó, đây vạn năm thụ yêu lúc này lại hỉ, hảo, 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 thật là quá tốt. Ta không cầu cái khác, chỉ cầu tiểu hưu cũng chiếu theo bắt trước kia hắc tiết trúc lao tổ phương thức, cũng giúp ta thi giải phi thăng như thế nào. Làm thành hồi báo, ta cái này 48000 năm đạo hạnh thân thể tàn phế, cũng chỉ đưa cho tiểu hưu rồi. Đang nghe được đây vạn năm thụ yêu mà nói sau đó, Lưu Thượng gật đầu một cái, sau đó vô cùng cẩn thận hỏi nói, có thể, bất quá ngươi cần dùng loại nào ngũ hành chân khí đem thân thể ngươi hư hại. Vừa nghe đến Lưu Thượng mà nói, đây vạn năm thụ yêu lúc này mê mang, ngũ hành chân khí. Cái gì ngũ hành chân khí? Ta không hiểu tiểu hữu trong lời nói hàm nghĩa. Ngay tại đây vạn năm thụ yêu biểu thị nghi vấn thời điểm, Lưu Thượng trong đầu cũng tại vô cùng vận chuyển tốc độ cao. Năm đó kia hắc tiết trúc lao tổ chính là đã trải qua lượng lượt thiên kiếp, đều thành công sống qua, tại còn chưa lên tiên thì đã giống như thần tiên, hơn nữa tính ra mình muốn phi thăng, chỉ có thể dùng thi giải phương thức, hơn nữa chỉ có thể thông qua đây kim thuộc tính ngũ lôi chân khí thi giải mới được. Mà cái vạn năm thụ yêu, tuy rằng sống được quá lâu, nhưng từ chưa trải qua hôn khắc kiếp, hơn nữa một mực thâm cư tối tâm chi địa, ăn người tinh huyết, hôn hồn phách con người, thần hồn hỗn loạn vô cùng, đối với phi thăng tiên giới sợ là một chút xíu cảm ngộ cũng không có. Ngay sau đó, Lưu Thượng cũng không có nhiều cùng hắn nói nhảm, trực tiếp nói, trong cơ thể ta cái này tiên thuật là tại tiên giới trong bí cảnh thu được, tổng cộng chia làm kim một thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành, theo ta thấy vẫn là lấy đây toàn bộ chân khí giúp ngươi phi thăng tương đối thích hợp, ngũ hành đầy đủ, cho ngươi trợ lực cũng xem như lớn một chút, hoặc là ngươi cũng có thể chỉ định ta đến dùng loại nào chân khí, đây liền phải xem chính ngươi lựa chọn. Tại Lưu Thượng nói xong những lời này sau đó, cái này vạn năm thụ yêu trầm mặc rất lâu, sau đó mới hạ xuống quyết định cho ra câu trả lời. Tiểu hữu, ta còn là chọn ngũ hành này đầy đủ đi. Ta đã chuẩn bị đầy đủ, mời tiểu hữu xuất thủ. Vì cầu chư vị lão già cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, vì cầu ủng hộ. Tác giả khuẩn cảm tạ. Chương 171, cầu phú quý trong nguy hiểm. Liều mạng. Tại vạn năm thụ yêu cuối cùng lựa chọn ngũ hành đầy đủ sau đó, Lưu Thượng cũng không có lại nói nhảm nhiều, sau đó tại tất cả chuẩn bị thỏa đáng vạn năm thụ yêu người lên đem hết toàn lực, đánh ra một trường. Một khắc kế tiếp, chỉ nghe một tiếng lôi bạo tiếng, vạn năm thụ yêu này là 48000 năm tu được đục thân lúc này cùng nguyên thần thiết cắt đứt liên lạc, sau đó chính là một trận đất rung núi chuyển, bắt đầu bị Lưu Thượng bỏ vào trong túi. Ngay tại đây hết thảy phát sinh qua trình chúng, chỗ ở phía dưới Lục Tuyết Kỳ thiệt là vô cùng nóng nảy, còn là lần đầu tiên, đem nàng tức giận nước mắt đều chảy ra. Cảm thụ lúc này, sợ là so muốn tánh mạng của nàng còn thống khổ hơn. Sau đó, ngay tại nàng lo lắng và phần, không đau khổ là chiến lược thời điểm, trong lúc bất chợt liền núi lở đất nứt lên, phảng phất xung quanh này một cả thế giới đều run rẩy động, hơn nữa có vô số hòn đá, đùn đất tại văng từ phía. Không biết quá trình này kéo dài bao lâu, làm Lục Tuyết Kỳ lần nữa thu lại chân khí che giấu, mở mắt ra lúc, xung quanh dĩ nhiên lại biến thành một mảng lớn không có giới hạn mặt nước. Trước sân động, lục địa và hết thảy tất cả đều biến mất không thấy. Lưu Thượng, Lục Tuyết Kỳ một tiếng này kêu đau, thật có thể nói là tê tâm liệt phế, lo âu chí cực. Chính là còn không đợi thanh âm của nàng tiêu tán, Lưu Thượng từ không trung vững vàng rơi xuống, trực tiếp xuất hiện ở nàng phụ cận. Người đàn ông còn chưa có chết đây, thế nào bây giờ liền bắt đầu phàn nàn rồi? Vừa nghe đến hắn điều này khiến người ta vừa tức vừa lời thù hận, Lục Tuyết Kỳ thiệt là mừng giận chống chất, nhưng vẫn là đột nhiên vọt vào Lưu Thượng trong ngực, hai cánh tay vô cùng dùng sức thật chặt đem hắn ôm lấy. Được rồi, ngoan, ngươi vì ta hộ pháp, ta có chuyện trọng yếu phải làm. 457 vừa nói, Lưu Thượng trấn an bộ vô Lục Tuyết Kỳ sau lưng, sau đó lúc này quanh chân ngồi ở gấu trên lòng bàn tay. Một khắc kế tiếp, Lưu Thượng hai mắt nhắm nghiền, cảm giác khởi thời khắc này không tang sơn phía trên sắp phát sinh biến cố tới. Lấy Lưu Thượng đoán chừng, chính là cái kia 48000 năm đạo hạnh lao yêu tinh thần hồn cũng nhanh lao ra này không tang sơn phạm chủ, suýt bị thiên kiếp cảm giác được. Tại bực này đợi công phu, Lưu Thượng cũng kiểm tra một hồi trong đầu của mình tin tức ghi chép. Quả nhiên có một cái hết sức bắt mắt tin tức, chúc mừng người, thu được kết cục tài liệu luyện khí, 48000 năm thụ yêu nhục thân, cao nhất có thể luyện chế thành tiên bảo. Không, có thuộc về phương thế giới này, vì vậy mà không cách nào tại phương thế giới này luyện chế. Thấp nhất có thể luyện chế thành hạ phẩm thần binh, thuộc về phương thế giới này, có thể luyện chế thần binh cấp bảo vật khác. Không sai, cái này vạn năm thụ yêu để lại cho Lưu Thượng chỉ là mình đơn thuần nhục thân, tài liệu. Có thể nói là một chút xíu thành ý cũng không có, năm đó Hắc Tiết Trúc lao tổ chính là hao hết tâm tư, giúp Lưu Thượng luyện chế được chuyên môn thủ hộ thần hồn tiên nhà chí bảo. Mà cái vạn năm thụ yêu, trên căn bản liền là cũng không có làm gì, giống như giao dịch một dạng, trực tiếp lựa chọn phi thăng, cho Lưu Thượng lưu lại chỉ là nhục thể của nó tài liệu. Thật may nó đối với phi thăng rất là coi trọng, lại chưa quen biết, không có ở nhục thể của nó chúng làm cho gì, đây đối với Lưu Thượng mà nói cũng đã là vô cùng thỏa mãn. Đang lúc này, chỉ nghe Không Tang Sơn trên bầu trời một tiếng to lớn tiếng sấm, phản phất cả tòa Không Tang Sơn đều hơi run rẩy một chút. Thời khắc này, Lưu Thượng đã có thể cảm giác được, cái này vạn năm thụ yêu nguyên thần rốt cuộc vọt ra khỏi Không Tang Sơn, chạy thẳng tới trên bầu trời nhanh chóng hướng về đi. Cái này vạn năm thụ yêu không hổ là nắm giữ 48.000 năm đạo hạnh a, nguyên thần của hắn trung quanh ngưng tụ chân khí thiệt là quá hùng hậu, quá lợi hại. Sông trên không trung, phản phất là một đóa to lớn màu đen kẹo đường một dạng, gần như có hình thể. Cơ hồ cũng chính là trong nháy mắt, này đạo tiên kiếp thứ nhất chi lôi ầm ầm rơi xuống. Lưu Thượng có thể cảm giác được, thiên kiếp này thiên lôi phẩm giai cấp so Lục Tuyết Kỳ sử dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết đưa tới phía dưới thiên lôi cao hơn rất nhiều, nhưng vẫn là so Lưu Thượng đánh xuống đầu ngũ lôi kém hơn một chút. Nhưng nếu như bàn về uy lực, chính là bỏ rơi Lưu Thượng dẫn xuất đánh xuống đầu ngũ lôi 8 cái con đường. Thiên kiếp chi lôi này uy lực, thật là hủy thiên diệt địa, kinh khủng chí cực. Một khắc kế tiếp, này đạo thiên kiếp thứ nhất chi lôi tiếp tục bổ vào vạn năm thụ yêu này đoàn chân khí trên đám mây. Hướng theo một tiếng to lớn lôi bạo âm thanh, này đạo thiên kiếp thứ nhất chi lôi tiêu tán, kia vạn năm thụ yêu chân khí đám mây chỉ là tiêu hao 1/5. Có thể thấy được người lao quái này bật 48.000 năm tích góp nên có bao nhiêu hùng hậu. Thừa dịp cái thiên lôi này gián đoạn công phu, này vạn năm thụ yêu liều mạng giống vậy tiếp tục hết tốc lực xung lên. Khi nó vọt tới ước chừng một nửa lộ trình thời điểm, này lượt thiên kiếp thứ hai chi lôi rốt cuộc hạ xuống. Ban về uy thế, dĩ nhiên so đạo thứ nhất thiên lôi cường đại gấp 10 lần trên. Một khắc kế tiếp, lại là một tiếng kinh thiên địa, vị thần kiếp to lớn tiếng sấm vang lên, này đạo thứ hai thiên lôi bổ vào vạn năm lao yêu chân khí đám mây trên. Quá trình này đại khái kéo dài mấy hơi thở lâu, này đạo thứ hai thiên lôi rốt cuộc tiêu tán, mà kia vạn năm lão yêu chân khí đám mây, dĩ nhiên trực tiếp co lại 2/3 nhiều. Nếu như cứ theo đà này, cuối cùng này một đạo thiên lôi, cái này vạn năm lão yêu vô luận như thế nào cũng vậy không tránh thoát. Vào giờ phút này, này vạn năm thụ yêu trong lòng thiệt là mọi thứ hối hận a. Nếu như biết này đạo thứ nhất, đạo thứ hai thiên lôi không ăn thua như vậy, ra bê bê, bản thân cũng tội gì một mực gần luôn a. Nếu là ở này mấy vạn năm thời gian chúng, mình đem này đạo thứ nhất, đạo thứ hai thiên lôi bình an vượt qua, cũng không đáng hôm nay một hơi liên tiếp xông qua ba đạo thiên lôi, thi giải chứng đích đạo cơ hội cũng sẽ không như bây giờ vậy mong manh a. Hôm nay quay đầu suy nghĩ một chút, nếu như mình không có tránh kia trước hai đạo thiên lôi, hoặc giả còn có thể tích góp một chút kinh nghiệm, tìm một chút biện pháp, cuối cùng vượt qua này đạo thiên lôi thứ ba cũng không như trong tưởng tượng như vậy hy vọng mong manh. Chỉ tiếc, coi đời này thuốc gì đều có, chính là không có thuốc hối hận. Vào giờ phút này, ngay tại này vạn năm thụ yêu hối hận không kịp thời điểm, uy thế này lớn nhất đạo thiên lôi thứ ba hạ xuống, xen lẫn hủy thiên diệt địa chi uy thế, tiếp tục bổ vào vạn năm thụ yêu đóa kia đám mây trên. Không ngạc nhiên chút nào, một tiếng mang theo hối tiếc chi ý cùng không cam lòng lòng gào thảm, là này người tu luyện rồi 48.000 năm thụ yêu lưu ở trên thế giới này cái cuối cùng tiếng vang. Chân khí của nó đám mây cũng bị cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp chi lôi bổ ra, bể thành từng khối lớn nhỏ không đều từ đạo được tổ thành chân khí đoàn. Nếu như không ra ngoài dự liệu, sẽ lần nữa tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này. Nhưng vào lúc này, Lưu Thượng nhẹ ồ rồi một tiếng. Nếu là dựa theo dĩ vãng lệ thường, thiên kiếp chi lôi này đang hoàn thành nhiệm vụ sau đó, liền sẽ tự động trở về tầng mây sau, trở về một cái thế giới khác. Nhưng là hôm nay lại xuất hiện bất ngờ, giữa cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp chi lôi dĩ nhiên lộ vẻ rồi hình, hóa thân thành một cái do sấm sét tạo thành con rắn nhỏ, sau đó điên cuồng cắn nuốt khởi bên trong vùng thế giới này, này vạn năm thụ yêu bị đánh tàn đạo hạnh đám mây lên. Có thể để cho nó liều lĩnh nguy hiểm lớn như vậy cãi lại thiên mệnh, chỉ có thể nói này 48.000 năm đạo hạnh đám mây đối với nó quá là quan trọng, quá mê người. Ngay tại Lưu Thượng trong lòng cảm khái thời khắc, trong lúc bất chợt một cổ đến từ tầng mây sau liên lạc cùng thần hồn của mình tạo dựng lên. Dĩ nhiên là mình đạo này đánh xuống đầu ngũ lôi. Từ lần trước nó cắn nuốt ngốc nha lão ma mấy trăm năm khổ tu đạo hạnh sau đó, liền có được cái năng lực này, có thể cùng Lưu Thượng tâm ý thành lập được liên lạc. Mà vào giờ phút này, không nghĩ đến nó dĩ nhiên xuất hiện lần nữa, hơn nữa hướng mình chuyển tới rồi một cổ khẩn cấp xung động cảm. Lẽ nào nó cũng nhớ lao ra tầng mây, đi cùng kia đạo thiên kiếp chi lôi hóa thành mà đến lôi xả cấp một miếng ăn. Ngay tại Lưu Thượng trong lòng suy nghĩ cùng do dự thời điểm, đạo này đánh xuống đầu ngũ lôi cũng nhanh sắp điên, chia Lưu Thượng háo hức cùng cảm ứng cũng vậy càng lo lắng, tức giận. Liên tại hai người bọn họ tại câu thông cùng Lưu Thượng trong lòng do dự công phu, cái kia lôi xả đã đem vạn năm thụ yêu đạo hạnh đám mây ăn thất thất bát bát. Nhắc tới cũng là kỳ quái, tại nuốt này bốn vạn năm đạo hạnh sau đó, đầu này lôi xả dĩ nhiên trở nên lớn hai vòng, nhìn càng thêm giống như thật cùng ý vũ lên. Lẽ nào cái thiên lôi này dĩ nhiên cũng có thể tu luyện cùng có được chính mình ý thức? Thật là thật bất khả tư nghị. Vào thời khắc này, tầng mây sau đánh xuống đầu ngũ lôi hướng về phía Lưu Thượng phát ra có thể nói điên cuồng, sau cùng một đoạn câu thông, để cho Lưu Thượng thả nó đi ra. Đã như vậy, Lưu Thượng cũng vậy cắn răng một cái quan, thiên địa của mình ngũ lôi bí pháp ở trong người thúc dụng, đạo này nhốt ở đánh xuống đầu ngũ lôi trước người của mình phong che trở rốt cuộc trừ. Một khắc kế tiếp, chỉ thấy một cái con run to to nhỏ nhỏ, bất quá quang mang chính là sáng hơn một phần, phẩm chất càng hơn một bậc nhỏ nhỏ lôi xà bật ra. Hơn nữa nó cũng không phải vậy chạy có chút canh thừa cơm cạn đi, ngược lại là trực tiếp sát buôn cái kia mới vừa ăn no, hành động đều trở nên vô cùng bụng về to đại lôi xả. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liều mạng. Quỷ cầu chư vị lao ra cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, quỷ cầu ủng hộ. Tác giả quần cảm tạ. Chương 172, thần thú. Anh Âu Kỳ, cảm tạ phản nghịch vờ năm lão gia khen thưởng 1001 VIP có chút cùng ném 5 cái thúc dục thêm phiếu, tác giả quần cảm kích rơi nước mắt. Mắt nhìn mình đánh xuống đầu ngũ lôi biến thành con rắn nhỏ, xông về cái kia mới vừa cắn nuốt 48000 năm đạo hạnh to đại lôi xà, Lưu Thượng một lòng đều muốn nhắc đến cổ học rồi. Tuy rằng vẫn không thể xác định, nhưng hắn mơ hồ có thể cảm giác được, mình này thiên địa ngũ lôi bí pháp đối ứng chỉ có điều này con rắn nhỏ. Nếu như nó treo, mình tuyệt đối được không, kia đánh xuống đầu ngũ lôi trùng cực kỹ năng có thể cũng sẽ trở thành thất truyền. Ngay tại Lưu Thượng trong lòng suy tư thời khắc, hắn cái kia nho nhỏ lôi xà đã vọt tới con lôi xà to lớn kia phụ cận, sau đó vừa lên tiếng, trực tiếp đem đại lôi xà cái đuôi cắn. Lúc này, con đại lôi xà kia cũng phản ứng lại, bắt đầu dãy rủa vụng về thân thể, không ngừng mấy đuôi, định đem Lưu Thượng tiểu lôi xà hất ra. Chính là tiểu tử này lôi xà thật là ngoan cường, cắn chặt cái đuôi của nó không buông miệng, hơn nữa không chỉ như vậy, nó còn đang nhanh chóng cắn nuốt đại lôi xà năng lượng, tới lớn mạnh chính mình. Nhưng ý tưởng là tốt, nhưng chúng nó giữa hai người chênh lệch cũng quá lớn, ngay cả làm thành người đứng xem Lưu Thượng, trong lòng đều cảm giác tên tiểu tử này quá trôi qua ý nghĩ hảo huyền, trên đời này nào có một miếng ăn da người mập mạp đạo lý. Đúng như dự đoán, chỉ thấy một khắc kế tiếp, con lôi xà to lớn kia rốt cuộc đem thân thể rơi chuyển tới, một bên vùng vẫy cái đuôi, một bên há mồm đi cắn. Mà mình cái kia tiểu lôi xà chỉ có thể chật vật chống đỡ đại lôi xà khí lực khổng lồ, nhưng từ đầu chí cuối, nó cũng không có xuất ra miệng ý tứ. Đại khái tại đấu rồi mấy chục hô hấp công phu, mới vừa cắn nuốt một chút đại lôi xà năng lượng trong cơ thể, thân thể thay đổi dài một chút tiểu lôi xà rốt cuộc bị đuổi kịp. Chỉ thấy kia đại lôi xà miệng vừa hạ xuống, trực tiếp cắn đứt, nuốt lấy tiểu lôi xà 1/3 chiều dài. Lần này, không chỉ đem tiểu lôi xà mới nuốt năng lượng cắn trở về, hơn nữa còn liền tiểu lôi xà mình vốn là năng lượng phải đi xuống một mảng lớn. Ngay một khắc này, tại phía xa không tang sơn phía dưới Lưu Thượng lúc này cuồn phún một ngụm máu tươi, trực tiếp liền bị trọng thương. Thật cái quái gì vậy, là sợ điều gì sẽ gặp điều đó à? Chứ hắn chẳng qua là đoán tiểu tử này lôi xà treo, mình biết xui xẻo, chính là không nghĩ đến chuyện dĩ nhiên so với chính mình nghĩ nghiêm trọng hơn. Hôm nay đây cũng không phải là xui xẻo không xui xẻo vấn đề, mà là mất mạng không mất mạng nghiêm trọng tầng diện rồi. Lưu Thượng, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy vốn là em đẹp đang tĩnh tọa Lưu Thượng trong lúc bất chợt cuồn phún một ngụm máu tươi, một bên chính đang hết sức chăm chú thủ bị bốn phía Lục Tuyết Kỳ lúc này khẩn trương, đem Lưu Thượng thân thể đỡ. Thời khắc này, Lưu Thượng cũng không nói lời nào, cũng không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào, chẳng qua là hơi lắc đầu một cái, tiếp tục cảm giác khởi giữa bầu trời kia tầng mây gần đầu trận này quỷ dị thế kỷ đại chiến. Bất quá lúc này khoảng cách quá xa, Lưu Thượng căn bản là không làm gì được. Ngạch, kỳ thực xa một chút cũng tốt vô cùng, liền con lôi xa to lớn kia, chính là do đạo thiên kiếp thứ 3 chi lôi hóa thành, liền 48000 năm đạo hạnh vạn năm thụ yêu đều cho giết trong nháy mắt đây, đoán chừng mình đi lên liền mảnh vụn cũng không thừa lại. Đang lúc này, Lưu Thượng mình cái kia tiểu lôi xà lại bị đại lôi xà móc đến một hơi, hướng theo tiểu lôi xà bị thương, Lưu Thượng lại là phun ra một bụng máu tươi. Hắn lúc này tình cảnh quá kỳ quái, nhìn Lục Tuyết Kỳ là vô cùng lo lắng. Rõ ràng Lưu Thượng trong cơ thể cũng không có chân khí ba động, hắn cũng không có bị ngoại lai công kích, làm sao sẽ lại đột nhiên giữa trào máu đâu? Hơn nữa nhìn thương thế dĩ nhiên không nhẹ dáng vẻ. Vào giờ phút này, tại Lưu Thượng trong lòng cũng đồng dạng là không ngừng tiêu khổ, hối hận không dứt. Ta dựa vào, nhờ vậy, ngươi kém như vậy một đồ vật nhỏ, rốt cuộc là ai cho dũng khí của ngươi đi lên tìm lớn như vậy một cái vật khổng lồ liều mạng a? Lão tử chính là bị ngươi hại chết. Sớm biết ngươi không ăn thua như vậy, ta liền không nên triệu hoán ngươi đi ra ngoài a. Kỳ thực, tại Lưu Thượng trong lòng, còn là đối với mình đầu này tiểu lôi xà có chút mong đợi. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, người này như vậy ngu xuẩn, một chút xíu lá bài tẩy cùng ỷ vào không có là có thể xông lên liều mạng. Chính là một khắc kế tiếp, Lưu Thượng là thật phải bị cái này tiểu hỗn đản tức khóc, hắn dĩ nhiên nhận được tiểu tử này lôi xà tín hiệu cầu cứu, có ý tứ là, ta không xong rồi, không chịu nổi, giúp ta một chút. Lúc này Lưu Thượng là thật cả lời, ta cái quái gì vậy cũng muốn giúp ngươi à, có thể ta lấy mạng giúp à? Căn bản là xử không hơn rồi là sao? Nhưng ngay một khắc này, Lưu Thượng trong đầu dĩ nhiên truyền tin tức đến, xin hỏi là hay không phải giúp ngươi triệu hoán ra thần thú, lôi xà, anh Âu Kỳ. Kháo, tên tiểu tử này mới là anh Âu Kỳ. Cho tới giờ khắc này, Lưu Thượng mới bừng tỉnh đại ngộ, người này là tại đánh chết ngốc nha lão ma lúc mới nuốt đến đạo hạnh, có ý thức của mình, nói cách khác thời điểm đó nó mới vừa ra đời. Nói cách khác, nó liều mạng nghĩ chạy ra ngoài nuốt con cự xà kia xung động hoàn toàn phát ra từ ở tại bản năng. Mình một lần này thật đúng là bị hại chết. Vào giờ phút này, Lưu Thượng còn nào còn có lựa chọn khác, thần hồn của mình đã cùng cái này tiểu lôi xà liên kết thật chặt, nhất định là muốn sập đổ hết mình có khả năng cũng phải giúp nó à. Bất quá một khắc kế tiếp, Lưu Thượng phát hiện, mình có thể cấp cho trợ giúp rất ít, chỉ có mấy cái hào quang. Tin tức, xin hỏi là hay không phải đem phản chấn hào quang đổi vị trí cho triệu hoán thần thú, lôi xà, anh Ấu Kỳ. Nên quá trình không thể nghịch, đổi vị trí cho lôi xà, anh Ấu Kỳ, sau không cách nào nữa thu hồi. Tin tức, xin hỏi là hay không phải đem yếu ớt hào quang đổi vị trí cho triệu hoán thần thú, lôi xà, anh Ấu 737 kỳ. Nên quá trình không thể nghịch, đổi vị trí cho lôi xà, anh Ấu Kỳ, sau không cách nào nữa thu hồi. Tin tức, xin hỏi là hay không phải đem nguyên lực hấp thu hào quang đổi vị trí cho triệu hoán thần thú, lôi xà, anh Ấu Kỳ. Nên quá trình không thể nghịch, đổi vị trí cho lôi xà, anh Ấu Kỳ, sau không cách nào nữa thu hồi. Tin tức, xin hỏi là hay không phải đem sống tạm hào quang đổi vị trí cho triệu hoán thần thú, Lôi Xà, anh Ấu Kỳ. Nên quá trình không thể nghịch, đổi vị trí cho Lôi Xà, anh Ấu Kỳ, sau không cách nào nữa thu hồi.
Đúng, đúng, đúng.
Nhanh lên một chút cứu nó. Lúc này, nơi nào nào có cái gì do dự, Lưu Thượng toàn bộ điểm là, đem tất cả quang hoàn đều cho chuyển rời qua. Bất quá một khắc kế tiếp, Lưu Thượng cho mày.
Ồ, không đúng.
Này bột hào quang thế nào để lại?
Cùng nhau ném qua đi a.
Tin tức, bột hào quang chưa kích hoạt, trước mặt chỉ là nửa trạng thái kích hoạt. Khi lấy được cái này trả lời chắc chắn sau đó, Lưu Thượng lô mũi thiếu một chút tức điên. Bất quá lúc này đúng là thời khắc mấu chốt, Lưu Thượng cũng không có tâm tư cùng lý luận của nó, ngay sau đó liền tiếp tục chú ý tới trên bầu trời trận đại chiến này tới. Bởi vì lúc này tiểu Lôi Xà cực độ yếu ớt, sống tạm hào quang cái thứ nhất sinh ra hiệu dụng. Quỷ cầu chư vị lao ra cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, quỷ cầu ủng hộ. Tác giả khuẩn cảm tạ. Chương 173, hạnh phúc cũng phiền não, hai đại mỹ nữ tranh phong tại Lưu Thượng đem tự thân hào quang toàn bộ đổi vị trí cho tiểu Lôi Xà sau, sống tạm hào quang cái thứ nhất đưa đến tác dụng, trong nháy mắt sẽ để cho tiểu Lôi Xà sinh mệnh lực tăng nhiều, lực phòng ngự cũng mạnh rất nhiều. Theo sau, phản chấn hào quang, yếu ớt hào quang, nguyên lực hấp thu hào quang đồng thời sinh ra tác dụng, cái kia mới vừa cắn nuốt vạn năm thụ yêu 48000 năm đạo hạnh to đại Lôi Xà trong lúc nhất thời khắp nơi chúng chiêu, cùng tiểu Lôi Xà càng là dây dưa trong cơ thể của nó tổn thất lực lượng thì càng nhiều. Đại khái chỉ dùng thời gian nuốt một nén hương, liên tiếp, cái kia tiểu Lôi thân rắn thể trở nên lớn gấp mấy lần có thừa, mà đại Lôi Xà cũng nhìn ra rồi mệt mỏi thái độ. Đầu này đại Lôi Xà chính là đạo thiên kiếp thứ 3 chi Lôi biến thành, trên thế gian không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, đã sớm thần trí mở lớn. Càng là thân là thiên phạt chi Lôi thấy qua không biết bao nhiêu thiên phú giỏi, thủ đoạn phồn đa tu vi phi thăng cùng tránh xét phương pháp. Nhưng là lúc này nó, nhưng trong lòng thì vô cùng mê mang, cắn mình đầu này mới vừa sinh ra thiên Lôi, tại sao biết quỷ dị như vậy? Mình càng là công kích nó, mình đã bị tổn thương ngược lại càng nhiều. Mình cùng nó dây dưa càng lâu, mình lại càng yếu ớt, tổn thất đạo hạnh cũng càng nhiều. Đều là thiên phạt chi Lôi, tại sao có thể có xuất hiện cổ quái dị chủng xuất hiện? Sau đó trần chờ chỉ chốc lát sau, cái này vô cùng lao đạo cùng giảo hoạt to đại Lôi Xà dĩ nhiên chủ động cắt đuôi chạy trốn, thà rằng trừ một vạn năm tả hữu đạo hạnh, cũng không nguyện ý lại cùng tiểu Lôi Xà như vậy dây dưa tiếp. Đã như thế, đại Lôi Xà cố ý chạy trốn, này đạo hạnh nông cạn tiểu Lôi Xà vô luận như thế nào cũng vậy không đổi kịp. Bất quá đối với loại kết cục này, Lưu Thượng sớm đã là rất là hài lòng, không chỉ không có bỏ mạng, ngược lại còn để cho tiểu Lôi Xà trắng tự nhiên kiếm được hơn một vạn năm đạo hạnh, đây đã là vượt xa dự chủ. Bất quá đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy con Lôi Xà to lớn kia sắp chui vào tầng mây, trở về khác một thế giới thời điểm, trong lúc bất chợt một cổ tịch diệt uy áp do trời mà rơi xuống. Tuy rằng còn chưa thấy đến này uy áp lai lịch là cái gì, Lưu Thượng đã có thể từ đại Lôi Xà cùng tiểu Lôi thân rắn lên cảm giác được bọn họ đối với này uy áp bản năng sợ hãi. Một khắc kế tiếp, chỉ thấy một đoàn trong suốt vô hình chân không khí đoàn trực tiếp đánh trúng tại đầu này to đại Lôi Xà người lên. Rồi sau đó, chỉ là một cái chớp mắt công pháp, đầu này hung hãn vô cùng to đại Lôi Xà dĩ nhiên trong nháy mắt tiêu diệt. Đúng đích, không sai, chính là trong nháy mắt chôn bụi, tiêu tán, hóa thành vô số, nguyên thủy đậm đà vô cùng, chân khí đám mây. Mà đạo này tiêu diệt to đại Lôi Xà khí đoàn, cũng trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Vào giờ phút này, Lưu Thượng thần hồn phảng phất đều như ngừng lại nơi đó, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền thấm ướt sau lưng quần áo. Lẽ nào này chính là thiên đạo kinh khủng sao? Thật là quá đáng sợ. Đang lúc này, chỉ thấy Lưu Thượng cái kia tiểu Lôi Xà trong nháy mắt liền xông vào vùng này nguyên thủy, đậm đà chân khí trong đám mây, sau đó điên cuồng cắn ướt. Đầu này to đại Lôi Xà mình, sợ là cũng phải có mấy trăm ngàn năm đạo hạnh, hơn nữa nuốt lấy trước thụ yêu mấy vạn năm đạo hạnh, hôm nay đều biến thành tiểu tử này Lôi Xà chi vật. Thế sự tạo hóa, thiên biến vạn hóa, hẳn là thần kỳ như vậy. Hơn nữa thông qua cảm giác Lưu Thượng biết, tiểu tử này Lôi Xà đối với đạo này chôn vùi khí đoàn tuy rằng vô cùng sợ hãi, nhưng là cũng không lo lắng cho mình gặp nạn. Bởi vì nó là bị Lưu Thượng thông qua bí pháp gọi tới, lấy được cho phép ám hợp tiên đạo, mà con Lôi Xà to lớn kia cũng vậy nên có kiếp này. Nếu như nó không tham lam, nó sẽ không chết. Nếu như nó lòng tham, tiểu Lôi Xà không ra được quấy rối, làm trễ nải thời gian, nó cũng sẽ không bị tiên đạo phát hiện, cũng sẽ không chết. Tất cả mọi thứ cũng chỉ là kém như vậy một tia vận khí mà thôi. Chính hôm đó không trung đại chiến chuẩn bị kết thúc thời điểm, tại Không Tang Sơn phần đáy cũng xuất hiện tình huống mới. Đang lo lắng Lưu Thượng an ủi, cẩn thận một chút hộ pháp Lục Tuyết Kỳ đột nhiên cảm giác được phía trước có một chút ánh sáng màu xanh càng ngày càng gần, cùng lúc đó, còn có mấy đạo phi thường cường đại chân khí ba động. Một khắc kế tiếp, điểm này ánh sáng màu xanh đã tới phụ cận, Lục Tuyết Kỳ phóng tầm mắt nhìn tới, tại ánh sáng chúng dĩ nhiên xuất hiện một nữ tử, một thân xanh nhạt xiêm áo, lông mày nhỏ nhắn mắt đẹp, ngọc giống vậy ra thịt khi sương tháng tuyết, tại bóng tối này chúng phảng phất mang theo yêu dị vậy diễm lệ, như có loại động lòng người, uy dị đích mỹ lệ. Đúng là vào cái ngày đó tại Sơn Hải huyện khách sạn cùng Lưu Thượng gặp nhau áo xanh cô bé, Bích Dao. Hơn nữa lúc này ở Bích Dao trên búi tóc, đang mang vào cái ngày đó Lưu Thượng đưa cho nàng Lưu Hỏa Linh Ngọc châm cài tóc, xem ra nàng có lẽ vậy phi thường yêu thích, đem này châm cài tóc đeo ở vị trí rõ ràng nhất. Lúc này, Bích Dao cũng nhìn thấy đang tính tọa Lưu Thượng cùng sắc mặt hơi tái rõ ràng đã bị thương Lục Tuyết Kỳ hai người. Trước, Bích Dao đoàn người là cảm nhận được động tĩnh bên này, mới đuổi theo mà đến, nhưng hiển nhiên cũng không nghĩ tới lúc trước cái chủng loại kia động tĩnh khổng lồ phía dưới cái này chết linh nguyên phía dưới lại còn có người sống, cũng vậy lấy làm kinh hãi. Bất quá rất nhanh, ở trên mặt xẹt qua một tia ngạc nhiên sau, Bích Dao lộ ra một tia cảm khái mỉm cười. Thật là nhân sinh hà sứ bất tương phùng a, không nghĩ đến ở chỗ này cũng có thể gặp người quen. Vừa nói, trong bóng tối như xinh đẹp nở rộ bách hợp Bích Dao, liền ưu nhã đi tới. Mà lúc này, Lục Tuyết Kỳ Thiên Gia kiếm lúc này ra khỏi vỏ, một đạo ánh sáng màu xanh trong nháy mắt tại bên trong khu vực này nở rộ, thủ hộ tại Lưu Thượng trước người của. Không cần nghĩ, có thể tới này âm linh yêu thú ra không tử linh nguyên phía dưới, không phải là cái gì người bình thường. Hơn nữa nhìn Bích Giao cùng nàng người sau lưng khí tức trên người, rõ ràng là ma không phải là nói, là địch không phải bạn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu lại đi thêm một bước, đừng trách ta không khách khí. Đang nghe được Lục Tuyết Kỳ nói sau đó, Bích Giao nhẹ hừ một tiếng, Thanh Vân Môn, thần binh thiên gia, chớ có cho là bản cô nương chỉ sợ ngươi. Huống chi, lúc này ngươi bị thương không nhẹ đi. Vừa nói, lúc này Bích Giao đến gần, tại tay phải của nàng xôn xuê trên ngón tay ngọc, kẹp chứ một đóa màu trắng tiểu hoa, rốt cuộc tan họp ra bạch quang nhàn nhạt, chiếu sáng Bích Giao quanh thân phủ cận đất này, cũng không biết đây là cái gì pháp bảo lợi hại. Tại cảm nhận được Bích Giao trên người tán phát ra giận hơi thở sau đó, Lục Tuyết Kỳ cũng là sửng sờ, không có nghĩ tới cái này xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi nữ tử áo tím, dĩ nhiên sửa vì cao thâm như vậy, rõ ràng không thua kém chi mình. Nhưng coi như vậy, Lục Tuyết Kỳ cũng không có chút nào lui bước chi ý, nghĩ muốn tổn thương Lưu Thượng, trước hết vượt qua thi thể của mình được rồi. Chính là hoàn toàn ra khỏi rồi Lục Tuyết Kỳ dự liệu, cái này nữ tử áo tím tại đi tới gần sau đó, chẳng những không có chủ động công kích ý tứ, ngược lại liền trước ngưng tụ chân khí cũng trong nháy mắt biến thất. Bởi vì tại lúc này, Bích Giao đã có thể thừa dịp Lục Tuyết Kỳ trong tay Thiên Gia kiếm quang mang thấy rõ Lưu Thượng kia vô cùng sắc mặt thảm đạm, rõ ràng là đã bị trọng thương. Hắn đây là thế nào? Làm sao sẽ thương nặng như vậy? Thân là đàn bà, Lục Tuyết Kỳ tuyệt đối tin vào hai mắt của mình cùng trực giác. Cái này áo xanh cô bé nhìn thấy Lưu Thượng bị thương trạng thái lúc xuất hiện một chút khẩn trương cùng hốt hoảng, và trong giọng nói tuyệt không giả bộ ân cần. Không biết vì sao, vào giờ phút này Lục Tuyết Kỳ cũng sắp sinh tử quên chi sau, ngược lại một cổ ghen tức xông lên óc. Chỉ thấy nàng bước ngang qua một bước chắn tại Bích Giao cùng Lưu Thượng trong tầm mắt giữa, ai cần ngươi lo. Quỷ cầu chư vị lão già cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, quỷ cầu ủng hộ. Tác giả quần cảm tạ. Chương 174, Hát Thủy Huyền Xà, xin hỏi là bắt hay không từ lần trước tại Sơn Hải huyện khách sạn trong hoa viên cùng Lưu Thượng gặp nhau sau đó, Bích Giao quả thật phi thường yêu thích cái này Lưu Hỏa Linh Ngọc Trâm Ngọc. Tại bước bước thời điểm, Bích Giao cũng thường sẽ nhớ khởi đưa tặng mình Trâm Ngọc chính là cái kia tên ghê tởm, hơn nữa còn thường vì vậy mà tức giận cú sang. Nhưng cùng lúc đó, Bích Giao cũng không phủ nhận, cái này Lưu Thượng quả thật rất đặc thù, không giống ma môn chúng người đối với mình kính sợ cùng lấy lòng, cũng không giống những điều kia chính đạo đệ tử nao tàn giống vậy nhìn thấy mình liền kêu đánh tiếng kêu giết. Phản phất mình ở cùng với hắn lúc, mới có thể ngắn ngủi quên mất trong lòng to lớn đau đớn cùng ưu sầu. Lúc này, cảm thụ của mình đến Lục Tuyết Kỳ ghen tức cùng hiểu lầm sau đó, Bích Giao lúc này giận dữ, trong lòng thầm hận, cứ như vậy một tên con kiếp, sợ cũng dựa ngươi mới đưa hắn làm bảo đi, bản cô nương sao lại hiếm hắn. Thật là đáng giận. Theo sau, chỉ thấy Bích Giao lạnh rên một tiếng, à, một cái là Thanh Vân Môn trong lịch sử trẻ tuổi nhất đại trưởng lão, một cái là thần binh thiên gia chủ nhân, Cửu Thiên Tiên Tử, thật là trai tài gái sắc a. Đã như vậy các ngươi liền chết ở chỗ này, làm một đôi số khổ huyền ương được rồi. Vừa nói, Bích Giao trong tay pháp bảo cực phẩm đóa kia tốn không lúc này huyền hóa ra mấy đóa giống nhau màu trắng tiểu hoa, hương hoa sông vào mũi, chạy thẳng tới Lục Tuyết Kỳ đi. Mà Lục Tuyết Kỳ lúc này cũng là chân khí đại động, sắp tế khởi thiên gia trên thân kiếm đi liều mạng. Nhưng vào lúc này, một con ấm áp bàn tay đem cổ tay của nàng bắt được, không phải vậy Lưu Thượng lại là người nào? Nhìn thấy Lưu Thượng đứng dậy, thân mật liên tục bắt được Lục Tuyết Kỳ cổ tay, bảo hộ ở rồi Lục Tuyết Kỳ trước người của sau, Bích Giao cũng hơi nhíu mày, chủ động đem pháp bảo của mình thu hồi. A, xem ra thiệt là phá hại sống ngàn năm, ngươi còn chưa có chết. Đối mặt với Bích Giao, Lưu Thượng mỉm cười, Bích Giao cô nương thiếu tại hạ đổ ước còn chưa trả, ta đương nhiên là không bỏ được chết. Vừa nghe đến Lưu Thượng, Bích Giao lúc này tức giận, đồ vô sỉ, tên giang hồ lừa bịp. Hừ, bản cô nương cũng lười cùng các ngươi nói nhảm. Chỉ muốn ngươi chịu giao ra nhỏ máu động tung tích, xem ở quen biết một trận phân thượng, ta liền tha các ngươi một lần. Thời khắc này, Lưu Thượng không khỏi cau mày, nhỏ máu động. Nơi này chẳng lẽ không phải Không Tang Sơn phía dưới Tử Linh Nguyên? Nghe Lưu Thượng hỏi như thế, Bích Giao đều có chút hồ đồ, nhưng là một mực đi theo ở bên người thân mang áo đen, che màu đen cái khăn che mặt đàn bà dẫn đầu phản ứng lại. Ngươi là nói các ngươi là từ Không Tang Sơn xuống đất đấy trong động đá vôi đi tới này vô tình biển? Theo sau, tại Lưu Thượng cùng Lục Tuyết Kỳ hai người trầm mặc phía dưới, nữ tử áo đen này trong nháy mắt tinh thần đại chấn, cao mày tự nói lên. Vô tình biển là, đa, hữu u chi hải, cũng chính là thiên địa nằm trong biển thần bí nhất đất, ẩn sâu lòng đất, tứ thông bát đạt, vô biên vô tận, không có cuối. Tin đồn giọt máu này động ngay tại này vô tình bờ biển, mà Không Tang Sơn lại là Hắc Tâm lão tổ cùng Luyện Huyết Đường xảo huyệt. Như vậy xem ra, theo như đồn đãi một chút cũng không sai, giọt máu này động nên phải này khu vực phụ cận rồi. Tại nữ tử áo đen này sau khi nói xong, Lưu Thượng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tại đất này tầng phía dưới, dĩ nhiên còn giấu giếm một vùng biển rộng. Không trách kia bạn năm thụ yêu có thể một mực lâu ở nơi này, tránh né thiên phạt, hơn nữa dựa vào cắn nuốt đến thâm hậu như vậy đạo hạnh cùng căn cơ. Vừa nhắc tới này vạn năm thụ yêu, Lưu Thượng lại nghĩ tới kia thụ yêu tu luyện 48.000 năm dài nhục thân mình còn không tới kịp thấy đây. Chỉ riêng là xem nó những điều kia giống như pháp bảo phẩm chất tây mây, cũng đã là cực kỳ cường hãn, khiến người tâm động cùng thấy thèm. Ngay vào lúc này, vốn là bình tĩnh không lay động vô tình trên biển, trong lúc bất chợt một cái sóng lớn thật cao gợi lên, hải đào chi tiếng đinh thai nhức óc, mắt nhìn sang rốt cuộc vài trượng cao, cùng phong đập vào mặt, mọi người ở đây đều biến sắc, cơ hồ đều không vững vàng dưới chân của pháp bảo. Lúc này, nữ tử che mặt kia bỗng nhiên biến sắc, lúc này la hét, "Bích Giao, mau lui lại." Bích Giao trong lòng kinh sợ, biết này Vũ Di kiến thức rộng, liền phụ thân cũng luôn luôn tôn trọng với nàng, lập tức không kịp suy nghĩ nhiều, liền lui trở về. Thân hình của nàng động một cái, năm cái hoàng y nhân cũng theo hướng về phía lui về sau đi, mà ở tại sóng lớn công kích trong cốt lõi Lưu Thượng cùng Lục Tuyết Kỳ hai người lúc này bị này sóng lớn đẩy về phía trong cao không. Bất quá lấy Lưu Thượng đạo hạnh, dĩ nhiên là sẽ không bị này sóng lớn thương tổn, dưới thân thể của bọn hắn cái kia tay gấu vẫn như cũ vững vàng. Theo sau, mọi người hướng về phía này phát sinh biến đổi lớn vô tình biển nhìn lại, chỉ thấy tại đen kịt một màu trên biển, chậm rãi sáng lên hai ngọn loáng ra u lục quang mang to lớn đèn sáng, nhưng nhìn sang chứ thật kỳ quái, rốt cuộc không làm thông thường hình tròn, ngược lại là từ trên xuống dưới cao gầy hình dáng, đặc biệt là trung gian chỗ, càng là đen tui hai đạo tế tế khe hở, thấu chứ lạnh lùng hung ý. Là nó. Thời khắc này, này nữ tử che mặt phảng phất là nhận ra cái này cự thú, sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, xuất sinh này dĩ nhiên còn chưa chết. Bích Giao cả kinh nói, xuất sinh. U Di, đây là cái thứ gì? Nữ tử che mặt nhìn sóng cả mãnh liệt vô tình trên biển kia càng ngày càng tới gần bờ biển hai đoàn vòng sáng, trong thanh âm hơi có sợ hãi, là trong truyền thuyết hát thủy huyền xà. Bích Giao đại chấn, mấy không dám tin, trong truyền thuyết, này ma vật không phải vậy tại ngàn năm trước đã ở Tây Phương đầm lấy lớn bị thần thú hoàng điệu giết chết sao? Nữ tử che mặt nhanh mà nói, tin đồn như vậy, nhưng hôm nay nó cũng đã ở chỗ này xuất hiện. Này hát thủy huyền xà là thượng cổ ma thú, hung hãn vô cùng, không phải là nó khắc tinh hoàng điệu không thể trừ nó, chúng ta mau lui lại. Bích Giao hướng về phía lui về sau hai bước, đống quay đầu, có chút bận tâm nhìn về phía chính ở vào vị trí nòng cốt Lưu Thượng, nhưng tiểu tử kia. Nữ tử che mặt lắc đầu liên tục, không quản được nhiều như vậy, đi mau. Ngay tại bên kia, lúc này chỗ ở hạch tâm Lưu Thượng cùng Lục Tuyết Kỳ hai người đã thấy rõ này con cự thú chân diện mục. Kia hai ngọn to lớn cơ hồ có hai người tới cao minh đèn, hẳn là một đôi cặp mắt vĩ đại. Nhắc tới từ vào vạn bức cổ quật bắt đầu, Lưu Thượng liền không ngừng xem đến kỳ quái mà con mắt thật to, từ lâu năm lớn xích ma mắt đến kia heo con yêu thú mắt thật to, nhưng vô luận mỗi một cái so này trước mắt này một đôi, quả thực đều giống như giới tử so với tu di. Gió biển gấp mà đập vào mặt, mang tới cũng không phải mang theo vị mặn mùi vị, mà là phô thiên cái địa mùi tanh, thẳng sặc người mũi. Theo sau, một con vô cùng to lớn cự xà màu đen chậm rãi hiện lên ở bọn họ trước mặt của. Nó nửa người dưới mâm chứ, thân rắn ngâm ở trong nước biển, mọi người rốt cuộc vẫn chưa tới kia thân rắn to lớn lớn bằng ba phần, mà chẳng qua là hát thủy huyền xà đứng thẳng giữa không trung nửa người trên cùng đầu rắn, lại cũng đã cách mặt đất mười mấy trượng cao, tản chứ sâu kín lục mang mắt xà, thời khắc này đang từ bên trên nhìn xuống, nhìn đây đối với nó mà nói như là kiến hôi mọi người. Giống Thanh Vân Sơn thông thiên phong lên linh tôn thủy kỳ lân, nếu như cùng trước mắt này hát thủy huyền xà so sánh, thủy kỳ lân tại thân thể to to nhỏ nhỏ lên quả thực cùng con chó nhỏ không có cái gì khác biệt. Thời khắc này, không ngạc nhiên chút nào, Lưu Thượng trong đầu xuất hiện lần nữa một cái tin tức, hát thủy huyền xà, thượng cổ hung thú, bị bột hào quang hấp dẫn mà đến, có thể bắt. Xin hỏi là bắt hay không hát thủy huyền xà làm thành người pet? Quỷ cầu chư vị lao ra cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, quỷ cầu ủng hộ. Tác giả quần cảm tạ. Chương 175, đại tiểu thư của ta, ngươi muốn rực nợ sao? Là hay không muốn bắt thượng cổ hung thú hát thủy huyền xà làm thành pet? Cái này còn cần hỏi? Đương nhiên vâng vâng rồi. Bất quá liền làm Lưu Thượng ấn vào là sau, lập tức liền nhận được nêu lên, bắt thất bại. Nguyên nhân phân tích, mong muốn bắt pet, cần trước tiên đem mục tiêu đánh bại, khiến nó công nhận lực lượng của ngươi. Khi nhận được rồi tin tức này sau đó, Lưu Thượng không khỏi ở trong lòng mắng to lên, cái quái gì vậy nói nhảm, lão tử thì có này hát thủy huyền xà một mảnh vậy to to nhỏ nhỏ, ngươi muốn ta lấy mạng đi theo nó đánh à? Xem ra vị này dưới lòng đất, nam biển một trong vô tình biển cùng mình bắt tự không hợp a. Vốn là gặp được vạn năm thụ yêu, hôm nay lại đụng phải này thượng cổ hung thú hát thủy huyền xà, sợ là coi như không có vạn năm đạo hạnh, cũng phải 7-8 ngàn năm đi. Ngay tại Lưu Thượng trong lòng oán thầm thời khắc, này hát thủy huyền xà dẫn đầu động. Chỉ thấy hát thủy huyền xà kia cặp mắt vĩ đại chúng lục mang nổi lên, một khắc kế tiếp, kia hát thủy huyền xà thân rắn động một cái, vốn là ngâm ở trong nước biển lớn đuôi rắn đảo qua, trong phút chốc nhấc lên một hàng thẳng vài trượng cao, rộng chừng mười mấy trượng tường nước, phô thiên cái địa mà đến, mà tại bọt nước trong, còn có màu đen đuôi rắn sen lẫn trong đó, mang theo vô biên kình khí vọt tới. Nước kia hoa vẫn còn ở ngoài mấy trượng, cùng phong liền đã đập vào mặt, mấy khiến người không đứng bước, nếu là thật bị này giống như là biển gầm tường nước đánh được, đụng phải kia đuôi rắn khổng lồ, chỉ sợ không phải là tan xương nát thịt không thể. Thời khắc này, Lưu Thượng nhướng mày một cái, lúc này đem Lục Tuyết Kỳ kéo ở sau lưng, rút ra một con khác tay gấu, chân khí tiết ra, trực tiếp hướng đạo này sóng lớn bổ tới. Một khắc kế tiếp, chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, Lưu Thượng đem kia sóng lớn đẩy ra, nhưng hắn lúc này trong lòng rất là trịnh trọng, cái này hát thủy huyền xa đạo hạnh cùng lực lượng thiệt là quá lớn. Hôm nay của mình là cái này huyền xa mục tiêu chủ yếu, mong muốn dựa vào tốc độ cùng nó so nhanh, không chừng có hy vọng có thể thắng trôi qua của nó. Như vậy còn dư lại một cái phương pháp, chính là lợi dụng này tay gấu đặc biệt hơi thở, nhìn một chút có thể hay không đem đầu này vô cùng to lớn huyền xa bước lui. Năm đó Lưu Thượng tại tiên giới trong bí cảnh lúc, thậm chí là cũng không có thuốc dụng chân khí, nhàn nhạt bằng vào này tay gấu mùi cùng nhàn nhạt huyết áp, đã dọa chạy cho phép nhiều yêu thú lợi hại đi. Phải biết, tiên giới trong bí cảnh yêu thú cũng đều là tiên giới tồn tại à, có thể so này hát thủy huyền xà mạnh mẽ hơn quá nhiều. Ngay sau đó, Lưu Thượng vận khí chân khí độ tại này gấu trên lòng bàn tay, hướng phía hát thủy huyền xà phương hướng phát ra đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia hát thủy huyền xà liền nhạy cảm giác được này tay gấu lên cường đại đặc biệt hơi thở. Rồi sau đó, nó to lớn thân rắn cũng theo đó ngừng lại. Chẳng lẽ có đùa giỡn? Tại sao khi nhìn thấy màn này, Lưu Thượng mừng rỡ trong lòng. Chính là còn không chờ hắn nhếch môi khép lại, chỉ thấy cái kia huyền xà gầm thét một tiếng, lấy càng thêm tức giận lực lượng và tốc độ, chạy thẳng tới Lưu Thượng mà tới. Thì ra, đầu này to lớn hát thủy huyền xà cũng không phải vậy cảm giác được tay gấu hơi thở sau sợ hãi, mà là đem trở thành đối thủ cường đại, càng thêm uy manh đánh tới. Lưu Thượng nơi nào biết, năm đó ở tiên giới trong bí cảnh, những điều kia bị tay gấu hù dọa hung thú, cũng không phải là bởi vì tay gấu đơn thuần trên lực lượng cường đại, mà là bởi vì bọn họ biết được cùng sợ hãi này tay gấu nguyên chủ nhân mà thôi. Đang lúc này, cái kia to lớn hắc thủy huyền xà dương lên miệng to nuốt tới, Lưu Thượng cấp tốc mau tránh ra, sau đó dùng hết toàn lực, một tay gấu liền vỗ vào hắc thủy huyền xà đầu lâu trên. Một khắc kế tiếp, này hắc thủy huyền xà vẫn không nhúc nhích, có thể Lưu Thượng chính là chấn động đến mức trong ngực khó chịu, khí huyết quay cuồng. Chỉ có thể nói, đầu này hắc thủy huyền xà lực lượng cùng phòng ngự đều quá điên cuồng. Lúc này, Lưu Thượng đem Mặc Tuyết kiếm tế khởi, tiếp tục cùng này hắc thủy huyền xà đầu rắn to lớn chu toàn lên. Tại liên tục tránh né công kích của nó sau, Lưu Thượng bắt được một cái chỗ trống, Mặc Tuyết kiếm quanh thân quang mang đại trấn, tựa như một quả màu xanh đậm giống như sao băng, mang theo vô cùng uy lực trực tiếp chém vào hắc thủy huyền xà trên cổ. Ngay sau đó, hướng theo một tiếng vang trầm đục, Mặc Tuyết kiếm bị bắn trở về. Mà Lưu Thượng này một tấn mãnh công kích, dĩ nhiên không có thể phá bỡ. Liên hắc thủy huyền xà vậy đều không thể hoàn toàn chặt đứt. Ông trời của ta a, đây rốt cuộc như thế nào một con thượng cổ hung thú, lực lượng này cùng phòng ngự thiệt là quá mức kinh khủng. Theo sau, này hắc thủy huyền xà lại là liên tiếp công kích mãnh liệt, Lưu Thượng chỉ có thể tận lực cùng nó chu toàn. Mà Lục Tuyết Kỳ, vì có thể không kéo Lưu Thượng chân sau, thủy chung là ngoan ngoãn từ phía sau ôm chặt Lưu Thượng thân thể, vì có thể để cho Lưu Thượng ngự vận, tránh né linh hoạt hơn. Lúc này, Lưu Thượng hít thở sâu một hơi, hơi nghiêng đầu, "Tuyết Kỳ, ta trước đưa ngươi rời núi, như ngươi vậy đi theo ta quá nguy hiểm, chúng ta chạy mất một cái tính một cái a." Vừa nghe Lưu Thượng, Lục Tuyết Kỳ lúc này kinh hãi, vô cùng kiên quyết nói, "Không được, coi như là phải chết ta cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ." Chẳng qua là đáng tiếc, Lưu Thượng cũng không cho nàng bất kỳ cơ hội cự tuyệt. Lúc này để tay sau lưng một tay gấu đem Lục Tuyết Kỳ đáp lại, bảo vệ tại hai cái gấu trong bàn tay. Một khắc kế tiếp, Lưu Thượng chân khí đại trấn, trực tiếp đưa Lục Tuyết Kỳ bay nhanh rời đi rồi. Vậy đối với tay gấu mang theo Lục Tuyết Kỳ trong chớp mắt liền biến mất tại rồi trong bóng tối. Tại Lục Tuyết Kỳ bị an toàn tiễn đi sau đó, Lưu Thượng thân hình càng thêm nhanh chóng cùng linh động. Dưới chân của ngự đến Mặc Tuyết kiếm, cũng vậy càng thêm kinh doanh, mục tiêu nhỏ hơn. Bất quá, tại một nén nhang bên trong, Lưu Thượng gần như dùng tới mười mấy loại chạy trốn sách lược. Nhưng đầu này đáng chết hắc thủy huyền xà thân thể quá mức khổng lồ, tại này vô tình trong biển tốc độ cũng vậy thật nhanh, Lưu Thượng căn bản là thoát khỏi không hết nó. Bởi vì Mặc Tuyết kiếm lúc này được dùng để phi hành, Lưu Thượng trong tay không có binh khí tiện tay, lúc này đem trung phẩm thần binh Mặc Dương kiếm rút ra khất cấp. Cũng vào thời khắc này, Lưu Thượng né người, tránh thoát hắc thủy huyền xà một lần tấn mãnh công kích. Có thể là theo bản năng, Lưu Thượng trong tay Mặc Dương kiếm hung hãn hướng phía hắc thủy huyền xà cổ chém tới. Một khắc kế tiếp, ngoài Lưu Thượng dự liệu, một cổ tinh nóng máu tươi vàng tung tóe mở, này Mặc Dương kiếm dĩ nhiên chém ra rồi hắc thủy huyền xà phòng ngự, để nó bị thương. Không cầu hoa tươi lẽ nào này pháp bảo cực phẩm cùng thần binh pháp bảo, dĩ nhiên chênh lệch ra nhiều như vậy. Gào. Bởi vì bị Lưu Thượng chém bị thương nguyên nhân, này hắc thủy huyền xà lúc này điên cuồng lên, phát ra một tiếng gầm gọi cùng càng thêm công kích mãnh liệt. Bởi vì đầu này hắc thủy huyền xà thân thể quá mức khổng lồ, Lưu Thượng cùng Lục Tuyết Kỳ hai người một mực ở tại đầu lưỡi phương hướng. Mà tại bên kia, Bích Giao mấy người cũng bị hắc thủy huyền xà phần đuôi khốn trụ được. Không tốt, mau tản, cự thú này nổi điên. Làm nữ tử áo đen kia cảm giác được hắc thủy huyền xà hơi thở biến hóa, tái phát ra nhắc nhở sau đó, hết thảy đều đã trễ. Chỉ thấy giống như núi sóng lớn cùng kia đôi rắn khổng lồ trong nháy mắt đem Bích Giao đám người nuốt mất. Kia mấy tên đạo hạnh hơi kém hoàng y nhân thủ hạ riêng mình bay ra, nhưng căn bản là không chạy ra được, lập tức đều bị sóng lớn đánh rất xuống, tan xương nát thịt, lúc này mất mạng. Mà Bích Giao, lúc này cũng vậy sắc mặt đại biến, phóng người lên, hai tay ra vẻ, nhưng thấy bạch quang sáng lên, trong tay nàng kia đóa hoa màu trắng tại trước người của nàng tế khởi, chỉ trong chốc lát huyền hóa ra 6 đóa kỳ hoa, thành chữ trung gian kia bông hoa, mỗi cái hoa lại có trắng truyền quang mang cùng với tương thiết đích, nhìn thành một ánh sáng màu trắng đua hình. Theo sau, Bích Giao phát ra bạch quang chói mắt đón cơn sóng thần, hẳn là sinh sinh đem kia sóng lớn cản một cái, ở giữa không trùng trong chốc lát, sóng lớn giống như núi chất đống lên, tiếng ầm ầm thế, gần như đáng sợ. Liên thừa dịp lấy này nháy mắt thở dốc, Bích Giao phi thân lên, nhưng vào lúc này, chỉ thấy sóng lớn chúng ồn ào náo động tiếng chợt chứa, ầm ầm kêu vang, cái kia to lớn màu đen đuôi rắn rốt cuộc tụ vào lúc này, càn quét tới. Trong chớp mắt màu trắng kia vòng sáng liền tan thành cho bụi, rốt cuộc không thể ngăn được một phần hồi lâu, mắt thấy Bích Giao sẽ bị này cái đuôi lớn đánh trúng. Đột nhiên tại đợt sóng trong, nữ tử che mặt kia đột nhiên phát hiện người, trong tay mềm mại màu vàng nhạt hình tròn bật trên không trung chợt lóe lên, nhanh như điện chớp mà đến đuôi trước, tại Bích Giao dưới người nhờ nâng lên một chút. Bích Giao lúc này mới hiểm hiểm tránh khỏi này đoạt mệnh chi vật, nhưng vẫn bị đuôi rắn dư lực quét trúng, chỉnh thân thể nhẹ một chút, tiếp tục hướng phía Lưu Thượng cái phương hướng này bay tới. Mà chính là cái kia nữ tử che mặt, thẳng nhận bị trọng thương, bị dìm ngập tại cơn sóng thần trong. Lại nói Bích Giao nơi này, trước sau bị hắc thủy huyền xà bị thương nặng sau đó, nàng lúc này trong cơ thể khí huyết quay cuồng, cả người kịch liệt đau nhức, căn bản là không nhúc nhích nổi chân khí, chỉ có thể nhìn kia hắc thủy huyền xà dương lên miệng to, mang theo tanh hôi của phòng, cùng mình càng ngày càng gần. Vào giờ phút này, Bích Giao trực tiếp nhắm hai mắt lại, trong lòng cảm khái, hạt dự, chết cũng tốt, hoặc giả cũng không cần lại tư niệm mẹ, lẻ loi công việc của một người tại thế gian này đi. Chính là cùng đợi nàng, cũng không phải kia lạnh như băng, hôi thối, kinh khủng hắc thủy huyền xà, mà là một cái mang theo dương riêng khí tức, ấm áp ôm ấp hoài bão. Đương nhiên, còn có một cái để cho người ta phát giọng căm hận thanh âm, ta Bích Giao đại tiểu thư, ngươi thiếu ta cá là hẹn còn không có trả lại, hôm nay liền muốn suy nghĩ rực nợ à? Ủy cầu chư vị lão già cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, ủy cầu ủng hộ. Tác giả khuẩn cảm tạ. Chương 176, dung hợp. Trên đời kiện thứ 2 cao cấp thần binh hiện thế liền làm Bích Giao sắp được Hắc Thủy Huyền Sa nuốt trọn, nhắm mắt chờ chết thời khắc, Lưu Thượng kịp thời chạy đến, đem Bích Giao cứu. Lúc này, Tử Lý Đào Sinh Bích Giao hô hấp dồn dập, tâm tình vạn phần phức tạp, có một chút đối với Lưu Thượng hồ ngôn loạn ngữ thống hận, nhưng càng nhiều hơn là một loại có chút cảm động vô hình. Đem ở của ta, phải đi. Vừa nói, Lưu Thượng cùng Bích Giao dưới chân của Mạc Tuyết kiếm cấp tốc tránh né, tránh được Hắc Thủy Huyền Sa một lần công kích. Cũng ngay tại giây phút này giữa, Lưu Thượng trong tay trung phẩm thần binh Mặc Dương, thuận thế quơ múa, trực tiếp lại một kiếm phá mở Hắc Thủy Huyền Sa phòng ngự, một vệt máu tươi chém ra. Chỉ có điều, lúc này Mặc Dương kiếm cực kỳ khó dùng, liền thổ lộ chân khí đều không làm được, chớ nói chi là phi kiếm ngăn địch rồi. Giống Lưu Thượng tạo thành chút thương nhỏ này thế, đối với Hắc Thủy Huyền Sa khổng lồ như vậy cự thú mà nói, nhất định chính là cù lét một dạng, khởi không đến bất luận cái gì thất nhất ba tác dụng. May Lưu Thượng đạo hạnh cao thâm, đối với Hắc Thủy Huyền Sa công kích tránh né kịp thời. Cho dù là một số thời khắc bị cọ cả đến, cũng còn không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hướng theo thời gian kéo dài, nguyên bản là bị thương trên người Lưu Thượng rõ ràng có thể cảm giác được chân khí trong cơ thể mình cũng tốt, liền tránh né lúc tính bén nhạy cũng đang giảm xuống. Ngắn ngủn nửa canh giờ công phu, đã xuất hiện mấy lần hiểm tình. Tiếp tục như vậy nữa không xong rồi. Hắc Thủy Huyền Sa, nếu ngươi không cho ta chạy tiêu sái, vậy ta cũng không thể khiến ngươi thư thái. Hôm nay tại Hắc Thủy Huyền Sa cường đại đạo hạnh cùng lực công kích phía dưới, sử dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết không khác nào tìm chết. Như vậy, hắn hôm nay cũng chỉ còn lại có một cái biện pháp, đó chính là giải quyết cái này từ đầu đến cuối không nhận chủ trung phẩm thần binh Mặc Dương kiếm. Đang lúc này, Lưu Thượng hơi quay đầu, liếc nhìn ôm thật chặt mình Bích Giao. Lúc này thấy Lưu Thượng nghiêng đầu tới, vốn cũng bởi vì khoảng cách Lưu Thượng quá gần mà tim đập nhanh hơn nàng càng là khẩn trương và mặt đỏ tới mang hai lên. Nàng có chút nhớ nhung muốn buông ra tay mình, nhưng do dự chốc lát vẫn bỏ qua. Bích Giao, ngươi bây giờ chân khí khôi phục thế nào? Có thể hay không ngự vật, trong vòng thời gian ngắn tránh thoát này hung thú công kích? Lúc này Bích Giao nghiêm túc một chút gật đầu, ừm, có thể, không có vấn đề. Lúc này, Lưu Thượng thở một hơi thật dài, vậy thì tốt, bây giờ do ngươi tới ngự vật, cho ta thời gian một nén nhang, ta cùng nó liều mạng. Tại Lưu Thượng sau khi nói xong lời này, Bích Giao lộ ra rõ ràng vẻ lo âu. Nhưng từ nhỏ tại trong ma môn lớn lên nàng, đương nhiên sẽ không là một cái không quả quyết người. Lúc này một tiếng khét đều, pháp bảo của nàng Thương Tâm Hoa sử dụng. Lúc này, Lưu Thượng cùng Bích Giao hai người cũng đổi cho nhau vị trí, đổi thành mà đến Bích Giao ở phía trước ngự vật, mà Lưu Thượng ở phía sau ôm Bích Giao thân thể. Một khắc kế tiếp, một cái lơ đãng động tác phía dưới, Lưu Thượng chỉ cảm thấy một trận mềm nhũn xúc cảm xông thẳng đầu. Hơn nữa kia từ trên người Bích Giao chuyển tới như ẩn như hiện mùi thơm thoang thoảng, Lưu Thượng cả người da đầu đều bắt đầu tê dại. Mà lúc này, phía trước Bích Giao mặt của cũng nhanh đỏ thành ngạt thiết, hơn nữa nàng lúc này lại đối mặt với Hắc Thủy Huyền Sa công kích, một cái sơ sẩy đều có thể để cho hai người bọn họ vùi thân ở tại xà trong miệng. Ngay sau đó, lúc này Bích Giao thiệt là vừa xấu hổ, vừa đội vừa não. Lưu Thượng, ngươi tên hôn đản này, không nên lộn xộn, nhanh lên một chút buông tay ra. Lúc này, Lưu Thượng khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, có thể có đãi ngộ như thế, sơ qua cho dù chết rồi, cũng nên xem như đáng giá đi. Một khắc kế tiếp, Lưu Thượng thần sắc nghiêm túc, ngưng trọng, tay trái cầm trung phẩm thần binh Mặc Dương, tay phải cầm cực phẩm tiên kiếm Mặc Tuyết, sau đó đột nhiên ở trong lòng một tiếng quát to, dung hợp. Theo sau, tại Lưu Thượng đơn độc trong tầm mắt, hắn trên hai cánh tay đồng thời sinh ra bất đồng cực lớn nhan sắc quang mang. Rồi sau đó, này hai đoàn quang mang bắt đầu chậm rãi tiếp xúc, lẫn nhau cắn nuốt, dung hợp. Lúc này Lưu Thượng chỉ có thể là ôm thật chặt Bích Giao kia mềm nhũn thân thể, một bên chờ đợi lo lắng đến dung hợp kết quả. Sống hay chết nhìn một lần này. Đại khái qua thời gian nửa nén hương, dung hợp rốt cuộc hoàn thành, một thanh nặng hơn, mới tinh bảo kiếm rơi vào Lưu Thượng trong tay. Thanh bảo kiếm này nhìn qua, thiệt là dung hợp Mặc Dương kiếm và Mặc Tuyết kiếm đặc điểm, toàn thân như mặc ngọc giống vậy đen thui, chính là tại bảo kiếm trung tâm tiến sử, là một cái xanh sẫm màu sắc, nhìn chất cảm vô cùng cao đoan, giống như cựu tiên thúy ngọc bình dạng. Cùng lúc đó, một đạo tin tức nhảy vào Lưu Thượng đầu. Tin tức: chúc mừng ngươi sử dụng Mặc Dương kiếm, trung phẩm thần binh, cùng Mặc Tuyết kiếm, cực phẩm tiên kiếm, dung hợp ra Mặc Vân kiếm cửu u, thượng phẩm thần binh. Đây cũng là phương thế giới này trôi thứ hai thượng phẩm thần binh, một cái khác trôi vị Chu tiên kiếm. Thượng phẩm thần binh, rốt cuộc chờ được ngươi. Tại lấy được thanh kiếm này sau, Lưu Thượng tâm tình thật tốt, ngay sau đó cả người đều dán tại Bích Giao người trên, đồng thời cũng tiến tới Bích Giao bên hai, nhẹ nhàng nói: "Bích Giao, ta phải đi cùng nó liều mạng không lúc này." Bích Giao có chút nóng nảy hận hận cảnh cáo hắn một tiếng: "Lưu Thượng, ngươi không cần cùng ta quấy rối. Ta cũng không có có ngươi cường đại như vậy đạo hạnh, nếu như sơ ý một chút, hai chúng ta cũng phải thành nó bữa ăn tối." Lúc này, Lưu Thượng khép cười một tiếng, không có đón nàng, phản mà là tiếp tục nói: "Tại ta đi liều mạng trước, ngươi có phải hay không cũng trước phải đem tiền đặt cuộc cho ta thực hiện, cũng không thể để cho ta mang theo tiếc nuối lên đường đi." Có thể là bởi vì khẩn trương nguyên nhân, Bích Giao cùng Lưu Thượng nói chuyện từ đầu đến cuối không có thể kình chống nhau tần độ. Cùng nó liều mạng. "Lưu Thượng, ngươi điên rồi. Ngươi tại sao có thể là loại thú dữ này đối thủ? Nhanh lên một chút dừng lại, đừng làm chuyện điên rồ." Mà lúc này, Lưu Thượng nhẹ nhàng to đầu, tại trên mặt của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó vô cùng nghiêm túc nói một câu: "Tại ta sống sau khi đi ra ngoài, vô luận kết quả như thế nào, ngươi đều muốn liều mạng chạy trốn. Ngươi có thể là Quỷ Vương Tông đại tiểu thư, có thể tuyệt đối không nên làm bọn danh môn chính phái kia bọn nha đầu ngốc mới có thể làm chuyện điên rồ." Một khắc kế tiếp, Bích Giao cũng cảm giác được sau lưng nhẹ một chút, sau đó một đạo u quang trực tiếp xông về phía kia Hắc Thủy Huyền Sa. Mặc dù không biết Lưu Thượng muốn làm gì, luôn luôn quả quyết, Bích Giao nghe vẫn là đi theo Lưu Thượng đề nghị, lấy tốc độ cực nhanh liền cách xa nơi này Hắc Thủy Huyền Sa nồng cốt công năm. Bốn đánh phạm vi. Chỉ có điều, vào giờ phút này, ở trên thế giới này, không có ai biết lúc này Bích Dao trong lòng có nhiều đau. Nàng cơ hồ là cắn chặt môi mới làm ra cái này quyết định. Lưu Thượng, ngươi tên hôn đàn này, lẽ nào mong muốn để cho ta từ nay về sau phải gánh hai người khoản nợ cùng ấy nấy một mực sống sao? Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung, tâm loạn như ma thời khắc, nàng chỉ cảm thấy một đạo chấn động không gì sánh nổi cùng khí tức kinh khủng ở mảnh này to đại hải vực phía trên bốc lên. Ông trời của ta a, trên cái thế giới này tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy pháp bảo hơi thở tồn tại? Cái này Lưu Thượng rốt cuộc là làm cái gì? Chẳng lẽ là hắn đem Thanh Vân môn thượng phẩm thần binh Chu Tiên kiếm cũng cùng nhau mang ra ngoài sao? Vì cầu chư vị lão già cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, vì cầu ủng hộ. Tác giả quần cảm tạ. Chương 177, trung cực thần binh cường đại, trấn áp. Lưu Thượng cầm trong tay thiên hạ đệ nhị đem thượng phẩm thần binh Cửu U Mặc Vân kiếm xông về cái kia thượng cổ hung thú Hắc Thủy Huyền Xà. Vào giờ phút này, thanh này do Lưu Thượng tự mình dung hợp đi ra ngoài thượng phẩm thần binh đã hoàn toàn có thể cùng Lưu Thượng làm được tâm ý tương thông. Làm Lưu Thượng chân khí quán chú đến trên thanh kiếm này thời điểm, lúc này có một cỗ ngất trời khí tràn cùng uy áp cường đại thả ra. Cùng lúc đó, tại Lưu Thượng tầm mắt chúng một mảng lớn thủy vực trên, tất cả ánh sáng tuyến đều đã bị Lưu Thượng trong tay Cửu U Mặc Vân kiếm cắn nuốt. Ngay cả Hắc Thủy Huyền Xà to lớn cặp mắt, trong đó tia sáng cũng theo đó ảm đạm xuống. Có thể là xuất từ bản năng bất an cùng sợ hãi, lúc này đã bị hắc ám hoàn toàn bao quanh Hắc Thủy Huyền Xà điên cuồng đung đưa thân thể của mình, lung tung đối với xung quanh triển khai công kích. Lúc này, hướng theo sự hành hạ của nó, lúc này có vô số sen lẫn đá vụn sóng lớn băng từ phía. Nếu như đổi thành tu sĩ bình thường ở chỗ này, sợ là đã sớm thương đứt gần có rồi. Đối với loại điều này tiểu đả tiểu nháo, đối với Lưu Thần Bình trên tay Lưu Thượng mà nói, giống như một loại trò đùa. 30 ở mảnh này trong bóng tối, hoàn toàn đều là Lưu Thượng địa bàn, Hắc Thủy Huyền Xà sức uy hiếp cơ hồ là số 0. Một khắc kế tiếp, Lưu Thượng lắc người một cái đi thẳng tới Hắc Thủy Huyền Xà phụ cận, một kiếm vũ ở hái ra. Theo sau, chỉ thấy được này mảnh trong bóng tối, trong nháy mắt nổ lên một đạo màu xanh đậm kiếm thật lớn mang, sau đó Mặc Vân kiếm không tốn sức chút nào liền cắt ra Hắc Thủy Huyền Xà cường đại phong ngự, một cổ máu tươi phun ra. Tại một kích kiến công sau, Lưu Thượng thân pháp nhanh chóng chớp động, quanh quần tại này Hắc Thủy Huyền Xà xung quanh, một kiếm nhanh hơn một kiếm, đối với Hắc Thủy Huyền Xà mở rộng điên cuồng ngoan lệ công kích. Thời khắc này, đứng tại màn đen ra, lo lắng chú ý tình huống bên trong Bích Giao chỉ nghe từng tiếng đến từ Hắc Thủy Huyền Xà gào thảm cùng gầm thét, và bị nó làm ra này thành thế thật lớn. Hôm nay, thậm chí là tại Bích Giao dưới chân của thủy vực, đều đã bị Hắc Thủy Huyền Xà huyết thủy nhuộm đỏ. Thật khó có thể tưởng tượng, Lưu Thượng người này rốt cuộc là sử dụng cái thủ đoạn gì, đem Hắc Thủy Huyền Xà dồn đến trình độ như thế. Bởi vì xuất thân của nàng mục đích bản thân ma môn, biết nhiều độ một chút. Nàng lúc này lo lắng nhất chính là sợ Lưu Thượng sử dụng cái gì hiến tế sinh mạng mình cùng tinh huyết quỷ thuật. Nếu nói như thế, sợ là thần tiên đích thân đến đều không thể cứu rồi. Lại nói màn đen chúng trận đại chiến này, tại Lưu Thượng tuyệt đối chiếm ưu dưới tình huống, Hắc Thủy Huyền Xà không thể không nghĩ tới muốn chạy trốn. Bất quá thân mình của nó thật sự là quá lớn, Lưu Thượng tùy tùy tiện tiện đều có thể tìm được hạ thủ điểm. Hơn nữa, đối với cái này hung thú, Lưu Thượng trong lòng chính là kìm nén to lớn oán khí. Trước lao tử một lòng muốn chạy, ngươi cái quái gì vậy giống như điên đuổi sát không ngừng, thế cục hôm nay xoay ngược lại rồi, ngươi còn muốn chạy? Nằm mơ đi thôi. Ước chừng lại 2 giờ quá khứ của, Hắc Thủy Huyền Xà thương thế càng ngày càng nặng, Lưu Thượng đã bắt đầu chuẩn bị cấp cho nó sau cùng mấy lần đòn nghiêm trọng. Đang lúc này, một đạo truyền tin đến Lưu Thượng trong đầu, Hắc Thủy Huyền Xà trong lòng đã hoàn thành nhận định, ngươi mạnh hơn nó. Trước mắt Hắc Thủy Huyền Xà thương thế 75, còn kém 5 tức có thể nhập bắt phàm y. Vừa thấy được tin tức này, Lưu Thượng mừng rỡ, càng thêm ra sức trên người Hắc Thủy Huyền Xà công kích. Mong muốn lại thêm nặng 5 tổn thương, vậy còn không dễ dàng sao? Rốt cuộc, chỉ dùng trong phiên khắc, Lưu Thượng trong đầu không ngừng có tin tức nêu lên, Hắc Thủy Huyền Xà thương thế 80, đã tự động tiến hành bắt thất bại. Tin tức, Hắc Thủy Huyền Xà thương thế 81, đã tự động tiến hành bắt thất bại. Tin tức, Hắc Thủy Huyền Xà thương thế 83, đã tự động tiến hành bắt thất bại. Lúc này, Lưu Thượng trong lòng bao định một cái ý nghĩ, có thể bắt liền bắt không tới liền giết, liền làm cho mình báo thù giải hận. Ngay sau đó, này Hắc Thủy Huyền Xà thương thế trực tiếp ép tới gần 90 cửa ải lớn, có thể nó hay là cự tuyệt bị bắt. Lúc này, một cổ không tốt lắm mơ hồ cảm giác nguy cơ tại Lưu Thượng trong lòng nổi lên. Bất quá còn không đợi hắn nghĩ xong, chỉ thấy này Hắc Thủy Huyền Xà giống giận một tiếng, trực tiếp theo hắn to trong miệng phun ra một quả lóe tinh ánh sáng màu đỏ hạt châu, thanh thế cực nhanh liền hướng phía Lưu Thượng đánh tới. Đáng chết, là yêu đan. Lưu Thượng ở trong lòng lớn chửi một câu, nhưng cái này thú dữ giảo hoạt lựa chọn sử dụng thời cơ đúng là, Lưu Thượng chiêu thức dùng giả, trong lúc nhất thời khó có thể trở về thủ. Ở tại là sau đó một khắc, Lưu Thượng hung hãn bị quả này yêu đan đánh trúng, sau đó giống như đạn pháo vô cùng lớn tốc độ bay ngược ra ngoài. Lúc này, Lưu Thượng Mặc Vân kiếm bày ra hắc ám khu vực cũng mau tốc độ tăng dã, cái kia đã trọng thương sắp chết Hắc Thủy Huyền Xà nhanh chóng lặn xuống, vô cùng kinh hoàng bỏ trốn. Lại nói bên kia, một mực chờ ở bên ngoài đến bên trong kết quả Bích Giao chỉ thấy được Lưu Thượng bị đòn nghiêm trọng, thân thể lấy tốc độ cực nhanh bay ngược ra ngoài. Nếu như dưới tình huống này đụng vào thân thể, Lưu Thượng hắn chắc chắn phải chết. Ngay sau đó, không có chút nào do dự, Bích Giao đem hết toàn lực vào tới, đem Lưu Thượng thân thể ôm lấy, Newton đem Lưu Thượng thế đi ngừng lại. Nhưng khi nàng ôm lấy Lưu Thượng một khắc kia, mới biết này cổ lực lượng khổng lồ mạnh mẽ đến mức nào, căn bản cũng không phải là mình có thể dung chuyển. Một khắc kế tiếp, Bích Giao cùng Lưu Thượng hai người người giữa không trung, chỉ cảm thấy được bên tai tiếng gió vun vút băng rội, gào thét mà qua. Sau đó không biết đụng gãy bao nhiêu cái từ đỉnh động rũ xuống thạch trụ, cũng không biết bị thương bao nhiêu, cứ như vậy một mực về phía sau bay đi. Cuối cùng, hai người bọn họ lăn lộn đụng phải một nơi sơn thể trên núi cao chót vót.
nhắc tới cũng là vận khí tốt, bọn họ đánh tới núi này thể có mấy ngọn khô héo lao thụ, chính là tại đụng phải lao thụ sau, bên trong dĩ nhiên là một cái cửa hàng. Sau đó Lưu Thượng cùng Bích Giao hai người cứ như vậy lăn lộn rất xuống, tuy rằng thương thế nặng thêm, nhưng dẫu gì bảo vệ một cái mạng. Không biết hôn mê bao lâu, Lưu Thượng mới từ hôn mê tỉnh hồn lại. Vào giờ khắc này, quả thực là chưa thoải mái tới cực điểm. Khắp toàn thân, từ thân thể đến thần hồn, không có một chỗ không đau. Không năm không hát thủy huyền xả cái này nghiệt xúc, sau này đừng để cho lão tử bắt ngươi, nếu không không phải là lột da của ngươi ra nấu canh hơi à. Theo sau, Lưu Thượng khắp nơi quan sát một chút, hắn lúc này nằm ở một cái phong bế mà ở bất địa phương, nhìn dáng vẻ như vậy quá nửa là cái thạch động, hai người tới cao đỉnh động, hai bên cũng chỉ có rộng ba thước, phi thường chật hẹp, động bên đều là lạnh như băng tảng đá cứng rắn, nhìn cùng mới vừa rồi trên vách đá dựng đứng giống nhau như lúc, chỉ sợ không phải là tại này tuyệt bích bên trong, cũng vậy tại tuyệt bích phụ cận. Bất quá động này giảm đá tựa hồ ngậm có cái gì quan đồ, nhìn không là rất lớn cũng rất nhiều, một khỏa tản ra tia sáng lưu hòa, đem động này giảm chiếu lên rất là sáng rỡ. Mà bên cạnh hắn, đúng là mặc áo xanh, mặt như giấy trắng, vô cùng điếu ớt Bích Giao. Lúc này, Lưu Thượng đã nghĩ tới, tại mình đã bị Hắc Thủy Huyền Xà yêu đan đòn nghiêm trọng sau, nha đầu này liều mạng vào tới, sau đó bị mình cùng nhau nhập vào đến cái huyệt động này trong. Tuyệt đối không nên chết a, Bích Giao. Thời khắc này, Lưu Thượng một lòng phảng phất đều xoắn lại một chỗ, vươn tay thương tiết sờ một cái Bích Giao cái trán cùng gò má của. Một khắc kế tiếp, hướng theo một tiếng yếu ớt hừ nhẹ, Bích Giao cũng chậm rãi mở mắt. Lúc này, hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, đều có thể từ trong mắt của đối phương nhìn ra đối phương không thể nào còn sống kinh ngạc vui mừng. Quỳ cầu chư vị lão già cho điểm hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng đi, quỳ cầu ủng hộ. Tác giả quần cảm tạng.